Chương 623, ô nhiễm chi địa quái vật. Chương 623, ô nhiễm chi địa quái vật vô dụng. Công kích của các ngươi sẽ chỉ làm ta càng mạnh mẽ hơn. Cái kia sinh vật phát ra tiếng cười trầm thấp, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Nó nguồn sức mạnh tại cái gọi là hỗn độn, thông thường công kích đối với nó vô hiệu. Dạ Vân trầm giọng nói, chúng ta nhất thiết phải tìm được đối phó hỗn độn biện pháp, dạng này mới có thể phá hủy nó. Đối phó hỗn độn? Cắt dùn như mày, đây cũng là vô thượng tòa án việc làm a. Kỳ thực ta đã sớm muốn hỏi, loại vật này hẳn là vừa xuất hiện liền bị vô thượng tòa án trấn áp mới đúng chứ? Này chúng ta nhưng không biết. Dạ Vân vẫn như cũ cái kia trương mặt lạnh, đáp lại nói, cắt dùn nghĩ thầm, nếu như phiền thoái, vậy thì trực tiếp đi tìm vô thượng tòa án, đối phương không có lý do không xuất thủ mới đúng. Bất quá nói như vậy, có lẽ sẽ đem quái vật này bên trong những cái kia quen thuộc cổ bại thành viên ý chí cũng cùng một chỗ tiêu diệt ta. Lệ Nghị là nhắm mắt lại, cảm ứng phút chốc, lập tức chỉ hướng cái kia sinh vật ngực, ở nơi đó, ta có thể cảm giác được. Nơi đó có một tia yếu ớt quang. Quang. Cắt dùn sửng sốt một chút, lập tức hiểu rồi cái gì, đó là nó sau cùng lý trí. Đúng vậy. Lệ Nghị là gật đầu, nếu như chúng ta có thể tỉnh lại nó, có lẽ còn có cơ hội. Cắt dùn đang muốn động thủ, lại nghe Dạ Vân nói, chúng ta hy vọng vẫn là mình tự tay đi làm, bây giờ nó còn không có triệt để trưởng khống cơ thể. Tại cái này bị vô thượng tòa án nhìn chăm chú đại lục bên trên không có cách nào phát huy thần linh sức mạnh, ngươi chỉ cần nhiệm hộ chúng ta liền tốt. Tốt ta, vậy ngươi cẩn thận một chút. Cắt dùn tôn trọng đối phương quyết định, dù sao mình ở đây cuối cùng sẽ không ra chuyện gì. Dạ Vân bày ra cánh chim, vọt thẳng hướng cái kia sinh vật. Hắc ám năng lượng không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định bay tới đằng trước. Cắt dùn, điểm hộ ta. Dạ Vân hô lớn. Cắt dùn gật đầu, gia tăng nhà tù áp chế lực, quái vật toàn thân động tác mắt trần có thể thấy chậm chạp xuống. Lệ Nghị là thì đứng ở phía sau, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng lấy một đoạn cổ lao chú ngữ. Theo nàng chú ngữ, một đạo ánh sáng nhu hòa từ trên người nàng tản mắt ra, dần dần bao phủ toàn bộ không gian dưới đất. Dưới chân của nàng mọc ra xanh biếc dây leo, giống như là đang vì nàng cung cấp sức mạnh. Cái kia sinh vật tựa hồ cảm nhận được cái gì, động tác lại độ biến chỉ hoãn một điểm. Trong ánh mắt của nó, ánh sáng đỏ tươi dần dần yếu bớt, thay vào đó là một tia yếu ớt thanh minh. Bây giờ, Lệ Nghị là hô lớn. Dạ Vân bắt được cơ hội, đột nhiên phóng tới cái kia sinh vật ngực, đưa tay thăm dò vào đoàn kia trong bóng tối. Ngón tay của hắn chạm đến một quả ấm áp điểm sáng, lập tức dùng sức nắm chặt. Kết thúc, Dạ Vân thấp giọng nói, theo động tác của hắn, cái kia sinh vật cơ thể bắt đầu sụp đổ, hắc ám năng lượng dần dần tiêu tan, lộ ra một cái mơ hồ hình người. Đó là một cái nam tử trung niên bộ dáng, trên mặt mang mọi mệt cùng giải thoát. Cảm ơn các ngươi, nam tử thấp giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích cùng thoải mái. Tổng đội trưởng Lệ Ghi lại trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Nam tử mỉm cười, cơ thể dần dần hóa thành điểm sáng, tiêu tan trong không khí. Không gian dưới đất khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại ba người đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Hắn cuối cùng nhận được giải thoát. Dạ Vân thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Cắt dùn nghĩ ngợi một lát, nói khẽ, có lẽ đây chính là chúng ta chuyến này ý nghĩa. Lệ Nghị là gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trên, phản phất xuyên thấu qua tầm tầng nham thạch, thấy được vùng tinh không kia. Chúng ta đi thôi, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng nhẹ nói. Ba người quay người rời đi không gian dưới đất, dọc theo bậc thang về tới tòa thành đại sảnh. Khi bọn hắn ra khỏi thành pháo đài lúc, trên bầu trời mây đen đã tan đi, một tia dương quang vẩy vào đại địa bên trên, phản phất biểu thị khởi đầu mới. Kế tiếp các ngươi có tính toán gì? Cắt Dùn hỏi. Dạ Vân cùng Lệ Ghi lạ lướt nhau, mỉm cười. Chúng ta đương nhiên trở lại tiểu trấn, qua chúng ta về hưu sinh hoạt giống như chúng ta đã từng làm như thế. Lệ Ghi lạ nói. Mà ngươi, Cắt Dùn, ngươi lữ trình còn xa chưa kết thúc. Lệ Ghi lạ nhìn về phía Cắt Dùn, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Cắt Dùn cười nói, ta lữ trình hẳn là chấm dứt, ta đều đến loại trình độ này, còn có thể có cái gì lữ trình có thể nói. Ba người bèn nhìn nhau cười, sau đó ly khai nơi này. Chiến ca vương quốc. Trải qua sự tình lần trước, cái này vương quốc ba đại gia tộc đã triệt để biến thành một đại gia tộc, cũng chính là Dần gia tộc. Quốc vương biểu hiện ra kinh người độ lượng, công khai biểu thị, bởi vì Dần gia tộc tại lúc hỗn loạn đợi anh dũng biểu hiện, nguyện ý tha thứ thứ nhất các tội ác, đồng thời cho Dần gia tộc mấy cái tiểu bối tước vị. Bây giờ cái này vương quốc vốn hẳn nên tiến vào ổn định kỳ, nhưng ô nhiễm chi địa đột nhiên đi ra người sống sót phá vỡ đây hết thảy. Đầu tiên là nổi danh giáo quan hủ kẻ học sinh thân chuyển kiếm con nuôi bị cổ hải yêu ký sinh, từ ô nhiễm chi địa quay về sau trong bóng tối đột nhiên tập kích hủ kẻ. Sau đó còn cần cơ thể của hủ kẻ náo động lên rất nhiều đại sự kiện, sử vương quốc tổn thất nặng nề. Cuối cùng là kỵ sĩ vương tự mình ra tay đem cái này gây sự viễn cổ hải yêu giải quyết. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, từ đó về sau, ô nhiễm chi địa giống như nổi điên, không ngừng đi ra rất nhiều thực lực không giống nhau thượng cổ hải yêu, tăng thêm đỉ xạ sợ dầu cổ đài náo loạn vừa ra, chính ca vương quốc có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như không phải cái kia đỉ xạ sợ dầu cổ đài rất nhanh tại ác ma chi quốc bị người sói chi thần phá hủy, chính ca vương quốc có lẽ không có cơ hội thở dốc. Lúc này từ chiến ca vương quốc vương đô đi đến ô nhiễm chi địa bầu trời con đường bên trên, kỵ sĩ vương chính bản thân lấy cao nhất quy cách phối trí phụ ma kỵ sĩ áo giáp, cầm trong tay vinh quang chi kiếm, toàn lực phi hành bên trong. Phía sau hắn đi theo mấy đạo thân ảnh, đó đều là hộ vệ của hắn kỵ sĩ, lần này cũng là cùng hắn cùng nhau xuất phát. Ta đã cảm nhận được cái kia viễn cổ hải yêu khí tức cường đại, lần này chỉ sợ đi ra cái gia hỏa vượt trội, ta trước đi qua, các ngươi sau đó đuổi kịp. Kỵ sĩ vương lì cầm đống nhiên đối với sau lưng hộ vệ kỵ sĩ truyền âm nói. Nói xong cũng đột nhiên hóa thành lưu quang đi xa. Chờ đã. Vương, một cái hộ vệ kỵ sĩ không kịp thuyết phục, chỉ có thể nhìn không thấy chân trời bất đắc dĩ. Hộ vệ các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Kỵ sĩ Vương Lỷ cảm thực lực không thể nghi ngờ, nhưng lần này từ ô nhiễm chi địa đi ra viễn cổ hải yêu rõ ràng không thể coi thường. Bọn hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về kỵ sĩ Vương biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Lỷ cảm đã tới ô nhiễm chi địa biên giới. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn cau mày. Nguyên bản đất đai hoang vu bây giờ bị một tầng nồng đậm khói đen che phủ, trong không khí tràn ngập mục nát cùng khí tức tử vong. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cổ lực lượng cường đại đang từ khói đen chỗ sâu truyền đến, phản phất tại gọi về hắn. Quả nhiên là một cái tên phiền toái. Duy cầm thấp giọng tự nói, trong tay vinh quang chi kiếm hơi hơi rung động, dường như đang đáp lại chủ nhân chiến y. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự xông vào trong hắc vụ. Chương 624, lại vào thời gian lỗ hổng. Chương 624, lại vào thời gian lỗ hổng. Trong khói đen tầm nhìn cứ thấp, nhưng Duy cầm bằng vào cường đại cảm giác lực, vẫn như cũ có thể rõ ràng phát giác được hết thảy xung quanh. Cước bộ của hắn bước vàng, mỗi một bước đều mang vô cùng quyết tâm. Theo hắn xâm nhập, cố khí tức mạnh mẽ kia càng ngày càng gần, phảng phất đang ở trước mắt. Đột nhiên, một đạo bóng đen to lớn từ trong khói đen đột nhiên đập ra, thẳng bước Duy cầm. Đó là một cái hình thể khổng lồ viễn cổ hải yêu, toàn thân bao trùm lấy trầm trọng lân thiến, hai mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi. Nó móng đuốt giống như lưới đao giống như sắc bén, mang theo xé rách không khí tiếng rít, thẳng đến Duy cầm cổ họng. Duy cầm lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi một kích chí mạng này. Trong tay hắn vinh quang chi kiếm trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, mũi kiếm xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, trực chỉ hải yêu yếu hại. Vâng. Kiếm quang cùng hải yêu lân phiến va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Hải yêu phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn bị đẩy lui mấy bước, nhưng nó cũng không ngã xuống, ngược lại càng thêm cuồng bạo nhào về phía Duy Cẩm. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Duy Cẩm thân ảnh tại trong khói đen xuyên thẳng qua, kiếm quang như hồng, mỗi một lần huy kiếm đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà hải yêu thì bằng vào cường đại lực lượng cơ thể, không ngừng khởi xướng tấn công mạnh, tính toán đem Duy Cẩm xé thành mảnh vỡ. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, trong khói đen đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng. Duy Cẩm trong lòng run lên, lập tức ý thức được sự tình không ổn. Hắn bỗng nhiên vung ra một kiếm, bước lui hải yêu, sau đó cấp tốc lui lại, cảnh giác nhìn về phía khói đen chỗ sâu. Không nghĩ tới, kỵ sĩ Vương vậy mà đích thân đến. Một cái thanh âm khàn khàn từ trong khói đen truyền đến, mang theo vài phần trêu tức cùng trào phúng. Ngay sau đó, một người mặc hắc bào thân ảnh chậm rãi đi ra. Mặt mũi của hắn giấu ở mũ trùm phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng, tản ra làm cho người không rét mà run tia sáng. Người là ai? Duy Cẩm trầm giọng hỏi, trong tay vinh quang chi kiếm khẽ nâng lên, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hắc bào nhân khẽ cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra tối đen như mực năng lượng cầu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà âm u lạnh lẽo, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi chiến ca vương quốc tận thế sắp xảy ra. Lời còn chưa dứt, hắc bào nhân đột nhiên đem trong tay năng lượng cầu ném về phía Duy Cẩm. Năng lượng cầu trên không trung cấp tốc bành trướng, hóa thành một đạo cực lớn vòng xoáy màu đen, phảng phất muốn đem hết thảy thôn vệ. Duy Cẩm biến sắc, lập tức huy kiếm chém về phía vòng xoáy. Nhưng mà, kiếm quang vừa mới chạm đến vòng xoáy, liền bị một cỗ cường đại hấp lực lôi kéo, phảng phất muốn đem cả người hắn cuốn vào trong đó. Không tốt, trong lòng Duy Cẩm thầm kêu một tiếng, lập tức thôi động lực lượng toàn thân, tính toán tránh thoát cỗ lực hút này. Nhưng mà, vòng xoáy sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn, thân thể của hắn dần dần bị kéo hướng chính giữa vòng xoáy, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị triệt để thôn phệ. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trên trời bay xuống, trực kích vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy tại trong kim quang rung động kịch liệt, sau đó ầm vang phá toái, hóa thành vô số khói đen tiêu tan trong không khí. Duy Cẩm thừa cơ thoát thân, cấp tốc lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc đang chậm rãi hạ xuống, đúng là hắn hộ vệ kỵ sĩ. "Vương, ngài không có sao chứ?" Một cái hộ vệ kỵ sĩ sau khi hạ xuống, lập tức tiến lên đỡ lấy Duy Cẩm ân cần hỏi. Duy Cẩm lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, loại công kích này không đả thương được ta, nhưng ra hỏa này không đơn giản. Hắc Bảo Nhân tựa hồ đối với Jolene xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại phát ra một tiếng cười khẽ, "Xem ra, viện quân của các ngươi đến. Bất quá, cái này cũng không có thể thay đổi cái gì." Tiếng nói của hắn vừa ra, trong khói đen đột nhiên hiện ra vô số bóng đen, chính là những cái kia bị viễn cổ hải yêu sống nhờ quái vật. Bọn chúng gào thét, điên cuồng nhào về phía Duy Cẩm cùng Jolene, chuẩn bị chiến đấu. Duy Cẩm hét lớn một tiếng, trong tay vinh quang chi kiếm lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng. Hộ vệ các kỵ sĩ bày ra đội hình chiến đấu, bọn hắn phối hợp ăn ý, hợp lại sức mạnh cũng không kém bao nhiêu. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Duy Cẩm cùng hộ vệ các kỵ sĩ phối hợp ăn ý, kiếm quang như hồng, đem đánh tới quái vật từng cái chém giết. Nhưng mà, quái vật số lượng thực sự quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Mấy người thể lực dần dần tiêu hao, tình thế càng ngày càng nguy cấp. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi to rõ tiếng kèn. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh từ trên trời bay xuống, đó là chiến ca vương quốc chạy tới cao cấp kỵ sĩ và các ma pháp sư. Bọn hắn cấp tốc gia nhập vào chiến đấu, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Hắc Bảo Nhân thấy thế, lạnh lên một tiếng, xem ra hôm nay còn không phải thời điểm. Chúng ta sau này còn gặp lại, kỵ sĩ Vương. Nói xong, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tan tại trong khói đen, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà những bãi vật kia cũng tại hắn biến mất sau, nhao nhao ngã xuống đất, hóa thành từng bãi chất lỏng màu đen. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Duy Cẩm thở phào một hơi, nhưng trong lòng cảnh giác cũng không buông lỏng. Hắn nhìn về phía Hắc Bảo Nhân biến mất phương hướng, cau mày, gia hỏa này đến tột cùng là ai? Một gã hộ vệ kỵ sĩ đi lên trước, thấp giọng nói, "Vương, chúng ta nhất định phải nhanh chóng trở về Đôn Đô, sự kiện lần này chỉ sợ chỉ là bắt đầu, âm mưu càng lớn đang nổi lên." Duy Quang gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, không tệ, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Chiến ca vương quốc tương lai, tuyệt không thể bị ở trong tay bọn gia hỏa này. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng các kỵ sĩ, lớn tiếng hạ lệnh, toàn thể nghe lệnh, lập tức trở về vương đô. Chúng ta muốn để tất cả mọi người biết, chiến ca vương quốc tuyệt sẽ không hướng bất cứ địch nhân nào khuất phục. Các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp dạ, sau đó đi theo Duy Quang bước lên trở về vương đô hành trình. Mọi gì tổ cụ ngoài trấn một cái đất trống. Rất nhiều vị cao cấp ma pháp sư tụ tập, bọn họ đều là được mời mà đến. Cắt Dùn đứng ở nơi này chút ma pháp sư ở giữa, giảng thuật yêu cầu của mình. Tóm lại, ta cần các ngươi duy trì một cái ổn định thời gian không gian, trong lúc này, có thể sẽ phát sinh chấn, cái này hẳn sẽ không đối với các vị tạo thành ảnh hưởng a. Cắt Dùn vừa nói xong, liền có một cái gầy nhom lão ma pháp sư rất là tự tin nói, yên tâm đi hải tử. Ta thế nhưng là đường đường lục cấp ma pháp sư. Đừng nói chấn động, coi như ác ma đánh tới, ta cũng có thể bên cạnh chiến đấu bên cạnh duy trì ma pháp. Mặc dù chúng ta chỉ là mới học thời gian ma pháp không bao lâu, vốn lấy thiên phú của chúng ta cùng kinh nghiệm, duy trì một cái cơ bản thời gian không gian vẫn là không có vấn đề. Lại có ma pháp sư trả lời. Cắt Dùn gặp những ma pháp sư này đều tự tin như vậy, cũng không có nói thêm nữa, dù sao hắn nhưng là muốn đi vào trong đến thời gian lỗ hổng đại náo một trận, cũng không biết sẽ tạo thành cái gì hậu quả, duy trì thông đạo ma pháp sư tốt nhất đủ cường đại. Mà mấy vị này ma pháp sư cũng là Gen Vương quốc quốc vương tự mình phải tới, thực lực hẳn là dựa vào là nổi. Bên này xử lý tang sự, bị ứng rắn khống một ngày, chương 625, gặp lại cự nhân chi thần chương 625, gặp lại cự nhân chi thần ta. Như vậy thỉnh các vị theo kế hoạch bắt đầu đi. Cắt Dùn phủi phủi tay nói. Các ma pháp sư dựa theo đặc định vị trí cùng với trình tự bắt đầu bố trí ma pháp. Chẳng mấy chốc, quen thuộc thời gian không gian tạo thành, hơn nữa so với lần trước lớn hơn rất nhiều. Trong đó rõ ràng thời gian lỗ hổng phân bố rất rõ ràng. Cắt Dùn cùng chung quanh ma pháp sư trao đổi ánh mắt sau cất bước đi vào thời gian không gian ở trong. Lần trước thông qua thời gian trong không gian thời gian lỗ hổng tiến vào cái kia tràn đầy răng khắp nơi đường ống trong thế giới lúc, hắn là từ cắm vào cái kia tự xưng cự nhân chi thần phân thân giá hỏa trong lỗ mũi trong đường ống đi ra. Cũng không biết lần này sẽ theo cái nào trong đường ống ra ngoài, bất quá chắc hẳn sẽ không nhận người khổng lồ kia chi thần hoan nên nhiệt liệt chính là. Tại thời gian trong không gian tùy tiện tuyển một cái thời gian lỗ hổng, Cắt Dùn tiến vào trong đó, đi qua hoàn cảnh quen thuộc, phía trước đánh tới khí tức quen thuộc. Lần này hắn cũng không có từ cắm vào cự nhân chi thần cái nào đó phân thân thân thể trong đường ống đi ra, mà là giết chết một cái lỗ hổng quái vật sau đó đứng tại ở dãy đặc đường ống giao thoa cái nào đó thiết điểm. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở đây? Một cái thật lớn âm thanh chấn động ra tới, ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, ta làm sao lại không dám trở về? Cắt Dùn cười hỏi lại. Ngươi sẽ không ta bị những thời giờ này đường ống phong ấn ăn mòn liền không có cách nào đối phó ngươi cái vật nhỏ đi. Ta thế nhưng là không gì không thể thần linh. Ta ngược lại thật ra rất muốn kiến thức một chút. Cắt Dùn biểu hiện không sợ chút nào. Nhưng mà rất lâu đi qua, cũng không có nghe được cái kia thật lớn âm thanh vang lên nữa. Cắt Dùn phát ra khinh thường một tiếng a, nhìn chung quanh một chút đường ống, bên trên trải rộng lỗ hổng đều có thời gian lỗ hổng quái vật chiếm giữ, bọn chúng đem đầu thật sâu thăm dò vào trong đường ống, hô hấp lấy cái kia yếu ớt thực tế khí tức. Bọn chúng cũng không có quản chung quanh xuất hiện một cái kẻ xâm lấn, chỉ cần không có quấy rầy bọn chúng, cướp đoạt vị trí của bọn nó, cái kia liền cái gì chuyện cũng sẽ không có. Cắt Dùn sau lưng mọc ra cánh thịt phiến động bay hướng một cái phương hướng. Tại xuyên qua bộ phận đường ống sau, hắn thấy được thứ nhất cự nhân chi thần phân thân, nó cùng lần trước cái kia một dạng, bị dập dạp chẳng chịt đường ống đâm vào nhục thể, da thịt phía dưới tụ tập đầy giống như là con rết giống nhau là nhô lên, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Ngươi sói, ta thừa nhận ngươi có chút năng lực, nhưng ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi, nếu như giống như lần trước phá hủy ta phân thân, ta sẽ thật sự tức giận. Như thế ta cũng không muốn cố kỵ tiêu hao, vận dụng bản thể của ta sức mạnh đem ngươi nghiền chết. Cái này phân thân co quắp khẽ động bờ môi nói. Rất rõ ràng, dạng này nói chuyện đau vô cùng. Muốn cho ta không động tay cũng có thể, bất quá ngươi phải trả lời vấn đề của ta. Cắt Dùn đứng tại trên một cái có thể nhìn đến cự nhân cả khuôn mặt đường ống. Ngươi đây là đang uy hiếp một cái thần linh. Đối phương cười lạnh nói. Thần linh? Ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy thần linh không gì làm không được? Nói chuyện, trên thân Cắt Dùn đột nhiên toát ra tia thần linh sức mạnh. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đủ làm cho cự nhân sửng sốt. Cái gì? Ngươi thế mà cũng là thần linh? Đây không có khả năng. Ngươi là cái gì thần linh? Làm sao sẽ biến thành phàm nhân bộ dáng, hơn nữa không có một chút sơ hở? Cự nhân miệng đều sắp bị xé rách, nhưng vẫn là nhanh chóng nói xong những lời này. Cái này không phải do hắn không kinh ngạc, dù sao thần linh sức mạnh đã tới một cái rất cao độ cao, muốn áp xúc ngụy trang thành phàm nhân là tuyệt đối không khả năng. Liền xem như chế tạo phàm nhân phân thân, cái kia cũng tuyệt không phải cái dạng này, có phải hay không phân thân cự nhân chi thần một mắt có thể nhìn ra. Trong lúc nhất thời, cự nhân chi thần lại có chút lớn náo hỗn loạn. Cắt Dùn không có trả lời vấn đề này. Hắn đối với thế giới này tới nói vốn chính là một cái thiếu sót, người sói hình thái từ tứ cấp đến 10 nhất cấp thần linh cấp độ, thậm chí là 10 nhị cấp quy tắc biên chế giả cũng có thể tùy ý chuyển đổi, hoàn toàn siêu thoát quy tắc bên ngoài. Bại lộ hắn là đủ để tại hữu đối phương tính mệnh tồn tại như vậy đủ rồi. Hiện tại hẳn là có thể thật tốt trả lời vấn đề của ta. Cắt Dùn âm thanh gia tăng mấy phần hỏi. Người khổng lồ này chi thần phân thân lập tức trung thực xuống, nói, không, không có vấn đề. Không thể không sợ. Tên trước mắt thực sự quá quỷ dị, nó không cách nào xác định đối phương còn có thủ đoạn gì nữa, nói không chừng thật có thể đem nó bản thể bao quát ngàn vạn phân thân tiêu diệt. Vấn đề thứ nhất, ở đây ngoại trừ ngươi, có phải hay không còn có khác thần linh? Cắt Dùn dựng thẳng lên một ngón tay. Đúng vậy, kỵ sĩ cái này chức nghiệp người sáng tạo, vinh quang hóa thân, hoặc gọi kỵ sĩ chi thần giá hỏa cũng ở nơi đây. Cự nhân chi thần phân thân nói thực ra. Cắt Dùn mắt lộ kinh ngạc, đại danh đỉnh 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 quang toàn bộ đại lục đều biết, đây chính là một vị được cung phụng không biết bao nhiêu kỷ nguyên chính nghĩa hóa thân. Kỵ sĩ chi thần vì sao lại ở đây? Nó không phải rất sớm trước đó liền vẫn là sao? Cắt Dùn truy vấn. Lần này đối phương lại là không có mở miệng, Cắt Dùn liếc mắt liền nhìn ra đối phương là đang do dự. Sẽ không phải là vì phong ấn ngươi đi? Cắt Dùn cười lấy nói ra ngờ tới. Vẫn là trầm mặc, đây coi như là ngầm thừa nhận. Vậy thì nói một chút chi tiết, thừa dịp ta còn có kiên nhẫn phía trước. Cắt Dùn trên khí tức thăng một phần lấy đó uy hiếp. Năm đó, ta phạm vào một chút việc nhỏ, bị gia hỏa này chết để mắt tới, thế là chúng ta ngay ở chỗ này hao tổn đến bây giờ, cái này không thể trách ta. Là tên kia quá tuyệt vọng rồi. Làm một thần linh. Sao có thể nhỏ mọn như vậy? Ta bất quá là tại đại lục mấy cái kia vương quốc làm một chút không đáng kể thí nghiệm nhỏ, nhưng nó liền muốn động thủ với ta. Có thể nghe ra, người khổng lồ này chi thần phân thân trong giọng nói nghiến răng nghiến lợi không giống làm bộ. Nói như vậy ngươi là tà thần rồi. Cắt Dùn híp mắt lại, hỏi lại. Không phải. Ta ngày bình thường cũng là thành thật. Ta là vô thượng tòa án lệ thuộc trực tiếp thần linh. Ngươi quên rồi sao? Ta có Titan chi tâm, vô thượng tòa án sẽ không cho phép chính thần tại đại lục động thủ. Vinh quang có thể cùng ngươi đánh nhau tới mức này, đủ để chứng minh ngươi tính chất, không cần giảo biện. Cái gọi là vô thượng tòa án ban cho Titan chi tâm hoặc là lần trước ngươi cái kia phân thân lừa gạt ta, hoặc chính là ngươi dùng thủ đoạn không đàng hoàng có được. Cắt Dùn đánh gây đối phương, đồng thời nói rất đúng phương á khẩu không trả lời được. Hắn ở trong lòng đã cho người khổng lồ này chi thần phán quyết tử hình, cầm mấy cái vương quốc làm thí nghiệm. Đây cũng không phải là Cắt Dùn có thể nhịn. Vừa vặn hắn người sói chi thần giáo hội cần một chút cơ thể của thần linh chế tác một chút siêu cường đạo cụ xem như nội tình, người khổng lồ này chi thần rất thích hợp. Cắt Dùn ánh mắt lạnh lẽo, phản phất đã xem thấu cự nhân chi thần đạo đức giả mặt nạ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt xuyên thấu cự nhân chi thần phân thân thân thể. Cái kia phân thân ra thịt phía dưới, nguyên bản ngoạ ngoại con giết hình dáng nô lên chợt đình trệ, ngay sau đó, toàn bộ thân thể bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng, tiêu tan tại thời gian đường ống khe hở bên trong. Ngươi dám? Cự nhân chi thần âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ. Nó rõ ràng không ngờ rằng Cắt Dùn sẽ như thế quả quyết độc thủ, thậm chí ngay cả chỗ để đàm phán cũng không lưu lại. Chương 626, Kỵ sĩ chi thần chương 626, Kỵ sĩ chi thần ta dám. Cắt Dùn nhàn nhạt đáp lại, sau lưng cánh thịt nhẹ nhàng vỗ, mang theo hắn tại dày đặc trong đường ống xuyên thẳng qua. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tìm được cự nhân chi thần bản thể, triệt để kết thúc cái này cái gọi là thần linh. Theo hắn xâm nhập, trung quanh thời gian đường ống dần dần trở nên vặn mèo, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại ảnh hưởng. Cắt Dùn có thể cảm giác được, nơi này tốc độ thời gian trôi qua đang trở nên hỗn loạn, thậm chí có chút đường ống đã bắt đầu sụp đổ, lộ ra đen như mực hư không. Rõ ràng, cự nhân chi thần đang cố gắng dùng lực lượng của nó quấy nhiễu mảnh không gian này, ngăn cản Cắt Dùn thêm một bước hành động. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta? Cắt Dùn cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên hợp lại, một cô cường đại quy tắc chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Những cái kia vặn vẹo đường ống ở dưới sức mạnh của hắn cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, thậm chí ngay cả sụp đổ bộ phận cũng bị một lần nữa bệnh, phảng phất chưa bao giờ bị tổn thương qua. Quy tắc bệnh giả. Cự nhân chi thần thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin sự sốt, ngươi rốt cuộc là vật gì? Cắt Dùn không có trả lời, ánh mắt của hắn khóa chặt tại phía trước một chỗ dị thường dày đặc đường ống tiết điểm bên trên. Nơi đó, một cái to lớn thân ảnh đang chậm rãi hiện lên, đó là cự nhân chi thần bản thể, một cái từ vô số thời gian đường ống xen lẫn mà thành quái vật khổng lồ. Trên người nó hiện đầy lỗ hổng, trong mỗi một cái lỗ hổng đều có một con thời gian lỗ hổng quái vật đang ngọ nguậy, phản phất tại vì nó cung cấp sức mạnh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Cắt Dùn âm thanh bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi không thể giết ta. Cự nhân chi thần thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối. Ta là vô thượng tòa án lệ thuộc trực tiếp thần linh. Nếu như ngươi giết ta, vô thượng tòa án sẽ không bỏ qua ngươi. Vô thượng tòa án. Cắt Dùn khép cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Huống chi, ngươi đã sớm đã mất đi vô thượng tòa án che chở. Bằng không, vinh quang như thế nào có thể đem ngươi phong ấn tại ở đây? Cự nhân chi thần trầm mặc. Nó biết, Cắt Dùn nói là sự thật. Nó thật sự đã sớm bị vô thượng tòa án vứt bỏ. Bằng không cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh bị kỵ sĩ chi thần phong ấn. Đã như vậy cự nhân chi thần âm thanh đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo, vậy thì cùng một chỗ hủy diệt ta. Thân thể của nó đột nhiên bành trướng, vô số thời gian đường ống theo nó thể nội vỡ ra, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Những thời giờ kia lỗ hổng quái vật nhao nhao từ trong đường ống leo ra, điên cuồng nhào về phía Cắt Dùn, tính toán đem hắn kéo vào trong hư không vô tận. Liền biết ngươi sẽ đến một tay như vậy. Cắt Dùn lạnh rên một tiếng, sau lưng cánh thịt đột nhiên bày ra, một cỗ cường đại thần linh chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, rất nhanh biến thân trở thành cựu cấp 300m người sói hình thái. Những cái kia nhào về phía thời gian của hắn lỗ hổng quái vật tại này cổ sức mạnh phía dưới trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thậm chí ngay cả cự nhân chi thần bản thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Không có khả năng. Cự nhân chi thần thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, ngươi làm sao có thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy? Bởi vì ta là quy tắc bên ngoài tồn tại. Cắt Dùn từ tốn nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cự nhân chi thần cuối cùng một tia ý thức cũng theo đó tiêu tan. Toàn bộ không gian khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại những thời giờ kia đường ống tại im lặng lưu động. Có thể dễ dàng như vậy đem đối phương tiêu diệt, rất lớn nguyên nhân là đối phương sức mạnh đã trăm không còn một, Cắt Dùn dù cho không biến thân thành người sói chi thần hình thái cũng có thể làm đến. Chợt, trung quanh hội tụ lên thần thánh quang huy, một đạo ý niệm truyền lại tiếng Cắt Dùn náo hải, "Ngươi tốt, người sói chi thần, cảm tạ ngươi giúp ta, ban trợ đại lục giải quyết tai họa ngầm này." Cắt Dùn hỏi, ngươi là kỵ sĩ chi thần. Đúng vậy, không nghĩ tới đi lâu như vậy, còn có người nhớ kỹ ta. Xem như các kỵ sĩ cùng tín ngưỡng, ngươi thì sẽ không bị quên. Cắt Dùn nói thẳng nói. Kỵ sĩ chi thần âm thanh tại Cắt Dùn trong đầu quen quẩn, mang theo một tia nhàn nhạt cảm khái cùng vui mừng. Ý niệm của hắn giống như ôn hòa hào quang, vẩy vào mảnh này vừa mới kinh nghiệm chiến đấu kịch liệt trong không gian. Người sói chi thần, lực lượng của ngươi viễn siêu ta mong muốn. Kỵ sĩ chi thần tiếp tục nói, cự nhân chi thần mặc dù sớm đã suy yếu, nhưng nó tồn tại vẫn như cũ đối với đại lục cấu thành uy hiếp, ngươi có thể dễ dàng như vậy đem hắn tiêu diệt, đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Cắt Dùn khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía dần dần khôi phục lại bình tĩnh thời gian đường ống. Hắn có thể cảm nhận được mảnh không gian này đang lần nữa ổn định lại, phản phất cự nhân chi thần biến mất để cho hết thảy đều trở về quỹ đạo. Ta cũng không phải toàn bộ vì đại lục mà chiến. Cắt Dùn nhàn nhạt đáp lại, ta chỉ là tới thanh trừ một chút có thể uy hiếp. Kỵ sĩ chi thần khẽ cười một tiếng, trong ý niệm mang theo một tia trêu chọc, vô luận dự tính ban đầu của ngươi là cái gì, kết quả lúc nào cũng tốt, bất quá, ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, cự nhân chi thần tiêu vong có thể sẽ đối với đại lục tạo thành một chút ảnh hưởng, hy vọng ngươi có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Này cũng không có gì. Cắt Dùn nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, bằng vào ta năng lực tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Kỵ sĩ chi thần ý niệm khẽ chấn động, tựa hồ đối với Cắt Dùn cuồng vọng cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi có tự tin như vậy, có lẽ chính là bởi vì ngươi đứng tại quy tắc bên ngoài. Kỵ sĩ chi thần nói, bất quá, hết thảy còn cẩn thận cho thỏa đáng. Vẫn là ngươi nói một chút a. Cắt Dùn chuyển di chủ đề, ngươi bây giờ là gì tình huống? Kỵ sĩ chi thần trầm mặc phút chốc, tựa như đang tự hỏi cái gì, một lát sau, ý niệm của hắn lần nữa truyền đến, ta bây giờ chỉ còn lại điểm này ý thức, nếu như trở về cũng chỉ sẽ biến thành khắc tà thần khẩu phần lương thực, cho nên vẫn là tiếp tục ở nơi này, mấy người một ngày kia khôi phục sức mạnh lại rời đi. Cắt Dùn gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Kỵ sĩ chi thần tồn tại đã cực kỳ suy yếu, có thể truyền lại ý niệm đã là cực hạn. Vị này đã từng huy hoàng thần linh, bây giờ chỉ còn lại còn sót lại ý chí, không có cách nào tiếp tục thủ hộ phiến đại lục này. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Cắt Dùn nói, bây giờ, ta cần rời khỏi nơi này. Đi thôi, người sói chi thần. Kỵ sĩ chi thần ý niệm dần dần tiêu tan, nguyện con đường của ngươi tràn ngập quang minh. Theo kỵ sĩ chi thần âm thanh tiêu thất, trung quanh thần thánh quang huy cũng dần dần ảm đạm xuống. Cắt Dùn hít sâu một hơi, khôi phục thành hình người, đem có thể làm tài liệu thần linh còn sót lại thu vào không gian, sau lưng cánh thịt nhẹ nhàng vỗ, mang theo hắn hướng về thời gian đường ống mở miệng bay đi. Thân ảnh của hắn tại thời gian trong đường ống cấp tốc xuyên thẳng qua, rất nhanh liền biến mất trong hư không vô tận. Khi từ thời gian trong thông đạo ra tới thời điểm, trung quanh những cái kia cao cấp ma pháp sư giống như là tháo xuống áp lực thật lớn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi thế nào? Cắt Dùn nghi hoặc hỏi. Cắt Dùn tiên sinh, chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi ở bên trong làm cái gì? Vừa mới chúng ta kém chút hao hết ma lực, đi duy trì cái không gian này ổn định đâu. Cái kia lão ma pháp sư khàn giọng đạo. Chương 627, họ tỷ cùng ạ gì ạ? Chương 627, họ tỷ cùng ạ gì ạ? Thực sự là xin lỗi, ta ở bên trong cùng cái nào đó tên tà ác đánh một trận. Cắt Dùn đi đem những ma pháp sư này kéo lên, xin lỗi nói. Đó nhất định là cái gia hỏa xuất sắc, có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta thật không dám tưởng tượng. Còn tốt tới là chúng ta, bằng không thì đổi lại ma pháp khắc sư, nhất định sẽ không chịu nổi. Các ma pháp sư cảm thán. Đại lục bên ngoài vũ trụ, cực lớn ma long tượng đá lặng lặng lơ lửng. Cắt Dùn tại chưa từng ra tòa án trở về đại lục thời điểm, từng thử dùng chính mình siêu việt thần linh sức mạnh đem ma long tỉnh lại, nhưng cũng không có thành công. Ma long sức mạnh bản chất đã xảy ra thay đổi, có lẽ chỉ có vô thượng tòa án như thế cấp độ có thể thay đổi loại này tính chất. Lúc này chính là chiếu rọi đại lục Thái Dương rơi vào hắc ám thời điểm. Hắc ám tại thôn phệ ma long tượng đá toàn bộ thân thể trong nháy mắt, một cái vặn vẹo cự đại không gian kẽ nước xuất hiện, đem ma long tượng đá kéo vào trong đó, lặng yên không một tiếng động. Cả cụ ạ bài tiểu trấn. Hôm nay Cắt Dùn nhà bên trong rất náo nhiệt, bởi vì muội muội của hắn Ai Ernis mang theo mấy cái đồng học tới nhà làm khách. Hai cái bình dân nhà tiểu cô nương, dường như là lần đầu tiên tới giống cả cụ ạ bài loại này mang theo sắc thái thần bí chỗ, không chỗ ở dò xét gian phòng hoàn cảnh, đồng thời xuyên thấu qua cửa sổ quan sát phía ngoài cổ đại thức phòng ốc. Cắt Dùn mặc dù đem nhà mình cùng mấy cái hàng xóm nhà sửa đổi một phen, nhưng mà còn lại phòng ốc vẫn là mang theo quỷ dị cũ kỹ khí tức. Đây là ca ca của ta đi lạn, bất quá nơi này rất nhiều người đều gọi hắn Cắt Dùn. Ai Ernis hướng mình các bạn học giới thiệu nói. Cắt Dùn tiên sinh ngươi tốt. Hai vị tiểu cô nương rất có lễ phép vân an. Ai Ernis lại đối từ trên lầu đi xuống Cắt Dùn giới thiệu nói. Đi lạn, đây là ta ở trường học bằng hữu tốt nhất, ạ gì ạ cùng họ thì. Các ngươi tốt, không có bị cái chấn này không khí quỷ dị dọa sợ chứ. Cắt Dùn mặc dù đội vã đội vàng tới hạ giới tiến hành địa ngục tạo dựng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Ở đây thực sự là quá khốc. Những nam sinh kia nhất định sẽ hâm mộ chúng ta. Tên là ạ gì ạ nữ hải hưng phấn mà nói. Mạng mội quay dày là chúng ta không đúng mới là. Họ tỷ thanh âm nhỏ nhỏ nói. Không cần khách khí như thế. Cắt Dùn khoát tay áo, Ai Ernis hiếm thấy mang bằng hữu tới, ta thật cao hứng. Có muốn nếm thử một chút hay không ta đặc chế mật ong trà? Hai nữ hải lướt nhau, họ tỷ nhỏ giọng nói, có thể hay không quá phiền phức? Không có, vừa bạn ta cũng muốn uống. Cắt Dùn quay người hướng đi phòng bếp, Ai Ernis lập tức đi theo. Trong phòng bếp, Ai Ernis hạ giọng, "Đi làn, ngươi hôm nay không phải muốn đi hạ giới sao?" "Không có việc gì, chậm trễ một hồi." Cắt Dùn từ trong tủ quậy lấy ra một cái xưa cũ bình uống, "Ngược lại là ngươi, như thế nào đột nhiên mang đồng học tới rồi?" Ai Ernis nhếch miệng, "Còn không phải bởi vì lần trước tại trên lớp học nói lỡ miệng, nhắc tới ngươi là cái ma pháp sư, các nàng liền cực kỳ hiếu kỳ, nhất định phải đến xem." Cắt dùn tay dừng một chút, ma pháp sư là hắn đối ngoại thân phận, cũng không thể nói cho người khác biết chính mình kỳ thực là cái siêu việt thần linh người sói chi thần a. Đi làn, ngươi gần nhất có phải hay không rất mệt mỏi? Ionis chú ý tới hắn trước mắt xanh đen, ta nghe được ngươi tối hôm qua lại tại phòng ngủ của mình bận đến đã khuya. Mệt ngã không đến mức. Cắt dùn đem mật ong đổ vào ấm trà, ta dạng này tồn tại coi như không nghỉ ngơi việc làm 100 năm cũng không có việc gì, làm sao lại mệt mỏi, chỉ là có chút cần động não cho dù sao phiền phức mà thôi. Đang nói, phòng khách đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Thế nào? Cắt dùn lập tức liền xông ra ngoài. À gì à, đứng tại phía trước cửa sổ, sắc mặt tái nhợt mà chỉ vào bên ngoài, cái kia, đó là cái gì? Cắt dùn theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn khói đen đang tại trên đường phố xoay quanh. Đó là sủng vật của hắn dị cơ, gần nhất đang luyện tập từ thực thể biến thành khói đen năng lực. Có thể là sương mù. Hắn như không có việc gì kéo rèm cửa sổ lên, cả cụ ạ bình thường xuyên dạng này. Nhưng bỏ tí lại gắt gao nhìn chằm chằm màn cửa, không đúng. Ta giống như nhìn thấy có đồ vật đang động. Cắt dùn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, tốt à, vậy thật ra thì là của ta ma pháp sủng vật, một đầu độc nhãn đại hắc cầu, ta gọi nó tới, hy vọng các ngươi không muốn sợ sệt. Hai cái tiểu cô nương con mắt lúc này lộ ra kỳ quang, muốn. Chúng ta cam đoan sẽ rất an tĩnh. Cắt dùn hướng về phía bên ngoài huýt sáo. Đoàn hắc vụ kia một trận, lập tức nhẹ nhàng đi qua, hóa thành dị cỡ cái kia voi giống như thân thể cao lớn. Con độc nhãn kia từ ngoài cửa sổ quăng tới ánh mắt nghi hoặc, phía sau cái mông giống lang lại giống chuột lông nhung cái đuôi to kéo trên mặt đất. Hoa a. A gì ạ, vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô, sau đó vội vàng dùng tay che lấy miệng của mình. Cắt dùn nhìn xem hai nữ hài hưng phấn vừa khẩn trương biểu lộ, nhịn không được cười cười. Dị cỡ độc nhãn chớp chớp, tựa hồ đối với hai cái này người xa lạ loại có chút hiếu kỳ, nhưng nó rất nhanh cúi đầu xuống, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ sát cửa sổ, phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm. Nó thật lớn. Họ tí nhỏ giọng nói, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào dị cờ, nó thật sự không biết cắn người sao. Dị cờ rất ôn thuận, chỉ cần các ngươi không chọc giận nó sinh khí. Cắt dùn giải thích nói, đưa thay sờ sờ dị cờ đầu. Dị cờ cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, lộ ra 10 phần hưởng thụ. À gì à, lấy rút khí, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa sổ, đưa tay ra muốn đụng vào dị cờ cái mũi. Dị cờ không có né tránh, ngược lại nhẹ nhàng hít hà tay của nàng, sau đó phát ra một tiếng trầm thấp lộc cộc âm thanh, phảng phất tại biểu thị hữu hảo. Nó thật sự không hung. À gì à, hưng phấn mà quay đầu hướng họ thì nói, ngươi cũng tới thử xem. Họ thì do dự một chút, cuối cùng vẫn đi lên trước, nhẹ nhàng sờ lên dì cờ cái mũi. Dì cờ da lông lạnh buốt mà nhăn bóng, xúc cảm kỳ lạ, phản phất mò tới một đoàn lưu động sương mù. Nó quá khốc. Họ thì nhịn không được tán thán nói. Ionis đứng ở một bên, nhìn xem hai cái bằng hữu dáng vẻ hưng phấn, nhịn không được bật cười. Các ngươi chớ để cho nó lựa, dì cờ bình thường có thể nghịch ngợm, thường xuyên vụng trộm chuẩn đi hù dọa chân trên tiểu hài. Ionis, cắt run bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đừng dọa hù các nàng. Ta cũng không có hù dọa các nàng, ta nói chính là lời nói thật. Ionis thè lưỡi, sau đó quay người hướng đi phòng bếp, ta đi cho các ngươi châm trà. Cắt dùn lắc đầu, sau đó đối với hai nữ hài nói, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi xem một chút Ionis. Hai nữ hài gật đầu một cái, vẫn như cũ đắm chìm tại dị cờ mang tới mới lạ trong thể nghiệm. Cắt dùn đi vào phòng bếp, phát hiện Ionis đang đứng tại ấm trà phía trước mọi người. Thế nào? Cắt dùn hỏi. Ionis lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, đi làn, ta luôn cảm thấy. Họ thì có chút không thích hợp. Không thích hợp. Cắt dùn nhíu nhíu mày, ngươi là chỉ cái gì? Ta cũng nói không rõ ràng, chính là cảm giác nàng giống như đối với ma pháp, hoặc có lẽ là đối với siêu tự nhiên đồ vật đặc biệt mất cảm. Ionis do dự một chút, đạo. Chương 628, hạ giới chương 628, hạ giới vừa rồi gì cờ ra phát hiện thời điểm, phản ứng của nàng so ạ gì ạ phải mạnh mẽ nhiều lắm, hơn nữa ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Cắt dùn trầm mặc phút chốc, sau đó nói, có thể nàng chỉ là đối với ma pháp tương đối yếu kỳ, dù sao, người bình thường có rất ít cơ hội tiếp xúc đến những vật này. Hy vọng như thế đi. Ionis thở dài, sau đó nâng bình trà lên, đi thôi, đừng để các nàng chờ quá lâu. Hai người trở lại phòng khách, phát hiện ạ gì ạ cùng họ tì đang ngồi ở trên ghế salon, dì cờ thì ghé vào bên cửa sổ, lười biếng đánh chớp mắt. Cắt dùn rót cho mỗi người một ly mật ong trà, hương trà nồng đậm, mang theo một tia vị ngọt. Thật tốt uống. Ạ gì ạ uống một ngụm, nhịn không được tán thán nói. Đây là chính ta dọn mật ong, thêm chút đặc thù hương liệu. Cắt dùn vừa cười vừa nói. Họ tì nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cắt dùn. Cắt dùn tiên sinh, ngươi thật là ma pháp sư sao? Cắt dùn gật đầu một cái, xem như thế đi. Bất quá ma pháp của ta cùng các ngươi tưởng tượng có thể không giống nhau lắm. Vậy ngươi có thể dạy chúng ta ma pháp sao? À gì à, hưng phấn mà hỏi. Cắt dùn cười cười, ma pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể học, cần tiên phú và kiên nhẫn. Hơn nữa, ma pháp cũng có nó tính nguy hiểm. À gì à, có chút thất vọng cúi đầu xuống. Họ tí nhưng như cũng nhìn chằm chằm cắt dùn, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Cắt dùn tiên sinh, ngươi mới vừa nói không giống với phổ thông ma pháp, là có ý gì? Cắt dùn hơi sững sờ, không nghĩ tới họ tí sẽ hỏi đến trực tiếp như vậy. Hắn đang nghĩ ngợi trả lời như thế nào. Ionis lại đoạt trước nói, họ thì, chuyện ma pháp sau này hay nói à, các ngươi hôm nay tới là vì tham quan cả cụ ạ mà không bằng ta mang các ngươi ở phụ cận đây đi loanh quanh. Tốt. À gì ạ, lập tức đứng lên, rõ ràng đối với chấn trên thần bí không khí tràn ngập tò mò. Họ thì liếc cắt run một cái, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là gật đầu một cái, tốt. Ionis mang theo hai nữ hài rời đi gian phòng, cắt run đứng ở cửa, đưa mắt nhìn các nàng đi xa. Dị cờ từ bên cửa sổ đứng lên, đi đến bên cạnh cặp dùn, thấp giọng ôi yết, đại khái ý là, chủ nhân, nữ hải kia. Có chút kỳ quái. Người cũng cảm giác được. Cặp dùn nhíu nhíu mày, hắn kỳ thực cũng phát giác, thế nhưng rất nhỏ bé, giống như người bình thường được phổ thông cảm bạo. Cặp dùn ngay từ đầu cũng không hề để ý gì cờ lại độ trầm thấp mà nghiêm túc ôi yết, biểu đạt muốn trở về tiếp tục chơi đùa ý nguyện. Cặp dùn khoát khoát tay, dị cờ cao hứng quay người rời đi. Nhìn xem dị cờ bóng lưng rời đi, cặp dùn đột nhiên nghĩ tới điều gì, thì thảo, chẳng lẽ là nữ vu? Khả năng này rất lớn. Hắn chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Ernest phương hướng của các nàng, lần này hắn dùng tăng cường qua thị lực nhìn lại, đem cái kia tên là bỏ tỷ nữ hài nhìn cái thông thấu. Thật đúng là nữ vu, nói đến, ta suýt nữa quên mất giúp các nữ phù thủy đem chuyện này giải quyết, chờ từ hạ giới trở về liền đi đi. Cắt dùn nói xong, quay người hướng đi gian phòng tầng hầm. Phòng ngầm dưới đất trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa, trung ương là một cái cực lớn ma pháp trận. Cắt dùn đứng tại trong ma pháp trận đường, thấp giọng niệm tụng vài câu chú ngữ, sau đó thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong không khí. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, đã tới hạ giới. Hạ giới bầu trời là một mảnh thâm trầm ám hồng sắc, bốn phía đều trải rộng dung nham trì hoặc dung nham sông, đại địa hoang vu mà yên tĩnh, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy một chút sinh vật kỳ dị đang lảng vãng. Cắt dù đứng ở một tòa cao vút màu đen thạch tháp phía trước, tháp đá đỉnh lơ lửng một khỏa cự lũ lục tinh, tản ra u lam tia sáng. Người cuối cùng đến. Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Cắt dù xoay người, nhìn thấy một vị người mặc quần dài màu lam nữ ập đang đứng tại cách đó không xa. Mái tóc dài của nàng giống như sóng biển lưu động, trong mắt lập lòe thâm thúy tia sáng. A, ngươi như thế nào đổi một thân trang phục? Cắt dùn nhạo báng nói. Ta bây giờ là một cái vĩ đại nữ vương. Một thân này mới phù hợp khí chất của ta. Hải Dương Chi Ca hơi hơi hất cảm, tựa hồ trở lấy cắt dùn làm ra đánh giá. Chính xác rất có cái kia vị. Cắt dùn bước cảm, gật đầu, hơn nữa, khí chất cũng rất đúng chỗ. Hải Dương Chi Ca khỏe miệng bênh lên, sau đó nói, là một thần linh, phẩm vị của ngươi rất không tệ. Cắt dùn chỉ là cười cười, dù sao một hồi còn muốn làm việc, lúc này không ngại nhiều khen khen đối phương. Sứ giả của tử vong tựa hồ đến, chúng ta đi qua đi. Hắn ngược lại đạo. Hải Dương Chi Ca gật đầu một cái. Sau đó phất phất tay, một đạo màn nước chống rông xuất hiện. Hai người xuyên qua màn nước, đi tới một mảnh hoang vu bình nguyên. Ở giữa vùng bình nguyên, một người mặc hắc bảo thân ảnh đang đứng ở nơi đó, trong tay nắm lấy một thanh cực lớn liêm đao. Chủ nhân của ngươi có thể tới. Cắt dùn đi lên trước, thấp giọng nói. Hắc bảo nhân xoay người, lộ ra một tấm tái nhợt mà chống rông khuôn mặt. Ánh mắt của hắn giống như thâm nguyên, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh mệnh. Chủ nhân của ta suy nghĩ gì thời điểm tới, liền cái gì thời điểm tới. Từ vong âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, huống hồ còn chưa tới thời gian nước định. Tốt ta, tùy ngươi. Cắt dùn nhún nhún vai. Hạ giới, rất lâu không có tới tử vong âm thanh nhìn qua tầng tầng không gian, đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cái sen vào hư ảo cùng thực tế hỗn độn thâm viên xuất hiện. Trên người của nó chỉ có hai cái sáng lên quang cầu có thể phán đoán hắn ánh mắt ở nơi nào. Cắt dùn quay đầu xem chuẩn bị sân bãi, nói, sân khấu đã dựng tốt, hai vị cần phải thật tốt xuất lực à. Mau chóng bắt đầu đi. Tử vong gật đầu một cái, ta rất lâu không có sử dụng lực lượng của ta, lần này vừa vặn có thể làm nóng người. Cắt dùn nhìn lướt qua cái này hạ giới kỳ dị phong cảnh một mắt, thân thể bắt đầu bành trướng, lực lượng cường đại từ trong cơ thể nổ phun ra. Thất cấp, bát cấp, cửu cấp, mười cấp. Thẳng đến biến thân thành mười cấp hình thái, cắt dùn mới dừng lại. Không cần biến thành mười nhất cấp thần linh cấp độ, cái trạng thái này như vậy đủ rồi. Nhìn xem cái này ba cái đầu gần thần sinh vật, Hải Dương Chi Ca cùng tử vong cũng nhịn không được ở trong lòng cả kinh. Mặc dù không có đạt đến thần linh đẳng cấp, nhưng cắt dùn lúc này thân thể đã tràn đầy thần tính, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một điểm, đó chính là cắt dùn thực lực chỉ sợ so với phổ thông thần linh cường đại. Theo sức mạnh bình ổn xuống, cắt dùn không chút do dự bắt đầu đối với hạ giới toàn diện cải tạo. Vô số nguyên rùa tạo thành xúc tu lấy cắt dùn làm trung tâm hướng về bốn phía tán xạ mở ra. Xúc tu thâm nhập dưới đất, xuyên thẳng không trung, quấn quanh hết thể có thể chạm sự vật, đem những thứ đồ này chuyển hóa thành cắt dùn mong muốn bộ dáng. Toàn bộ hạ giới giống như bị quăng vào một cái cực lớn trong máy trộn bê tông, tiến hành điên cuồng cải tạo. Có lẽ là hạ giới cùng đại lục có thiên ti vạn lũ liên hệ, cắt dùn tại cải tạo lúc, đại lục bên trên cũng xuất hiện vô số cực kỳ nguy nga cảnh tượng. Mà cái này cũng kèm theo càng ngày càng cường đại lực cản. Cắt dùn xúc tu thường xuyên đụng tới ẩn tàng tại hạ giới một chút không gian phong bạo hoặc ma lực loạn lưu, khiến lực lượng của hắn không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Chương 629, đại địa ý chí hóa thân. Chương 629, đại địa ý chí hóa thân. Hải Dương Chi Ca đứng tại một mảnh từ nàng vừa mới triệu hồi ra bên cạnh hồ, hai tay nhẹ nhàng huy động, phảng phất tại chỉ huy một hồi im lặng hòa âm. Theo động tác của nàng, trong hồ nước thủy bắt đầu phun trào, tạo thành từng đạo cột nước, xông thẳng lên trời. Cột nước trên không trung tản ra, hóa thành vô số thật nhỏ giọt nước, giống như mưa phùn giống như vậy xuống tại hạ giới mỗi một cái xó xỉnh. Những giọt nước này cũng không phải là nước thông thường, mà là ẩn chứa mạnh lũ lụt nguyên tố sức mạnh tinh hoa, bọn chúng thấm vào khô nước đại địa, làm dịu mỗi một tấc đất, dần dần tại hạ giới tạo thành từng mảnh mới thủy vực. Cùng lúc đó, tử vong thân ảnh tại hoang vu bên trên bình nguyên chậm rãi di động. Trong tay hắn liêm đao nhẹ nhàng vung lên, trong không khí liền xuất hiện từng đạo u ám khe hở. Trong cái khe, vô số vong hồn chậm rãi bay ra, bọn chúng bị tử vong dẫn đạo chi lực hấp dẫn, hội tụ thành từng cái linh hồn chi hạ, hướng về bình nguyên trung ương lưu động. Tử vong ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên những thứ này vong hồn, thanh âm của hắn trầm thấp mà xa xăm, phản phất tại ngâm sướng một bài cổ lão văn ca. Theo hắn dẫn đạo, các vong hồn dần dần ngưng kết thành một tòa cực lớn linh hồn chi tháp, đỉnh tháp tản ra sâu kín lang quang, cùng cắt dùn chỗ hắc thạch tháp hô ứng lẫn nhau. Cắt dùn cảm nhận được hạ giới biến hóa, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn biết, Hải Dương Chi Ca cùng Tử Vong đang vì kế hoạch của hắn đặt vững cơ sở. Hắn xúc tu tiếp tục tại trong hạ giới lan tràn, đem những cái kia bị thủy nguyên tố dễ chịu thổ địa cùng vong hồn ngưng tụ linh hồn chi lực dung hợp lại cùng nhau. Thời gian dần qua, hạ giới hoang vu bắt đầu rút đi, thay vào đó là từng mảnh sinh cơ bừng bừng mới cảnh tượng. Dung nham chỉ bị hồ nước trong veo thay thế, khô nước đại địa bên trên dài ra xanh biếc thảm thực vật, thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ mát mẽ khí tức. Nhưng mà, Cát Dùn cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác. Hắn biết, hạ giới cải tạo vừa mới bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Theo lực lượng của hắn không ngừng xâm nhập, hắn cảm nhận được một cỗ đến từ hạ giới chỗ sâu chống cự. Đó là một cỗ cổ xưa mà cường đại sức mạnh, phản phất tại thủ hộ lấy mảnh đất này bí mật nào đó. Xem ra, chúng ta còn phải thêm ít sức mạnh. Cát Dùn thấp giọng nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa sâu trong bóng tối. Hải Dương Chi Ca cùng Tử Vong cũng cảm nhận được cỗ lực lượng kia ba động, bọn hắn liếc nhìn nhau, gật đầu một cái. Hải Dương Chi Ca chắp tay trước ngực, trong miệng đọc lên một đoạn cổ lão chú ngữ, trong hồ nước thủy nguyên tố trong nháy mắt sôi trào, hóa thành một đầu cự lũ lục long, hướng về cái kia cỗ lực lượng để kháng phương hướng phóng đi. Tử Vong thì giơ lên liêm đao, nhẹ nhàng vung lên, linh hồn chi tháp bên trong các vong hồn nhao nhao hóa thành từng đạo u quang, theo sát thủy long sau đó, trực kích cỗ lực lượng kia đầu mượn. Cắt Dùn thấy thế, cũng sẽ không giữ lại. Thân thể của hắn lần nữa bành trướng, xúc tu trở nên càng thêm trắng kiện, sức mạnh giống như nước thủy triều tuôn hướng hạ giới mỗi một cái xó xỉnh. Ba cỗ sức mạnh hội tụ vào một chỗ, cùng cái kia cổ lão lực lượng để kháng triển khai va chạm kịch liệt. Hạ giới bầu trời tại thời khắc này trở nên dị thường sáng ngời, màu đỏ sậm tầng mây bị xé nứt, lộ ra dấu ở trong đó rực rỡ tinh thần. Đại địa tại chấn động, dung nham trong hồ dung nham bị kích động vang tứ phía, nhưng rất nhanh lại bị thủy nguyên tố sức mạnh lắng lại. Toàn bộ hạ giới phảng phất tại giờ khắc này nên đón tân sinh. Còn chưa đủ, Cắt Dùn thấp giọng thì thào, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết. Hắn biết, muốn triệt để cải tạo hạ giới, nhất thiết phải đánh vỡ cái kia cổ lão sức mạnh gò bó. Thế là, hắn hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể lần nữa bộc phát, xúc tu giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về hạ giới chỗ sâu. Ngay một khắc này, hạ giới chỗ sâu truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm, phản phất một loại nào đó ngủ say đã lâu cự thú bị giật mình tỉnh giấc. Cắt Dùn xúc tu cùng cố lực lượng kia chính diện va chạm, toàn bộ hạ giới cũng vì đó chấn động. Ngay tại lúc này, Cắt Dùn hét lớn một tiếng, Hải Dương Chi Ca cùng Tử Vong cũng đồng thời phát lực, ba cỗ sức mạnh hội tụ thành một đạo ánh sáng chói mắt, trực kích cái kia cổ lão sức mạnh đầu nguồn. Theo một tiếng vang thật lớn, hạ giới chỗ sâu bị triệt để xé rách, cái kia cố lực lượng để kháng cuối cùng bị đánh tan. Cắt Dùn xúc tu cấp tốc lan tràn, đem cố lực lượng kia triệt để thôn phệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hạ giới cải tạo tại thời khắc này cuối cùng hoàn thành một bước mấu chốt nhất. Hải Dương Chi Ca cùng Tử Vong cũng thở dài một hơi, bọn hắn biết, tiếp xuống việc làm đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Cắt Dùn đứng tại hắc thạch tháp phía trước, nhìn qua mảnh này rực rỡ hẳn lên hạ giới, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cũng không tệ lắm. Cắt Dùn thấp giọng nói, lực lượng của hắn lần nữa phát động, từng tòa mang theo quỷ dị phong cách kiến trúc cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất nhiên muốn tại cái này không có thế giới của địa ngục sáng tạo địa ngục, sáng tạo có thể đối với Tử Vong linh hồn thẩm phán chỗ, như vậy những kiến trúc này ắt không thể thiếu. Cắt Dùn đứng tại hắc thạch tháp đỉnh, nhìn xuống mảnh này đang tại dần dần hình thành thế giới mới. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh tĩnh, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, cảm giác của hắn lại làm cho hắn phát giác lực lượng nào đó đang tại bao phủ xuống giới. Cái kia cố bị hắn đánh tan cổ lao sức mạnh mặc dù tạm thời biến mất, nhưng hắn biết, đây cũng không có nghĩa là hạ giới cải tạo đã triệt để hoàn thành. Đại điệu ý chí Cắt Dùn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một nụ cười. Hắn đã sớm dự liệu được, hạ giới cải tạo sẽ không thuận buồm xuôi gió. Mảnh đất này cũng không phải là vật vô chủ, hạ giới kỳ thực cũng coi như là đại lục một bộ phận, tự nhiên cũng là đại điệu ý chí vật sở hữu. Nó là mảnh đất này thủ hộ giả, là vô số năm qua sức mạnh tự nhiên ngưng kết thể. Cắt Dùn cải tạo kế hoạch không thể nghi ngờ xúc động nó danh giới cuối cùng, mà vừa mới cái kia cố lực lượng đề kháng, chính là đại điệu ý chí sơ bộ thăm dò. Tới liền hiện thân a, ngươi biết không thể gạt được ta. Cắt Dùn đống nhiên dùng âm thanh quần của nói. Trong lòng của hắn tin tưởng, đại điệu ý chí tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn lĩnh vực của mình bị triệt để thay đổi. Tiếp xuống đối lập mới thật sự là khảo nghiệm. Tiếng nói vừa ra, mặt đất dưới chân đột nhiên truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Mới đầu, cái này chấn động cơ hồ khó mà nhận ra, nhưng rất nhanh, nó trở nên càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất toàn bộ hạ giới đều đang run rẩy. Hắc thạch tháp trung quanh kiến trúc bắt đầu lay động, vừa mới hình thành mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, thậm chí ngay cả trên bầu trời tinh thần đều tựa hồ trở nên ảm đạm vô quang. Tới. Cắt Dùn thấp giọng nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa sâu trong bóng tối. Hải Dương Chi Ca cùng Tử Vong cũng cảm nhận được cỗ này khác thường ba động, bọn hắn cấp tốc đi tới Cắt Dùn bên cạnh, ánh mắt khác nhau. Hải Dương Chi Ca vốn là có cùng đại địa ý chí tranh đoạt quyền hành ý tứ, lúc này đối mặt đối thủ, để cho nàng có chút khẩn trương. Mà Tử Vong liền hoàn toàn tương phản, nó cái kia nhảy lên trong hai mắt toàn bộ là trêu tức, muốn nhìn một chút Cắt Dùn đối phó thế nào. Đại địa ý chí thức tỉnh. Tử Vong âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, trong tay liêm đao hơi hơi rung động, phản phất tại đáp lại cái kia cổ lực lượng cường đại. Ngươi cũng không có nói sẽ đối mặt ra hỏa này. Hải Dương Chi Ca có chút oán trách nói, hai tay của nàng lần nữa chắp tay trước ngực, trong hồ nước thủy nguyên tố bắt đầu sôi trào, hóa thành một đầu cự lũ lục long, xoay quanh tại bên cạnh của nàng. Chương 630, uy hiếp cùng điều kiện. Chương 630, uy hiếp cùng điều kiện. Cắt Dùn không có trả lời, con mắt một mực nhìn chăm chú lên một cái phương hướng. Hắn xúc tu lần nữa từ thể nội dọc theo người ra ngoài, giống như từng cái cự xà giống như trên mặt đất du tẩu, tùy thời chuẩn bị nên đón chiến đấu sắp tới. Đúng lúc này, xa xa trong bóng tối đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất. Quang mang kia cũng không chói mắt, lại cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác áp bách, phản phất toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở ngực. Tia sáng dần dần ngưng kết, hóa thành một cái to lớn thân ảnh, đó là một cái từ nham thạch cùng bùn đất tạo thành cự nhân, thân thể của nó cao tới vài trăm mét, mỗi một bước rơi xuống đều biết gây nên mặt đất chấn động kịch liệt. Căn cứ vào vô thượng tòa án pháp luật, hành vi của ngươi xem như xâm phạm ta, ta có thể đối với ngươi không cố kỵ chút nào động thủ. Đại địa ý chi âm thanh trầm thấp mà hùng hậu, phản phất từ sâu trong lòng đất truyền đến, các ngươi không có quyền thay đổi mảnh đất này. Cát Dùn ngẩng đầu, ánh mắt cùng đại địa ý chí đối mặt. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, uy hiếp ta. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng đại lục là một thể, ta đã sớm tìm ngươi tính sổ, lần này vừa vặn đem chúng ta ở giữa cái kia chút bản sự giải quyết. Tính sổ sách. Đại địa ý chí thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, ta làm hết thảy đều là vì đại lục tốt hơn tương lai, mà ngươi, người sói, ngươi chính là đại lục uy hiếp lớn nhất. Ngươi cũng là kẻ ngoại lai. Cùng cái kia có thể để cho vạn vật lâm vào điêu mất thứ gì đó. Nói nhiều như vậy, là không dám cùng ta đọ thủ. Cát Dùn cười lạnh một tiếng. Đừng tính toán dùng thoại thuật thuyết phục ta, hạ giới ta là nhất định muốn cải tạo, muốn cho ta lùi bước, liền dùng thực lực. Đại điệu ý chí trong mắt lóe lên một chút tức giận, quả đấm của nó đột nhiên đập về phía mặt đất, một đạo khe nước to lớn trong nháy mắt lan tràn ra, thẳng bức Cát Dùn chỗ hắc thạch tháp. Trong cái khe, vô số nham thạch cùng bùn đất như cùng sống vật giống như tuôn ra, hóa thành từng cái bàn tay khổng lồ, tính toán đem Cát Dùn bọn hắn thôn phệ. Này mới đúng mà. Cát Dùn hét lớn một tiếng, hắn xúc tu cấp tốc kéo dài, cùng những cái kia nham thạch bàn tay chính diện va chạm. Cùng lúc đó, Hải Dương Chi Ca Thủy Long cũng gầm thét xông về đại điệu ý chí. Tử vong thì vung vậy liêm đao, vô số vong hồn hóa thành lũ quang, trực kích đại địa ý chí hóa thân. Ba cỗ sức mạnh cùng đại địa lực lượng của ý chí trên không trung va chạm kịch liệt, toàn bộ hạ giới phảng phất tại giờ khắc này lâm vào hỗn độn. Đại địa tại băng liệt, bầu trời đang run rẩy, thậm chí ngay cả thời gian đều tựa hồ trở nên vặn mèo. Nhưng mà đại địa lực lượng của ý chí viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thân thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng động tác lại dị thường linh hoạt. Mỗi một lần công kích đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất muốn đem toàn bộ hạ giới triệt để phá hủy. Nhưng mà song phương đều giữ lại hơn phân nửa lực, đại bộ phận sức mạnh đều dùng tới bảo vệ giới giới, nếu quả thật ra tay toàn lực, không chỉ có là hạ giới, liền xem như đại lục cũng muốn gặp nạn. Cái này đại địa ý chí vẫn rất lợi hại. Cát Dùn thầm nghĩ trong lòng. Nó có thể chính là biết ngươi không dám dùng toàn lực, mới dám ở đây độc thủ. Tử vong âm thanh truyền tới, nó ở đó lộ ra khoan thai tự đắc, chỉ là dùng một tay ứng phó đại địa ý chí hóa thân công kích. Ta nếu là lấy ra toàn lực, nó liền chơi chỗ trống cũng không có. Cát Dùn bất đắc dĩ nói. Vậy liền để nó xem, thần linh chi dùng sức lượng, quy tắc bệnh giả tư thái. Ta tại đỉnh phong thời điểm chính là đẳng cấp này, không có người so hiểu rõ đẳng cấp này sức mạnh. Tử vong trong giọng nói có chút mong đợi nói. Tốt ta, hy vọng vô thượng tòa án cho phép đại lục hạ giới xuất hiện quy tắc bệnh giả. Cát Dùn đang muốn phát lực, đột nhiên liền phát hiện đại địa ý chí điên cuồng công kích đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, đối phương trầm giọng nói, đủ. Người sói, ta biết ngươi rất lợi hại. Lần này liền đến ở đây. Hạ giới không cách nào chịu tải quy tắc người biên tập loại khái niệm này. Cát Dùn cũng thu hồi công kích, đã biến thành 300 mét cựu cấp người sói bộ dáng, nói, như vậy sao? Vậy ngươi lần trước đem ta nhốt tại đại lục bên ngoài sổ sách tính thế nào? Lần kia thế nhưng là hại ta linh hồn trọng thương rất lâu. Đại điệu ý chí hóa thân trầm mặc phút chốc, nham thạch tạo thành trên khuôn mặt tựa hồ thoáng qua một tia tâm tình phức tạp. Thanh âm của nó vẫn như cũ trầm thấp, nhưng trong giọng nói nhiều một tia thỏa hiệp, lần kia là ta phán đoán sai lầm. Ta cho là ngươi là cái kia điêu vong chi vật đồng loại, mới có thể ra tay với ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi chính xác cùng nó khác biệt. Cát Dùn cười lạnh một tiếng, người sói thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong con ngươi màu vàng nóng lập lòe ánh sáng nguy hiểm, phán đoán sai lầm. Cũng bởi vì ngươi một lần sai lầm, ta kém chút bị những cái kia thần linh giết chết, ngươi cảm thấy một câu hời hợt giảng giải liền có thể chấm dứt. Đại điệu ý chí hóa thân chậm rãi nâng lên cánh tay to lớn, lòng bàn tay hướng lên trên, phản phất tại bày ra một loại nào đó thanh ý, ta có thể đền bù ngươi, hạ giới quy tắc mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không phải là không cách nào chữa trị, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho phép ngươi tại hạ giới tiến hành có hạn cải tạo, điều kiện tiên quyết là ngươi không phá hư đại lục căn bản. Cắt dùn xúc tu trên không trung nhẹ nhàng đong đưa, dường như đang suy xét đề nghị này. Ánh mắt của hắn đảo qua nơi xa đang tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh hạ giới. Lại nhìn một chút bên cạnh Hải Dương Chi Ca cùng Tử Vong. Hải Dương Chi Ca Thủy Long đã tiêu tan, hóa thành một mảnh yên tĩnh hồ nước, mà Tử Vong thì vẫn như cũ đứng ở một bên, liêm đao nghiêng dựa vào đầu vai, trên mặt mang một tia nụ cười nghiền ngẫm. Có hạn cải tạo. Cát Dùn lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ngươi cảm thấy ta sẽ thỏa mãn với loại này bố thí. Đại điệu ý chí hóa thân khẽ nhíu mày, nham thạch tạo thành trên khuôn mặt nứt ra một cái khe, phản phất là đang biểu đạt bất mãn. Cát Dùn, ngươi hẳn là biết rõ, đại lục cân bằng không dung phá hư, ta xem như đại điệu ý chí, nhất thiết phải thủ hộ mảnh đất này. Nếu như ngươi khăng khăng muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, như vậy cho dù liều lên toàn bộ hạ giới, ta cũng biết ngăn cả ngươi. Cát Dùn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng hắn cũng không có lập tức phát tác. Hắn biết, đại điệu ý chí cũng không phải là phô trương thanh thế. Nếu quả thật ép đối phương, hậu quả có thể sẽ vượt qua khống chế của hắn. Huống chi, hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là cùng đại điệu ý chí triệt để quyết liệt, mà là thiết lập một cái có thể để cho hắn hài lòng u minh địa ngục. Tốt a, Cát Dùn cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia thỏa hiệp, ta có thể tiếp nhận điều kiện của ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta hai chuyện. Đại điệu ý chí hóa thân khẽ gật đầu, ngươi nói. Đệ nhất, ta cần ngươi khai phóng hạ giới tất cả lịch sử ghi chép, nhất là liên quan tới điều vong chi vật bộ phận, ta cần đối với vật kia hiểu rõ càng nhiều, tin tưởng ta, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Cát Dùn ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin. Đại điệu ý chí hóa thân trầm mặc phút chốc, dường như đang cân nhắc lợi hại, cuối cùng, nó gật đầu một cái, có thể, nhưng ngươi nhất thiết phải cam đoan, sẽ không đem những tin tức này tiết lộ cho cái khác thế lực, nhất là những cái kia tính toán phá hư đại lục cân bằng tồn tại. Cát Jun cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta đối với những tên kia không có hứng thú. Chuyện thứ hai là cái gì? Đại điệu ý chí hóa thân hỏi. Chương 631, Thánh linh gia tộc hiện trạng. Chương 631, Thánh linh gia tộc hiện trạng. Cát Jun ánh mắt trở nên sắc bén. Thứ hai, ngươi nhất thiết phải tại ta móc nối liên kết với giới thời điểm cho nhất định trợ giúp. Cái này cũng là vì không ra cái gì để chúng ta cũng không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn. Ngươi có thể cảm nhận được lực lượng của ta rất đặc thù, vạn nhất bạo tẩu. Cho nên, ta không cho phép bất kỳ vật gì gò bó lực lượng của ta. Đại điệu ý chí hóa thân lần nữa trầm mặc, nham thạch tạo thành thân thể hơi hơi rung động, phản phất tại suy xét yêu cầu này tính nghiêm trọng. Cuối cùng, nó chậm rãi giơ tay lên, một đạo hào quang màu vàng đất theo nó lòng bàn tay bay ra, bắn thẳng về phía Cát Dùn lực. Cát Dùn không có tránh né, tùy ý đạo ánh sáng kia chui vào thân thể của mình. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được sâu trong linh hồn một đạo gông xiềng bị triệt để giải khai, lực lượng kỳ dị một lần nữa tràn đầy toàn thân. Ta đem một bộ phận quyền hành tạm thời phân cho ngươi. Đại điệu ý chí hóa thân nói, nhưng ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, nếu như hành vi của ngươi uy hiếp được đại lục cân bằng, ta sẽ không chút do dự xuất thủ lần nữa. Cát Dùn không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía xa xa hắc ám, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Như vậy, giao dịch của chúng ta đã đạt thành. Đại điệu ý chí hóa thân chậm rãi lui lại, thân thể khổng lồ dần dần tiêu tan, hóa thành vô số màu vàng đất điểm sáng, dung nhập bên trong lòng đất. Theo đại điệu ý chí rời đi, hạ giới chấn động cũng dần dần lắng lại. Bầu trời khôi phục nguyên bản lờ mờ, mặt đất khe hở cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Xem ra ngươi lấy được thứ ngươi muốn. Tử vong âm thanh từ một bên truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Cát Dùn quay đầu, nhìn Tử vong một mắt, đây chỉ là bắt đầu, cái kia điêu vong chi vật mới thật sự là uy hiếp, hy vọng về sau có thể tìm tới đối kháng biện pháp. Tử vong núi bay, liêm đao trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, tùy ngươi vậy, bất quá, ta đề nghị ngươi cẩn thận một chút, vật kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cát Dùn không có trả lời, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía phương xa, phản phất đã thấy cái kia dấu ở trong bóng tối địch nhân. Hắn xúc tu tại sau lưng nhẹ nhàng đong đưa, phản phất tại biểu thị sắp đến phong bạo. Đi thôi, Cát Dùn cuối cùng nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Một chỗ ẩn nút hỗn loạn trong không gian. Thánh linh gia tộc sau cùng tàn bộ ẩn nút nơi này, mặc dù bởi vì Cát Dùn uy hiếp, bọn hắn không dám đại lục hiện thân. Nhưng làm một tại đại lục tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm siêu cấp gia tộc, bọn hắn tuyệt không buông tha quay về đại lục thực hiện vĩ đại kế hoạch gia tâm. Trải qua trong gia tộc cao cấp nhà nghiên cứu suốt ngày suốt đêm cố gắng, bọn hắn cuối cùng làm ra một loại có thể bảo đảm lẻn vào đại lục sau không bị Cát Dùn phát hiện phương pháp. Bọn hắn cần giải đại lục thời gian thực biến hóa, cùng với cái kia đối bọn hắn uy hiếp vô cùng lớn người sói Cát Dùn tin tức. Lần trước cũng là bởi vì đoán sai Cát Dùn thực lực cùng tâm tư, lúc này mới dẫn đến gia tộc rơi vào lần này hoàn cảnh. Ở trong đó trách nhiệm lớn nhất tự nhiên là Thánh linh tộc trưởng, nàng không chỉ có mắt mù đem chính mình bị kia tiềm lực vô hạn thiên tài cháu trai kéo vào đối địch, hơn nữa còn là để cho gia tộc tổn thất nặng nề. Mặc dù nàng vẫn là Thánh linh tộc trưởng, nhưng quyền nói chuyện còn lâu mới có được lấy chức như vậy trọng. Tộc trưởng, Ma Long tượng đá chúng ta thu vào tay. Một cái Thánh linh con em của gia tộc đi vào mờ tối trong phòng, hướng về phía cái kia hướng về phía kính trang điểm ngẩn người bóng lưng đạo. Không có bị hắn phát hiện a. Thánh linh tộc trưởng âm thanh đã không giống trước kia uy nghiêm mà trong trẻo, bây giờ khàn khàn mà khô khốc. Hẳn là không. Chúng ta dùng chính là không gian sụp đổ kỹ thuật, không có một chút sóng ma lực động. Hồi báo tử đệ âm thanh nhẹ mấy phần trả lời. Cũng không thể xem thường ta cái kia ghê gớm cháu trai, chúng ta phải làm tốt hắn đột nhiên đến thăm chuẩn bị. Thánh linh tộc trưởng phản chiếu trong gương khuôn mặt tiểu tụy vô cùng, trong ánh mắt toàn bộ là tơ máu, nguyên bản quý khí dung nhan xinh đẹp liền như vậy không tại. Chúng ta biết. Cái kia tử đệ nói xong, do dự, lại nói, tộc trưởng, ma long dù sao cũng là đại hai nạn cấp bậc sức mạnh, chúng ta kỹ thuật có lẽ không có cách nào hoàn toàn khống chế nó. Vậy có quan hệ gì? Thánh linh tộc trưởng mắt bên trong toàn bộ là đạm nhiên, chúng ta không cần khống chế nó, ma long không phải lý trí thường xuyên mất đi nổi điên sao? Chúng ta liền để nó triệt để mất lý trí, lại đem nó thả vào đại lục đi lên, ta cái tôn tử kia như vậy chính nghĩa lâm nhiên, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đem ma long tỉnh lại. Không nổi, bây giờ đánh thức mà nói, ma long sức mạnh không có cách nào đạt đến đỉnh phong, dù sao mới vừa vặn rơi vào trạng thái ngủ say không lâu, sức mạnh đã sớm phân tán đi ra, chúng ta phải cho nó nhanh chóng nạp năng lượng. Nói chuyện, thánh linh tộc trưởng bỗng nhiên đứng lên, quay người, nói tiếp, đi. Để cho ta đi xem một chút cái này trong truyền thuyết đại lục lần thứ 8 đại hai nạn kẻ chủ mưu, Ma Long tượng đá. Thánh linh tộc trưởng chậm rãi đứng dậy, trường bào lên đất, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Bước tiến của nàng không còn giống như trước như vậy bước vàng, hiện ra vẻ vẻ vải cùng trầm trọng. Nàng đi theo tên kia tử đệ đi ra căn phòng mở tối, xuyên qua một đầu chật hẹp hành lang. Hành lang hai bên trên vách tường treo đầy cổ lão bức họa, trong bức họa nhân vật cũng là thánh linh gia tộc lịch đại tộc trưởng, ánh mắt của bọn hắn phảng phất tại nhìn chăm chú lên vị này đương nhiệm tộc trưởng, mang theo im lặng chất vấn cùng thất vọng. Cuối hành lang là một phiến trầm trọng cửa đá. Môn thượng khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Tên kia tử đệ tiến lên một bước, bàn tay giáng tại trên cửa đá, thấp giọng đọc lên một chuỗi chú ngữ. Phù văn dần dần sáng lên, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu xuống dưới bậc thang. Bậc thang phần cuối là một cái cực lớn mật thất dưới đất, mật thất trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn tượng đá. Tượng đá cao tới mấy chục mét, hình thái dữ tợn, đầu rồng ngẩng cao, hai cánh bày ra, phảng phất tùy thời chuẩn bị đằng không mà lên. Tượng đá mặt ngoài hiện đầy vết rách bên trong ẩn ẩn lộ ra hào quang màu đỏ sậm, phảng phất có dung nham ở trong đó lưu động. Đây là đi qua không gian thu phóng ma long tượng đá, bằng không thì lấy ma long nguyên bản hình thể, mật thất này căn bản là không có cách chịu tải. Thánh linh tộc trưởng đứng tại tượng đá phía trước, ngửa đầu nhìn chăm chú cái kia to lớn đầu rồng, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Ma long, trong truyền thuyết hủy diệt giả, đại lục các ngộng, ai có thể nghĩ tới, có một ngày chúng ta sẽ đích thân tỉnh lại nó." Tên kia tử đệ đứng ở sau lưng nàng, thấp giọng hỏi, "Tộc trưởng, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Một khi ma long mất khống chế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Thánh linh tộc trưởng không quay đầu lại, âm thanh trầm thấp mà kiên định, "Chúng ta đã không có đường lui, cắt dùn sức mạnh viễn siêu chúng ta mong muốn, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, nếu như chúng ta không khai thác thủ đoạn đoàn, Thánh linh gia tộc sẽ vĩnh viễn không cách nào trọng phản đại lục, chớ đừng nhắc tới thực hiện kế hoạch của chúng ta." Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tượng đá mặt ngoài, đầu ngón tay chạm đến những cái kia vết rách lúc, cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Nàng tiếp tục nói, "Ma long sức mạnh mặc dù cường bạo, nhưng nó là chúng ta cơ hội duy nhất, chỉ cần chúng ta có thể dẫn đạo phẫn nộ của nó, để nó đem đầu mâu chỉ hướng cắt dùn, kế hoạch của chúng ta thành công một nửa." Chương 632, gặp lại ý lã bợ lệ chương 632, gặp lại ý lã bợ lệ tên kia tử đệ trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, "Ta hiểu rồi, tộc trưởng, chúng ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, mau chóng vì ma long nạp năng lượng." Thánh linh tộc trưởng thu tay lại, quay người nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, "Rất tốt, nhớ kỹ, chuyện này nhất thiết phải tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt không thể có bất kỳ phong thanh tiết lộ ra ngoài." Cắt dùn cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, một khi hắn phát giác được hành động của chúng ta, hết thảy liền đều xong. "Là, tộc trưởng." Tên kia tử đệ cung kính đáp, sau đó thối lui ra khỏi mật thất. Thánh linh tộc trưởng lần nữa đưa ánh mắt về phía ma long tượng đá, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, "Cắt dùn, ta cháu trai, ngươi có lẽ cho là ngươi đã thắng, nhưng màn trò chơi này còn xa chưa kết thúc, Thánh linh gia tộc vinh quang tuyệt sẽ không liền như vậy kết thúc." Nàng quay người rời đi mật thất, cửa đá ở sau lưng nàng chậm rãi đóng lại, phù văn tia sáng dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Từ hạ giới trở về, Cắt dùn thẳng tiếp đi đến ma nữ phòng nhỏ. Địa ngục đã có hình thức ban đầu, còn lại liền cần một chút tích lũy, đợi đến đại lục dần dần ý thức được địa ngục tồn tại, Cắt dùn sẽ tìm cơ hội chính thức công khai. Khi đó có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Ngươi muốn giải trừ các nữ phù thủy nguyên rủa. Ma nữ trong phòng, ma nữ hệ vị ở ra nghe xong Cắt dùn ý đồ đến sau bất khả tư nghị hỏi. "Đúng vậy, bằng vào ta năng lực bây giờ cũng có thể làm đến, dẫn ta đi gặp vị kia bắt cấp nữ vu a." Cắt dùn gật đầu chân thành nói. "Tốt à, đã ngươi đưa ra, như vậy hẳn là đã có tự tin, nhưng mà ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, nhất định muốn cẩn thận. Lần trước ta thế nhưng là nghe vị kia bắt cấp nữ vu ý lạ bợ lệ nói, các nàng nguyền rủa là cùng thế giới quy tắc tương liên, có thể liền xem như thần linh cũng không có biện pháp. Ngươi xác định sao?" Ma nữ ánh mắt nhìn chăm chú lên Cắt dùn ánh mắt, nghiêm túc hỏi. "Ta đã đạt đến so thần linh tầng thứ cao hơn, cái kia vô thượng tòa án ra hỏa xưng cái cấp bậc đó vì quy tắc bệnh giả, cái này tầng cấp coi như cho thế giới tăng thêm một chút trái ngược lẽ thường quy tắc cũng không có vấn đề, tiêu trừ các nữ phù thủy nguyền rủa cũng không có vấn đề." Quy tắc bệnh giả ma nữ trong miệng lẩm bẩm cái danh từ này, yên tâm không thiếu, nàng sau đó gật đầu nói, "Hảo, ta giúp ngươi xây dựng tiến vào ý lạ bờ lệ tòa thành thông đạo." Ma nữ hệ vị ơ dạ bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, hai tay vẽ ra trên không trung phức tạp phù văn, một đạo lập lòe u lam sắc quang mang truyền tống trận dần dần ở trước mặt nàng thành hình. Cắt dùn đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết, lần này đi tới ý lạ bờ lệ tòa thành, không vẹn vẹn là vì giải trừ các nữ phù thủy nguyền rủa, càng là vì chấm dứt một đoạn trải qua thời gian dài nhân quả. Thông đạo đã chuẩn bị xong. Hệ vị ơ dạ dừng động tác trong tay lại, quay người đối với Cắt dùn nói, "Nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận." Cắt dùn gật đầu một cái, cất bước bước vào truyền tống trận. Trước mắt trở nên hoảng hốt, cảnh tượng chung quanh cấp tốc biến hóa, chờ hắn lần nữa đứng vững lúc, đã đưa thân vào một tòa cổ xưa hùng vĩ trước pháo đài. Tòa thành cao vút trong mây, màu đen trên tường đá bò đầy dây leo, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ma pháp khí tức. Tòa thành cửa lớn từ từ mở ra, một vị người mặc trường bào màu đen nữ vu đi ra. Mặt mũi của nàng giấu ở dưới mũ trùm, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy con mắt, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác cùng tò mò. "Cắt dùn tiên sinh, y là bợ lệ đại nhân đã chờ đã lâu." Nữ vu hơi hơi không người, âm thanh trầm thấp mà cung kính. Tại bước vào truyền tống trận một khắc, y là bợ lệ liền có thể biết là ai tới. Cắt dùn gật đầu một cái, đi theo nữ vu tiến vào tòa thành. Trong pháo đài trang trí hoa lệ, trên vách tường treo đầy cổ lão ma pháp bức họa, trên mặt đất phủ lên thật dày thảm, mỗi một bước đều tựa như dẫm ở đám mây. Nữ vu mang theo Cắt dùn xuyên qua hành lang dài dằng dặc, cuối cùng đi tới một gian đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh, một vị người mặc trường bào màu tím nữ vu đang đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại một phiến trước cửa sổ sắt đất to lớn. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống, trong tay nắm một cây nạm bảo thạch pháp trượng, quanh thân tản ra ma lực cường đại ba động. Lại gặp mặt, ôn nhu ma pháp bụ mụ. Cắt dùn nhẹ giọng kêu gọi. Nữ vu chậm rãi xoay người lại, lộ ra một bộ mỹ lệ lại mang theo vẻ vẻ bại khuôn mặt. Con mắt của nàng giống như thâm thúy tinh không, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng mỉm cười, âm thanh giống như thanh tuyền giống như chảy xuôi. "Cắt dùn, đã lâu không gặp." "Cũng không phải rất lâu." Cắt dùn đi lên trước, trong ánh mắt mang theo vẻ ấy nấy, "Ta lần này tới, là vì giải trừ các ngươi nguyền rủa." Ý là bờ lệ nụ cười hơi hơi ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Nàng khe khẽ thở dài, nói, "Ngươi rốt cuộc đã đến, ta biết ngươi sớm muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy." Cắt dùn không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng. Ý là bờ lệ phất phất tay, ra hiệu chung quanh các nữ phù thủy lui ra. Đợi đến trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ lúc, nàng mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi biết, nguyên rủa này không vẹn vẹn là nhằm vào chúng ta nữ bu, càng là cùng quy tắc thế giới tương liên, cho dù là thần linh, cũng không cách nào dễ dàng giải trừ. ta đã không còn là trước kia ta đây. Cắt dù âm thanh bình tĩnh mà kiên định, ta bây giờ là quy tắc bệnh giả, có thể thay đổi quy tắc thế giới. Nguyên rùa này, ta có thể giải trừ. Ý là bờ lệ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu à, bất quá, ta cần nhắc nhở ngươi, giải trừ nguyên rùa quá trình có thể sẽ dẫn phát một chút không thể đoán trước hậu quả, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Cắt dùn không do dự, trực tiếp gật đầu, ta đã chuẩn bị xong. Ý là bờ lệ hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên trong tay pháp trượng. Trong miệng của nàng bắt đầu ngâm sướng cổ lao chú ngữ, không khí chung quanh giống như là đọc lại, ma lực tại quanh thân của nàng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cắt dùn đứng tại trước mặt nàng, nhắm mắt lại, lực lượng trong cơ thể bắt đầu phun trào. Theo thần chú tiến hành, cơ thể của cắt dùn dần dần phát sinh biến hóa. Hắn da thịt bên trên hiện ra màu bạc đường vân, hai mắt đã biến thành thâm thúy lang đồng tử, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại quy tắc chi lực. Ý thức của hắn dần dần cùng quy tắc thế giới tương liên, phản phất có thể nhìn thấy vô số đầu đan vào sợi tơ, mỗi một đầu đều đại biểu cho một loại quy tắc. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào trong đó một sợi tơ tuyến. Đó là cùng nữ vu nguyền rủa tương liên quy tắc, tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng. Cắt dùn trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn dùng sức kéo một cái, đầu kia sợi tơ trong nháy mắt đứt gãy. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ tòa thành trở nên chấn động kịch liệt, phản phất thế giới đều đang run rẩy. Ý là bờ lệ sắc mặt trở nên tái nhợt, pháp trượng trong tay cơ hồ nắm bất ổn. Nàng trong cơ thể của cảm giác được nguyền rủa đang tại dần dần biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có cảm giác ung dung. Nhưng mà, ngay tại nguyền rủa sắp giải trừ hoàn toàn trong nháy mắt, cắt dùn lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại phản vệ chi lực từ trong quy tắc thế giới tuôn ra, xông thẳng ý thức của hắn. Chương 633, Án Tạ Dẹt gia tộc nguy cơ. Chương 633, Án Tạ Dẹt gia tộc nguy cơ. Đó là thế giới đối với quy tắc bị thay đổi chống cự, cho dù là quy tắc bệnh giả cũng không cách nào hoàn toàn không nhìn. Cắt dùn chỉ là khép tao mày một cái, lực lượng trong cơ thể điền cuồng phun trào, tính toán ngăn cản cỗ này phản vệ. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Ý là bợ lệ nhìn thấy cắt dùn khác thường, nhưng nàng chỉ có thể ở một bên động viên. Kiên trì. Ý là bợ lệ thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Cắt dùn không có trả lời, chỉ là ý thức càng thêm tập trung, lực lượng trong cơ thể lần nữa bộc phát. Cuối cùng, cái tia cỗ phản vệ chi lực bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Theo cuối cùng một tia nguyền rủa tiêu thất, toàn bộ tòa thành khôi phục bình tĩnh. Ý là bợ lệ thở phào thở ra một hơi, nàng nhìn ra, đã giải quyết. Cắt dùn cười nhìn về phía nàng, nói, ta cũng là gần nhất mới nhớ chuyện của các ngươi, xin lỗi à. Ý là bợ lệ lắc đầu, lộ ra vẻ hề vài nụ cười, không có quan hệ, ta đã chờ không nổi muốn đem tin tức này nói cho bọn nhỏ, các nàng có lẽ không có cảm giác gì, nhưng ta đã phát giác thân thể biến hóa, cảm ơn ngươi, cắt dùn, ngươi cuối cùng giải trừ chúng ta nguyền rủa. Cắt dùn gật đầu một cái, ngữ khí hiếm thấy không đứng đắn nói, có thể vì ngài ôn nhu như vậy cô nương hiền lành phục vụ, đó là vinh hạnh của ta. Thì ra ngươi cũng sẽ có không đứng đắn thời điểm. Ý là bợ lệ lộ ra nụ cười, giống như tối minh diễm đóa hoa nở rộ, làm cho người cảm nhận được vào đông năng ấm giống như ấm áp. Án Tạ Dẹt gia tộc tổng bộ. Vô số kinh khủng ác hồn ở đây kêu rên, làm cho người đông tận xương thủy khí âm hàn tràn đầy nơi này mỗi một phần thổ địa. Nguyên bản hào hoa gia tộc tòa thành đã bị ác hồn ăn mòn mục nát không chịu nổi, cho dù là cứng rắn nhất ma pháp tài liệu tạo dựng chỗ cũng giống như món sườn. Lúc này xem như Án Tạ Dẹt gia tộc thủ hộ giả, cũng là cái nào đó khôi lỗi vương quốc thủ hộ giả bắt cấp chí tôn pháp sư đang tại tòa thành cao nhất chỗ. Hai tay của hắn chống trời, ma pháp cường đại năng lượng tại hai tay ngưng kết thành cầu, cùng bầu trời bên trong một cái siêu cấp pháp trận lẫn nhau chiếu rọi. Đó cũng không phải đang thi triển cái gì hủy thiên diệt địa ma pháp, mà là tại bảo hộ địa phương này. Kể từ gia tộc kia người thừa kế ở nạ vẽ từ cái kia sói đen công ty trên thuyền máy sau khi trở về, trong gia tộc liền bắt đầu thường xuyên xuất hiện ác hồn. Những thứ này ác hồn hoặc là Án Tạ Dẹt gia tộc cựu địch sau khi chết biến thành, hoặc chính là bị gia tộc hại chết những thường dân kia. Vừa mới bắt đầu Án Tạ Dẹt gia tộc cũng không coi là chuyện đáng kể, tưởng rằng cái nào không biết điều đối địch gia tộc đuổi nghịch cắm chiêu. Nhưng theo ác hồn xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, gia tộc cao tầng cuối cùng ý thức được, đây cũng không phải là những cái kia không đủ gây sợ tiểu gia tộc có thể làm ra tới. Bọn hắn lập tức liền nghĩ đến gia tộc người thừa kế ở nạ vẽ lúc trở về đã nói, cái kia sói đen lão bản của công ty là cái cực kỳ ngạo mạn hơn nữa cường đại gia hỏa, hắn làm nhục ta cùng ta thủ hộ ma pháp sư, chúng ta nhất thiết phải để cho hắn trả giá đắt, để cho chí tôn pháp sư cùng ta đi thôi. Coi như hắn lại mạnh cũng không khả năng là chí tôn ma pháp sư đối thủ. Lúc đó ở nạ vẽ có thể nói một chút là có chút ồn loạn nói ra lời nói này. Gia tộc đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền để cường đại chí tôn ma pháp sư rời khỏi gia tộc nội địa, vạn nhất địch nhân thừa cơ đánh lén gia tộc cao tầng đây không phải là xong. Bất quá cái kia sói đen lão bản của công ty lại dám đối với Án Tạ Dẹt gia tộc không tôn trọng như vậy, nhất định phải cho chút giáo huấn. Nhưng mà không chờ bọn hắn động thủ, ác hồn nguy cơ cứ như vậy bạo phát. Nếu như nói đây là cái kia sói đen công ty lão bản dở trò quỷ mà nói, như vậy thực lực của đối phương chỉ sợ tuyệt không phải bọn hắn trong dự đoán đơn giản như vậy. Bây giờ thế nhưng là liền chí tôn ma pháp sư đều bị chút ác hồn triều tịch làm cho chật vật không chịu nổi, nếu như đây là đối phương tiện tay vì đó, như vậy phải là sức mạnh như thế nào? Gia tộc đám cấp cao không dám nghĩ, bây giờ tốt nhất phương án giải quyết chính là đi hướng cái kia sói đen lão bản của công ty cầu tình. Nhưng mà điểm này bọn hắn cũng không thể nào, bởi vì nơi này bị một cỗ cường đại sức mạnh bao phủ, phàm là Án Tạ Dẹt gia tộc thành viên đều không xuất được. Liền xem như chí tôn ma pháp sư dùng tới hủy thiên diệt địa ma pháp cũng không có ý nghĩa. Tên kia lại tới. Bạch Mòn, ngươi còn có thể đánh lui nó sao? Một cái phì đầu viên đỗ nhà tộc trưởng lão hoảng sợ hỏi đang tại làm phép chí tôn ma pháp sư. Cũng có thể, tên kia lần trước bị ta thương không nhẹ, sẽ không như thế nhanh liền tốt. Chí tôn ma pháp sư thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, mặc dù cái chán đầy mồ hôi, nhưng ngựa khí bình tĩnh. Toàn thành phương xa mông lung một mảnh, ngoại trừ bốn phía tung bay kinh khủng ác hồn, còn có một cái đồ vật to lớn đang tới lui tới gần. Đó là một cái thực lực đạt đến thất cấp đỉnh phong siêu cấp ác hồn, đối với án tạ dẹt gia tộc có mức cao nhất hận ý, mặc dù so bắt cấp chí tôn ma pháp sư kém nhất cấp, nhưng sinh mệnh lực khắc thường ương ngạnh, dù cho chính diện đã nhận lấy chí tôn ma pháp sư một kích toàn lực vẫn không có tiêu vong. Nó tới. Tên kia, ngoan ngoãn chết đi không phải tốt sao? Tại sao phải trở về? Một cái mặc kiểu hồng sắc lễ phục dâu cá chê gia tộc cao tầng tay chống đỡ tường, nhìn xem cái kia đã có thể trông thấy chi tiết bóng người to lớn, tơ máu bỏ lên trên tròng trắng mắt. Cái kia to lớn thân ảnh là một cái ở giữa có một tấm bặm bẹo mặt người, bốn phía toàn bộ là xúc tu bặm bẹo ác hồn. Các ngươi đều phải chết. Án tạ dẹt gia tộc người đều phải chết. Cực lớn bặm bẹo ác hồn nhỉ non bao hàm hận ý mà nói, khí tức cường đại dần dần tràn ngập mà đến. Cực lớn bặm bẹo ác hồn chậm rãi tới gần, nó xúc tu trên không trung vũ động, phản phất tại bệnh một tấm vô hình tử vong chi bóng. Cái kia trương bặm bẹo mặt người khi thì dữ tợn, khi thì đau đớn. Phản phất tại nói nó khi còn sống bị đủ loại bất công cùng dày vò. Thanh âm của nó trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận oán hận, quanh quẩn tại toàn bộ tòa thành bầu trời. Các ngươi đều phải chết. Án tạ dẹt gia tộc người đều phải chết. Chí tôn ma pháp sư bại mòn to mày, giữa hai tay năng lượng ma pháp cầu càng lóa mắt, cùng bầu trời bên trong siêu cấp pháp trận hô ứng lẫn nhau. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cố cường đại ác hồn sức mạnh đang tại dần dần tới gần, mặc dù hắn đã từng đánh lui qua nó, nhưng lần này, ác hồn khí tức tựa hồ so dĩ vãng càng thêm cuồng bạo cũng không có thể khống chế. Bại mòn, mau ra tay. Nó càng ngày càng gần. Vì đầu viên đỗ nhà tộc trưởng lao âm thanh run rẩy, trên mặt thịt mỡ theo sợ hãi của hắn mà không ngừng run run. Bại mòn không có trả lời, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên trong tay năng lượng ma pháp. Hắn biết, một lần này ác hồn so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm, hơi không cẩn thận, toàn cả gia tộc đều có thể lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Các ngươi đều phải chết. Ác hồn âm thanh càng ngày càng gần, xúc tu đã đưa về phía tòa thành tường ngoài, mục nát vách tường tại nó chạm vào trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ngay tại lúc này, bại mòn đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay năng lượng ma pháp cầu trong nháy mắt bộc phát, một đạo chói mắt của sáng xông thẳng lên trời, cùng bầu trời bên trong pháp trận hòa làm một thể. Chương 634, một cái cơ hội. Chương 634, một cái cơ hội. Ngay sau đó, vô số đạo ánh sáng màu vàng từ pháp trận trong chút xuống, giống như thiên phạt, trực kích cái kia to lớn ác hồn. Ác hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xúc tu tại trong kim quang cấp tốc tan rã, cái kia trương vặn vẹo mặt người cũng biến thành càng thêm đau đớn. Nhưng mà, nó cũng không có như lần trước như thế bị triệt để đánh lui, ngược lại tại trong kim quang dãy rồi lấy, tính toán tiếp tục đi tới. Làm sao có thể? Bại mòn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn không nghĩ tới toàn lực của mình nhất kích vậy mà không cách nào triệt để tiêu diệt cái này ác hồn. Nó trở nên mạnh mẽ, dâu cá chê gia tộc cao tầng hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, trong tay quải trượng cơ hồ nắm bất ổn. Ác hồn xúc tu tại trong kim quang một lần nữa lớn lên, cái kia trương vặn bẹo mặt người phát ra tiếng cười trầm thấp, các ngươi không trốn thoát được. Án tạ dẹt gia tộc tội nghiệt, nhất thiết phải hoàn lại. Bại mòn cắn chặt răng, hắn biết, chỉ dựa vào mình sức mạnh đã không cách nào triệt để tiêu diệt cái này ác hồn. Hắn nhất thiết phải tìm được biện pháp khác, bằng không toàn cả gia tộc đều sắp lâm vào bóng tối vô tận. Ở nạ vẻ, bại mòn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ gia tộc người thừa kế, trước ngươi nói qua, cái kia sói đen lão bản của công ty, hắn đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Ở nạ vẻ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Hắn run rẩy nói, ta không biết, hắn chỉ là liếc ta một cái, tiếp đó ta liền cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh, phản phất linh hồn của ta đều bị hắn xem đấu. Đúng, hắn giống như chụp ta một chút. Hắn nhất định là cái kia thời điểm này cho ta hạ trợ chú. Bại mòn chân mày níu chặt hơn. Ý hắn biết đến, đây hết thảy đầu nguồn có thể cũng không phải cái kia ác hồn, mà là cái kia thần bí sói đen công ty lão bản. Nam nhân kia, có lẽ mới là đây hết thảy hấp thụ sau màn. Chúng ta nhất thiết phải tìm được hắn. Bại mòn thấp giọng nói, chỉ có hắn mới có thể giải khai nguyền rủa này. Thế nhưng là, chúng ta căn bản không xuất được. Vì đầu viên đỗ trưởng lão tuyệt vọng hô, sức mạnh đó, cái kia bao phủ lực lượng của chúng ta, chúng ta căn bản là không có cách đột phá. Bại mòn trầm mặc phút chốc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, có lẽ chúng ta cũng không cần ra ngoài. Có ý tứ gì? Ở nạ vẻ nghi ngờ hỏi. Bại mòn không có trả lời, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay lần nữa nâng hướng lên bầu trời. Lần này, năng lượng ma pháp của hắn không còn là vì phòng ngự, mà là vì triệu hoán. Ngươi đang làm cái gì? Dâu cá chê gia tộc cao tầng hoảng sợ hỏi. Ta đang triệu hoán. Bại mòn âm thanh trầm thấp mà kiên định, triệu hoán cái kia có thể trợ giúp chúng ta người. Theo hắn vừa nói xong, trên bầu trời pháp trận đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản màu vàng ánh sáng dần dần đã biến thành màu đen thâm thúy. Một cỗ cường đại hấp lực từ pháp trận trong truyền đến, phản phất muốn đem toàn bộ tòa thành đều thôn vệ đi vào. Ngươi điên rồi sao? Vì đầu viên đỗ trưởng lão hoảng sợ lui lại, ngươi đây là muốn đem chúng ta đều hại chết. Bại mòn không để ý đến hắn, mà là tiếp tục thôi động ma pháp. Hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như cái kia sói đen lão bản của công ty thật là đây hết thảy hấp thụ sau màn, như vậy chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể đem hắn dẫn ra. Ác hồn xúc tu đã ngã vào tòa thành đỉnh, cái kia trương vặn vẹo mặt người cơ hồ dính vào bại mòn trước mặt. Nó phát ra tiếng cười trầm thấp, phản phất tại chế giễu bại mòn vô năng. Các ngươi không trốn thoát được. Đúng lúc này, trên bầu trời màu đen pháp trận đột nhiên bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt, ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi từ pháp trận trong nổi lên. Đó là một người mặc áo che gió màu đen nam nhân, ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả không gian đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Người rốt cuộc đã đến, bài mòn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia tâm tình phức tạp. Nam nhân chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt đảo qua mỗi một người tại chỗ, cuối cùng dừng lại ở cái tia cực lớn ác hồn trên thân. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Án Tạ Dẹt gia tộc, thực sự là chật vật a. Ác hồn tựa hồ cảm nhận được nam nhân uy hiếp, phát ra gầm nhẹ một tiếng, xúc tu đống nhiên hướng hắn đánh tới. Nhưng mà, nam nhân chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, những cái tia xúc tu liền trong nháy mắt hóa thành tro tàn, đừng có gấp, sẽ cho ngươi cơ hội báo thù. Người tới chính là Cắt Dùn, chính hắn cũng không nghĩ đến, cái này tại chính mình trong dự đoán hẳn là bị ác hồn triều thôn vệ tội ác gia tộc thế mà dùng loại phương thức này liên lạc với hắn. Ngươi là ai? Ở nạ vẻ run rẩy hỏi. Cắt Dùn không có trả lời, mà là chậm rãi hướng đi bạch mòn, ánh mắt băng lãnh. Ngươi kêu gọi ta là vì giải quyết cái phiền phức này. Bạch mòn gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, chỉ có ngươi mới có thể giải khai nguyền rủa này. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nam nhân cười khẽ một tiếng, ánh mắt lần nữa đảo qua những cái kia hoảng sợ thành viên gia tộc, cuối cùng dừng lại ở nạ vẽ trên thân. Bất kỳ giá nào. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, bao quát. Nghiệp chướng nặng nề của các ngươi, lại còn có ý tốt cầu cứu chuộc. Có một ngày này, hẳn là các ngươi sớm nên có kết quả. Ở nạ vẽ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước, phảng phất nam nhân ở trước mắt so cái kia ác hồn còn muốn đáng sợ. Bại mòn trầm mặc phút chốc, ôm hy vọng cuối cùng, nói, không có cái gì là không thể nói. Chỉ cần chúng ta có thể cung cấp đầy đủ lợi ích. Cắt Dùn ha ha cười lạnh, sau đó quay người nhìn về phía cái kia cực lớn ác hồn, tại ta dạng này tồn tại trong mắt, các ngươi cùng trên đất con kiến cũng không bao nhiêu khác nhau, ngươi cảm thấy con kiến có thể cho ta cung cấp lợi ích. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bại mòn gào thét. Cắt Dùn quay người, thốt ra, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Cái gì? Một đám Án Tạ Dẹt gia tộc người nhịn không được bình hay. Cắt Dùn trên tay xuất hiện một đoàn nguyên rủa, tiện tay quăng về phía cái kia đứng yên một bên bạn bèo ác hồn. Hắn nói, nếu như các ngươi có thể đánh bại nó, ta liền đáp ứng không còn nhằm vào các ngươi. Án Tạ Dẹt gia tộc các thành viên hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cắt Dùn lời nói giống một cái đao sắc bén, đâm thẳng trái tim của bọn hắn. Bọn hắn biết, trước mắt ác hồn đã cường đại đến không cách nào dùng thông thường thủ đoạn đối kháng, mà Cắt Dùn điều kiện, không khác nào đem bọn hắn đẩy hướng thâm nguyên. Ngươi đây là đang trêu đùa chúng ta? Phi đầu viên đỗ trưởng lão run rẩy chỉ hướng Cắt Dùn, trên mặt thịt mỡ bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà run rẩy dữ dội. Cắt Dùn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia xóa nụ cười trâm trọng, trêu bừa. Không, ta chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội, một cái chứng minh các ngươi còn có giá trị cơ hội. Chương 635, gặp lại đi ạ nạ. Chương 635, gặp lại đi ạ nạ. Bại mòn sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn biết Cắt Dùn lời nói cũng không phải là nói bừa. Sức mạnh của người đàn ông này thâm bất khả chắc, thậm chí có thể so cái kia ác hồn còn kinh khủng hơn. Mà hắn nói lên điều kiện, hiển nhiên là vì để cho Án Tạ Dẹt gia tộc tại trong tuyệt vọng tự chịu diệt vong. Chúng ta làm sao có thể đánh bại nó? Ở nạ vẻ âm thanh cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, hai chân của hắn đã mềm đến cơ hồ đứng không vững. Đó là các ngươi vấn đề. Cắt Dùn lạnh nhạt nói, sau đó lui ra phía sau mấy bước, hai tay ôm ngực, phảng phất một cái người đứng xem giống như đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ác hồn tựa hồ cảm nhận được Cắt Dùn nội bộ, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, xúc tu lần nữa điên cuồng chuyển động đứng lên. Mục tiêu của nó vẫn là Án Tạ Dẹt gia tộc cái kia trương vặn vẹo trên mặt người viết đầy cừu hận cùng đau đớn. Các ngươi đều phải chết. Ác hồn âm thanh giống như địa ngục nói nhỏ, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Bại mòn cắn chặt răng, hắn biết bây giờ đã không có đường lui, hoặc là liều mạng một lần, hoặc là ngồi chờ chết. Hắn bỗng nhiên giơ hai tay lên, năng lượng ma pháp lần nữa tại hắn lòng bàn tay ngưng kết, mặc dù hắn biết khả năng này là phí công. Tất cả mọi người tập trung lực lượng, chúng ta nhất thiết phải liều một lần. Bại mòn thanh âm bên trong mang theo quyết tuyệt. Thành viên gia tộc nhóm mặc dù sợ hãi, nhưng ở sống chết trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đuổi kịp. Các ma pháp sư nhao nhao giơ hai tay lên, đem riêng phần mình ma lực rót vào trong bài mòn năng lượng cầu. Vì đầu viên đỗ trưởng lão và dâu cá chê cao tầng cũng run rẩy giơ lên trong tay pháp trượng, mặc dù bọn hắn ma lực ít ỏi, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Ác hồn xúc tu đã tới gần, khí tức mục nát đập vào mặt. Bài mòn đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay năng lượng cầu trong nháy mắt bộc phát, một đạo chói mắt của sáng xông thẳng ác hồn. Oeng, của sáng cùng ác hồn xúc tu va chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà, ác hồn chỉ là thoáng lui về phía sau mấy bước, xúc tu tại trong cột ánh sáng cấp tốc tái sinh, phản phất căn bản không có chịu đến tính thực chất tổn thương. Không được, lực lượng của chúng ta quá yếu. Dâu cá chê cao tầng tuyệt vọng hô. Bại mòn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn biết chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách đối kháng cái này ác hồn. Mà Cắt Dùn vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào ý xuất thủ. Các ngươi không trốn thoát được. Các hồn âm thanh vang lên lần nữa, xúc tu đã đưa về phía trước nhất bại mòn. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở nạ vẽ đột nhiên bỏ ra chắn bại mòn trước mặt. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên quyết. Phụ thân, thật xin lỗi. Ở nạ vẽ âm thanh run rẩy lấy, sau đó hắn đột nhiên xé ra vạt áo của mình, lộ ra trên ngực một cái quỷ dị màu đen đơn ký. Ở nạ vẽ, ngươi đang làm cái gì? Bại mòn hoảng sợ hô. Ở nạ vẽ không có trả lời, mà là nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia màu đen đơn ký đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hắc quang, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa. Bằng vào ta chi hồn, hiện thế tại hắc ám. Ở nạ vẽ âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất tại ngâm sướng một bài cổ lao chú ngữ. Không, ở nạ vẻ, mau dừng lại. Bài mòn tính toán xông lên phía trước, nhưng bị một cỗ cường đại sức mạnh phá giải. Hắc quang càng ngày càng mãnh liệt, ở nạ vẻ cơ thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen của sáng, xông thẳng ác hồn. Ác hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xúc tu tại trong hắc quang cấp tốc tan rã, cái kia trương vặn vẹo mặt người cũng biến thành càng thêm đau đớn. Nhưng mà hắc quang cũng không có ngừng, mà là tiếp tục ăn mòn ác hồn cơ thể. Đây là, a, thì ra cũng là một cái tà thần vật chứa, ngược lại là nhìn lầm. Cắt dùn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạt. Bài mòn ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn. Hắn biết, ở nạ vẽ dùng tính mạng của mình cùng linh hồn làm giá, tính toán tiêu diệt ác hồn. Nhưng mà ác hồn sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Hắc quang dần dần tiêu tan, ác hồn cơ thể mặc dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn không có hoàn toàn biến mất. Nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, xúc tu lần nữa đưa về phía bài mòn. Các ngươi đều phải chết. Bài mòn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Đủ. Cắt dùn chậm rãi đi lên trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên ác hồn. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm quấn quanh lấy quỷ dị ngọn lửa màu đen. Ngươi báo thủ, dừng ở đây. Tiếng nói rơi xuống, cắt dùn thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại trước mặt ác hồn. Trường kiếm màu đen xẹt qua một đường vòng cung, ác hồn cơ thể tại trong kiếm quang trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. À, ác hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể tại màu đen trong ngọn lửa cấp tốc thiêu đốt, cuối cùng hóa thành tro tàn, tiêu tan trong không khí. Toàn bộ tòa thành lâm vào yên tĩnh như chết. Bãi mòn từ từ mở mắt, nhìn thấy lại là cắt dùn lạnh lùng bóng lưng. Vì cái gì bãi mòn âm thanh khàn khàn mà bất lực? Cắt dùn không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, ta chẳng qua là cảm thấy tội lỗi của các ngươi còn chưa xứng từ nó tới kết thúc. Nói xong, thân ảnh của hắn dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất ở trong không khí, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Bãi mòn ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn biết, An Tạ Dẹt gia tộc vận mệnh đã định trước, mà đây hết thảy cũng là chính bọn hắn trồng xuống ác quả. Ở ngoài pháo đài, mây đen trở nên càng thêm nồng đậm, càng nhiều ác hồn bắt đầu tạo thành, nhưng cái kia cũng là bị An Tạ Dẹt gia tộc làm hại người chết. Trở lại cả cụ A Bạch Cắt Dùn tiến vào gian phòng liền đem ánh mắt nhìn về phía sớm đã trên ghế salon đợi, thật lâu trên người cô gái. Đợi lâu, Diana vừa mới đi xử lý một chút sự tình. Cắt Dùn ngồi xuống ở đối diện, nói: "Cô gái này chính là vị kia từng bị Dỗ Lộng Ngật tuyển làm vật chứa, có chính nghĩa chi tâm tiểu thư." Đối phương lần trước cùng Cắt Dùn sau khi tách ra ngay tại vương quốc của mình thử thực tiễn chính nghĩa của mình, bất quá hiệu quả cũng không tốt, còn mấy lần kém chút mất mạng, dù cho nàng là đại quý tộc cũng giống như vậy. Diana cũng không hề để ý Cắt Dùn đi xử lý sự tình gì, mà là có chút gấp không dằn nổi hỏi: Cắt Dùn tiên sinh, thật chẳng lẽ không thể triệt để tiêu trừ nô lệ mua bán sao? Ta tại vương quốc của chúng ta thử rất nhiều biện pháp, cũng nhiều lần hướng quốc vương bệ hạ gián ngôn, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngươi có thể cho ta đáp án sao? Cắt Dùn cười khổ một tiếng, ngươi cô nương này thật đúng là quật cường, nô lệ là thời đại này thầm căn cố đế tồn tại, dính dấp rất nhiều người lợi ích, bằng sức một mình, muốn ngăn chặn vô cùng khó khăn. Hắn bây giờ đã là một cái cường đại thần linh, tự nhiên có thể dùng thần lực làm đến lý tưởng sự tình, bất quá như thế có lẽ liền sẽ thu nhận vô thượng tòa án trừng phạt. Đối phương mặc dù nói mặc kệ chính mình, nhưng nếu như mình trực tiếp đem đại lục cải biến thành chính mình lý tưởng hương, cái kia khẳng định là hội suất vấn đề. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không có biện pháp sao? Diana có chút mong đợi hỏi. Cắt Dùn mỉm cười, mặc dù mình không thể trực tiếp ra tay, nhưng cho một chút đề nghị vẫn là có thể, nói không chừng vị tiểu thư này liền có thể bằng vào sức một mình thay đổi vương quốc của mình cũng nói không chừng. Chương 636, các thần linh chương 636, các thần linh. Cắt Dùn trầm tư phút chốc, chậm rãi nói, Diana, triệt để tiêu trừ nô lệ mua bán cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nó liên lụy đến kinh tế, xã hội kết cấu, thậm chí là mọi người quan niệm, ngươi cần từ nhiều cái phương diện vào tay, từng bước thay đổi hiện trạng. Mặc dù Cắt Dùn chính mình cũng không biết đề nghị của mình có thể hay không đưa đến hiệu quả, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của kiếp trước, tóm lại có thể tham khảo. Đi Á Nạ trong mắt lóe lên một tia hy vọng, vội vàng hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Cắt Dùn mỉm cười, tiếp tục nói, đầu tiên, ngươi có thể từ pháp luật phương diện vào tay, mặc dù ngươi đã hướng quốc vương gián ngôn, nhưng có lẽ có thể nếm thử liên hợp quý tộc khác, tạo thành một cố cường đại sức mạnh, thôi động luật pháp thay đổi mặc dù chậm chạp, nhưng một khi xác lập, liền có cưỡng chế lực. Đi Á Nạ gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, thế nhưng là, rất nhiều quý tộc bản thân liền là chủ nô, bọn hắn làm sao lại ủng hộ phế trừ chế độ nô lệ đâu? Cắt Dùn khe khẽ gõ một cái mặt bàn, nói, đây chính là ngươi cần xảo diệu vận hành chỗ, ngươi trước tiên có thể từ những cái kia đối với nô lệ ỷ lại khá nhỏ quý tộc vào tay, thuyết phục bọn hắn ủng hộ cải cách, đồng thời, ngươi cũng có thể đưa ra một chút thay thế phương án, tỉ như thuê quy định, để cho những cái kia ỷ lại nô lệ lao động quý tộc nhìn thấy mới khả năng. Đi Á Nạ trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nhưng lập tức lại nhíu mày, thế nhưng là, dù cho pháp luật cải biến, mọi người quan niệm cũng rất khó đông chốc chuyển biến tới, rất nhiều người cho rằng nô lệ là thiên kinh địa nghĩa tồn tại, thậm chí có chút nô lệ chính mình cũng đã quen loại cuộc sống này. Cắt Dùn gật đầu một cái, đây chính là thứ hai cái phương diện, giáo dục cùng tuyên truyền, ngươi cần thông qua giáo dục thay đổi mọi người quan niệm, có thể từ thế hệ tuổi trẻ vào tay, để cho bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận bình đẳng tự do tư tưởng, đồng thời ngươi cũng có thể thông qua tác phẩm văn học, ký kịch các phương thức hướng đại chúng truyền bá phế trừ chế độ nô lệ lý niệm. Đi Á Nạ như có điều suy nghĩ gật đầu, đây đúng là một cái lâu dài quá trình, nhưng đáng giá nếm thử. Cắt Dùn tiếp tục nói, Cuối cùng, ngươi còn cần cân nhắc kinh tế tầng diện vấn đề, chế độ nô lệ sở dĩ tồn tại, ở mức độ rất lớn là bởi vì nó có thể vì một ít người mang đến cực lớn kinh tế lợi ích, nếu như ngươi có thể tìm tới một loại mới kinh tế mô thức, vừa có thể bảo chứng hiệu suất sinh sản, lại có thể để cho càng nhiều người được lợi, như vậy phế trừ chế độ nô lệ lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đi Á Nạ trong mắt lóe lên một tia kiên định, ta hiểu rồi, Cát Dùn tiên sinh. Ta sẽ theo pháp luật, giáo dục cùng kinh tế ba cái phương diện vào tay, từng bước thôi động phế trừ chế độ nô lệ, mặc dù con đường này rất gian khổ, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó sẽ thấy ánh rạng đông. Cát Dùn mỉm cười gật đầu, ngươi có quyết tâm như vậy, ta rất vui mừng, nhớ kỹ, thay đổi thế giới cũng không phải là một lần là xong, nhưng chỉ cần ngươi không buông bỏ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thấy thành quả. Đi Á Nạ đứng lên, trịnh trọng hướng Cát Dùn thi lễ một cái, cảm ơn ngươi, Cát Dùn tiên sinh, đề nghị của ngươi cho ta xem đến hy vọng, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cát Dùn cũng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đi thôi, Đi Á Nạ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến. Đi Á Nạ quay người rời đi, bước chân kiên định hữu lực. Cát Dùn nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng yên lặng chúc phúc. Hắn biết, vị này trẻ tuổi nữ hài đều sẽ tại trong cuộc sống tương lai, nhấc lên một hồi thay đổi thế giới phong bạo. Mà chính hắn, mặc dù không thể trực tiếp đứng tay, nhưng cũng sẽ ở âm thầm chú ý, cho nàng cần thiết ủng hộ. Dù sao, thế giới này cần giống Đi Á Nạ dạng này người, thôi động những cái kia nhìn như không thể nào thay đổi. Lúc này quản gia Đệ Dìn đi tới, nói, thật là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nữ hài. Chính xác. Cát Dùn tán đồng gật gật đầu, lập tức quay đầu hỏi, nghe nói gần nhất các ngươi muốn trở về tổ địa, là muốn đi làm cái gì? Chuyện này vẫn là vài ngày trước lúc ăn cơm gõ thả thuận miệng nhắc lên, lúc đó Cát Dùn còn không có hỏi nhiều, bây giờ đột nhiên nghĩ đến, thế là thuận miệng liền hỏi. Đệ Dìn nhẹ nhàng nhún vai, chúng ta cũng không biết là đi làm cái gì, đây tựa hồ là một loại nghi thức, một loại đến từ huyết mạch triệu hoán. Mơ hồ như vậy Cát Dùn cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này, buổi tối hôm nay ăn chút gì? Hôm qua sát vách bổ tiên sinh câu cá trở về, đưa chúng ta một đầu. Sâu trong vũ trụ, một đoàn bóng đen to lớn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về đại lục đi tới. Đây là một vị thần linh, cũng là Cát Dùn cựu địch một trong, chân lý chi thần. Nó dường như là phát giác được đại lục tai nạn rời lại hơn mấy trăm năm, thế là nghĩ thừa dịp còn có cơ hội khứ đại lục tìm Cát Dùn báo thù. Đồng dạng tại vãng đại lục chạy trở về thần linh không chỉ nó một cái, bao quát bạch ngân chi thần ở bên trong, cũng đại thử thăm dò tiếp cận đại lục. Bọn chúng đều quên không được Cát Dùn cho chúng nó mang đến quất đủ. Có cơ hội trả thù đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vũ trụ thâm thúy trong bóng tối, chân lý chi thần thân hình khổng lồ giống như một mảnh vô biên bóng tối, cắn nuốt dọc đường tinh quang. Tốc độ của nó cực nhanh, phản phất không nhìn không gian cách trở, thẳng đến đại lục mà đi. Cặp kia giấu ở trong bóng tối đôi mắt lập lòe băng lãnh tia sáng, phản phất đã thấy Cát Dùn thân ảnh. Cát Dùn, người né lâu như vậy, cũng nên trả giá thật lớn. Chân lý chi thần âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận hận ý lực lượng của nó tại trong vũ trụ lan tràn, phản phất ngay cả tinh thần đều tại nó uy áp bên dưới run rẩy. Cùng lúc đó, một tinh vực khác bên trong, bạch ngân chi thần thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu bạc, xuyên thẳng qua tại giữa các vì sao. Tốc độ của nó không chút nào kém hơn chân lý chi thần, thậm chí càng nhanh. Bạch ngân chi thần trong mắt lập lòe phức tạp tia sáng, vừa có đối với Cát Dùn hận ý, cũng có một tia khó mà phát giác kiên kỵ. Cát Dùn, ngươi đã từng đem đến cho ta khuất đủ, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Bạch ngân chi thần thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo sát ý lạnh như băng. Hai vị thần linh mục tiêu nhất trí, đại lục, Cát Dùn vị trí. Mà lúc này Cát Dùn cũng không có phát giác có mấy vị lão bằng hữu đang chạy tới, hắn bây giờ vẫn tại vội vàng kinh doanh chính mình địa ngục hệ thống. Nắm giữ tử vong cùng hải dương chi ca quyền hành trợ giúp, cơ sở việc làm cũng đã làm tốt, chỉ cần chậm rãi đem địa ngục quy tắc dung nhập đại lục pháp tắc liền cơ bản đại công cáo thành. Bận rộn ngoài, Cát Dùn cũng sẽ không quên rút sạch đi xem chính mình thân nhân bằng hữu. Cả Dạ Sủ Kỳ đã đem đại học kiến thức căn bản học không sai biệt lắm, đã chuẩn bị tiến vào càng thượng tầng học vị trúng tuyển. Nàng đối với Cát Dùn nói qua, nàng muốn dẫn dắt tộc nhân của mình cũng hướng đi phồn vinh, cho nên nhất thiết phải học được càng nhiều. Cát Dùn đối với cái này đưa cho tán dương, thích học tập cuối cùng không tệ. Ironis vẫn là vô ưu vô lự, mặc dù Cát Dùn thường xuyên không ở nhà, nhưng nàng đã giao cho rất nhiều bằng hữu. Cái kia gọi bỏ tỷ nữ hải không có lại xuất hiện nữ vu hóa hiện tượng, sinh hoạt bình ổn tiến hành. Chương 637, Henry nhạc viên chương 637, Henry nhạc viên tại Gen Vương quốc cùng Lẫm Đông Chi quốc chỗ giao giới có một chỗ tên là Henry nhạc viên kỳ diệu chi địa. Đây là bị một đám ưa thích vui đùa tiểu độc khai sáng, theo phát triển, dần dần đã biến thành một cái tại toàn bộ đại lục đều rất nổi danh chỗ. Mặc dù rất nổi danh, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào muốn vào liền có thể tiến, không biết là cái nào một đời người quản lý cho nơi này thiết lập xuống rất nhiều quy củ. Chỉ có phù hợp thân phận điều kiện nhân vật mới có thể thu được tiến vào tư cách. Mà Henry nhạc viên cũng cùng mỗi cái đại quốc thành lập lợi ích quan hệ, khiến cho cái này chỗ đặc thù có thể an ổn bảo lưu lại tới. Lúc này Cát Dùn chịu đến lao sư đột mời đang tại cái này Henry trong tiên đường. Đến lúc đó Cát Dùn biết, kỳ thực nói đúng ra là Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô cùng với lao sư những thứ khác đám tiểu học đồ muốn tới đây. Cát Dùn nhìn xem đang riêng phần mình lôi kéo tay mình Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô, bất đắc dĩ nói, không phải ta không tới xem các ngươi, là gần nhất thật sự bể bộn nhiều việc. Mặc kệ. Ngươi đã đến thì không cho đi. Lý Vị ạ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm nũng nói, không cho phép đi, không cho phép đi. Tiểu ma cô lặp lại. Cát Dùn nhìn về phía một bên, thầy dạy phép thuật của hắn đột đang cùng thê tử của hắn mà ít kèn một thân hưu nhàn ăn mặc, tại một chỗ hoa lệ nằm dưới ô dù nhàn nhã uống trà. Dường như là chú ý tới Cát Dùn ánh mắt, đột cùng mà ít kèn đồng thời xoay đầu lại, nở nụ cười, đồng thời gật gật đầu. Tốt ta, vậy các ngươi muốn chơi thế nào? Cắt Dùn quay đầu trở lại bất đắc dĩ nói. Hai cái tiểu cô nương đều cao hứng phi thường, riêng phần mình phân ra một cái tay, chỉ hướng một cái phương hướng, đồng thanh nói, chúng ta trước tiên đi nơi này. Lão sư vẫn luôn không mang bọn ta đi chơi. Cắt Dùn nhìn về phía các nàng chỉ hướng phương hướng, nơi đó là một tòa cực kỳ to lớn kiến trúc, bên ngoài trang sức hoa mỹ ánh đèn, ma pháp đủ loại văn tự lập lòe. Mạo hiểm phòng. Hắn nhẹ giọng đọc lên cái kia kiến trúc bên ngoài cực lớn chiêu bài. Hơi nheo mắt lại, ánh mắt xuyên thấu cái kia kiến trúc, Cắt Dùn lập tức liền đem nó bên trong kết cấu nhìn rõ ràng. Đây là một cái thiết kế cực kỳ tinh diệu ma pháp cơ sở giải trí, trong đó không gian so nhìn qua cũng lớn hơn nhiều, bao gồm mấy cái khu vực. Người du ngoạn sau khi tiến vào có thể thể nghiệm đến giống đáp án vượt quan trò chơi niềm vui thú, mấu chốt là đây chính là chân nhân ra trận, không phải giống như tại Cắt Dùn kiếp trước thế giới như thế chỉ có thể tại máy vi tính thao tác nhân vật giả tưởng. Tựa hồ có chút ý tứ, Cắt Dùn rất có hứng thú gật đầu. Vậy chúng ta liền đi nơi đó a. Chúng ta đợi một ngày này đã đợi quá lâu. Lý Vi ạ thúc giục nói. Cắt Dùn đang muốn đáp ứng, liền nghe được đụng truyền âm, Cắt Dùn, ở đây mặc dù là bị nghiêm ngặt cai quản chỗ, nhưng bởi vì người nơi này cũng là thực lực cường đại siêu phàm giả, có chút tâm tư không tốt ma pháp sư nếu quả thật nghị đối với bọn nhỏ bất lợi, hạ âm thu lời nói ta cũng không lòng tin có thể tuyệt đối cam đoan bọn nhỏ an toàn. Cho nên mấy lần trước tới đây ta đều chỉ là cho phép bọn nhỏ tại bên người chúng ta chơi đơn giản một chút trò chơi, nhất là giống mạo hiểm phòng loại người này nhiều lại địa phương hỗn loạn, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho bọn nhỏ đi. Bất quá có ngươi tại cũng không giống nhau, cho nên mang bọn nhỏ thật tốt buông lòng à, ngươi cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Cắt Dùn đối với đồ gật gật đầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi có tà thần ra sân, bằng không mơ tưởng khởi hành bên cạnh người một quặng tóc gáy, cho nên cái gọi là có thể nguy hiểm với hắn mà nói căn bản muốn không tồn tại. Thế là hắn mang tâm tình mong đợi mang theo hai cái hoan thiên hỉ điệu tiểu hài đi về phía mạo hiểm phòng. Cắt Dùn mang theo Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô đi vào mạo hiểm phòng, vừa vào cửa liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Trong đại sảnh khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc ma pháp quan cầu, nổi đồng bền giữa không trung, giống như là nghịch ngợm tiểu độc đang phiêu vũ. Trên vách tường treo đầy đủ loại kỳ dị ma pháp đạo cụ, có vang lên tiếng long long, có thì lập lòe thần bí tia sáng. Hoa, ở đây thật thần kỳ a. Lý Vị ạ hưng phấn mà nhảy dựng lên, con mắt lóe sáng lấp lánh. Thần kỳ, thần kỳ. Tiểu ma cô cũng đi theo hòa bát, như cái tiểu lò xo. Cắt Dùn cười cười, đang chuẩn bị dẫn các nàng đi đăng ký du ngoạn, đột nhiên một người mặc khoa trương ma pháp bảo nhân viên công tác đi tới. Hắn áo choàng bên trên thêu đầy chiếu lấp lánh ngôi sao cùng mặt trăng, trên đầu còn mang theo một đứng đầu nhọn ma mũ phù thủy, vành nón bên trên mang theo một chuỗi tiểu chuông lục lạc, đi trên đường đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Hoan nên đi tới mạo hiểm phòng. Ta là các ngươi dẫn đường, ma pháp sư cần gì? Hắn khoa trương bái, trên mũ chuông lục lạc kém chút bung ra Cắt Dùn trên mặt. Cần gì? Cắt Dùn nhíu mày, nghĩ thầm danh tự này làm sao nghe được giống một loại nào đó dùng một tên. Không tệ, ta chính là cần gì, mạo hiểm phòng thủ tịch ma pháp sư kiêm hướng dẫn du lịch kiêm khôi hài đảm đương. Cần gì tự hào vỗ ngực một cái. Kết quả dùng sức quá mạnh, trên mũ chung lục lạc lại quăng trên mặt mình, phát ra một tiếng thanh thúy đinh. Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô nhịn không được cười khanh khách. "Tốt, cái gì? Chúng ta nghĩ thể nghiệm một chút mạo hiểm phòng hàn ngủ." Cắt Dùn mỉm cười, lễ phép nói, "Không có vấn đề, cùng ta đến." Cắt Dùn vung tay lên, mang theo bọn hắn hướng đi một đầu hành lang dài dằng dặc. Hành lang hai bên trên vách tường treo đầy đủ loại kỳ quái bức họa, có trong bức họa nhân vật còn có thể động, hướng về phía bọn hắn nhăn mặt. "Đây là ma pháp bức họa hành lang, mỗi một bức chân dung đều có một cái tiểu cố sự, các ngươi có thể thử cùng bọn hắn tương tác a." Cắt Dùn giới thiệu nói. Lý Vị ạ tò mò xích lại gần một bức họa, trong bức họa là một người mặc hoa lệ lễ phục lao ra ra, đang ngồi ở trên ghế ngủ gà ngủ gật. Nàng khẽ khẽ gõ một cái khung ảnh lồng kính, lao ra ra đột nhiên mở mắt, ngáp một cái, tiếp đó chậm gì gì nói, ai vậy? Quấy rầy lao nhân ra ngủ thế nhưng là không lễ phép a. Lý Vị ạ sợ hết hồn, nhanh chóng lui về sau một bước, kết quả không cẩn thận đã dẫm vào tiểu ma cô cước. Tiểu ma cô ôi một tiếng, nhảy dựng lên, kết quả đụng phải bên cạnh một cái khác bức chân dung. Bức họa kia giống bên trong là một cái đang tại khiêu vũ nữ sĩ, bị tiểu ma cô va chạm, khung ảnh lồng kính sai lệch. Nữ sĩ vũ bộ cũng rối loạn, thở phì phò hô, uy, cẩn thận một chút, ta váy múa đều muốn bị ngươi vào nát. Tiểu ma cô vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cắt Dùn nhìn xem một màn này, nhịn không được cười ra tiếng. Cắt gì thì tại một bên đắc ý nói, như thế nào? Nơi này bức họa có phải hay không rất thú vị? Thú vị là thú vị, bất quá Cắt Dùn lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi tùng 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 âm thanh. Hắn nhìn lại, phát hiện cuối hành lang một bức họa bên trong, một cái cực lớn con thỏ đang cầm lấy cả rốt gõ khung ảnh lồng kính, trong miệng còn lẩm bẩm, thả ta ra ngoài. Ta muốn ăn cà rốt. Ách, đây là có chuyện gì? Cắt Dùn hơi nghi hoặc một chút. Cắt gì gãi đầu một cái, lúng túng cười cười. À, đó là chúng ta đảo đàn thỏ nó lúc nào cũng muốn từ trong khung ảnh lồng kính chạy đến. Bất quá đừng lo lắng, nó ra không được. Tiếng nói vừa ra, con thỏ kia đột nhiên dùng sức va chạm, khung ảnh lồng kính vậy mà giãn ra. Ngay sau đó, con thỏ đông một tiếng từ trong khung ảnh lồng kính nhảy ra ngoài, trong tay còn cơ cà rốt, hương phấn mà hô, tự do rồi. Tự do rồi. Chương 638, ngẫu nhiên buông lỏng chương 638, ngẫu nhiên buông lỏng hỏng bét. Cắt gì biến sắc, nhanh chóng móc ra mà phát động, tính toán đem con thỏ chạy về trong khung ảnh lồng kính. Thế nhưng là con thỏ rất linh hoạt, trái nhảy phải nhảy, cắt gì ma pháp lúc nào cũng đánh không trúng nó. Đừng chạy, mau trở về. Cắt gì đuổi theo con thỏ đầy hành lang chạy, trên mũ chuông lục lạc đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô nhìn xem một màn này, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cắt Dùn cũng nhịn không được cười lên, nghĩ thầm cái này mạo hiểm phòng thật đúng là mạo hiểm a. Đúng lúc này, con thỏ đột nhiên nhảy tới cặt dùn trên bờ bay, đem cà rốt nhét vào trong tay hắn, tiếp đó đáp ý nói, cho ngươi, giúp ta bảo quản một chút. Cặt dùn sừng sốt một chút, còn không có phản ứng lại, con thỏ lại nhảy tới Lý Vị Ả trên đầu, đem tóc của nàng làm cho rối bời. Lý Vị Ả hét lên một tiếng, nhanh chóng lấy tay đi bắt con thỏ, thế nhưng là con thỏ đã nhảy tới tiểu ma cô trên bờ bay, còn hướng nàng làm một cái mặt quỷ. Ha ha ha, các ngươi bắt không đến ta. Con thỏ dương dương đáp ý hô, cặt dùn thở hồng hộc đuổi đi theo, trong tay ma pháp đồng đều nhanh cầm không vững, đừng chạy. Cắt Dùn nhìn xem cái này hỗn loạn tràn diện, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ánh sáng nhu hòa thoáng qua, con thỏ đột nhiên bị ổn định ở giữa không trung, không thể động đậy. Tốt, náo kịch nên kết thúc. Cắt Dùn vừa cười vừa nói. Cắt gì thấy thế, chạy mau tới, dùng ma pháp đồng đem con thỏ một lần nữa nhét về trong khung ảnh lồng kính. Con thỏ không cam lòng hô, ta còn có thể trở ra. Cảm ơn ngươi, Cắt Dùn tiên sinh. Cắt gì xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Không khách khí. Cắt Dùn cười cười, quay đầu nhìn về phía Lý Vi A cùng Tiểu Ma Cô, các ngươi không có sao chứ? Lý Vị Ả sửa sang lại một cái tóc, cười hì hì nói, không có việc gì. Con thỏ kia chơi thật vui. Tiểu ma cô cũng gật gật đầu, ân. Nó còn có thể nhăn mặt đâu. Cắt Dùn bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm hai tiểu gia hỏa này thật đúng là thích thú. Tốt, chúng ta tiếp tục a. Cắt Dùn một lần nữa chấn tắc tinh thần, mang theo bọn hắn hướng đi cái tiếp theo khu vực. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào cái tiếp theo khu vực lúc, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Cắt Dùn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cách đó không xa có một đám con nít đang vây ở cùng một chỗ, dường như đang chơi trò chơi gì. Trong đó một cái mặc hoa lệ phục sức tiểu nam hải phá lệ làm người khác chú ý, cầm trong tay hắn một cây chiếu lấp lánh ma pháp đồng, đối diện những hải tử khác chỉ trỏ, trên mặt mang tươi cười đắc ý, các ngươi nhìn, ma pháp đồng của ta thế nhưng là kiểu mới nhất, chỉ cần vung lên liền có thể để các ngươi biến thành đất xanh. Tiểu nam hải dương dương đắc ý nói. Những hải tử khác rõ ràng có chút sợ sệt, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Tiểu nam hải thấy thế càng thêm đắc ý, gơ gơ ma pháp đồng, miệng lẩm bẩm, biến biến biến. Nhưng mà ma pháp đồng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu nam hải nhíu nhíu mày, lại thử mấy lần, kết quả vẫn không có hiệu quả gì. Ha ha, ma pháp đồng của ngươi có phải hay không hỏng? Một đứa bé nhịn không được bật cười. Tiểu nam hài hơi đỏ mặt, thẹn quá thành giận hô, mới không có hỏng. Là các ngươi quá ngu ngốc, không hiểu dùng như thế nào. Đúng lúc này, tiểu nam hài ánh mắt đột nhiên rơi vào Lý Vi Ạ cùng tiểu ma cô trên thân. Hắn nhãn châu xoay động, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, bước nhanh tới. Uy, hai người các ngươi, có muốn thử một chút hay không ma pháp đồng của ta? Tiểu nam hài lung lay trong tay ma pháp đồng, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Lý Vị Ạ cùng tiểu ma cô liếc nhau một cái, có chút do dự. Cắt Dùn thì đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem, không có lên tiếng. Đừng sợ, ma pháp đồng của ta thế nhưng là rất lợi hại. Tiểu Nam Hải thấy các nàng không có lập tức đáp ứng, hơi không kiên nhẫn, đột nhiên huy động ma pháp đồng, hướng về Lý Vị Ạ cùng tiểu ma cô nhất chỉ. Nhưng mà ma pháp đồng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Nam Hải sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn cắn răng, đột nhiên từ trong túi móc ra một khỏa nho nhỏ ma pháp thủy tinh, vụng trộm nhét vào ma pháp đồng bên trong. Lần này nhất định đi. Tiểu Nam Hải lần nữa huy động ma pháp đồng, miệng lẩm bẩm. Lần này ma pháp đồng cuối cùng có phản ứng, một đạo hào quang nhỏ yếu thoáng qua, hướng về Lý Vị Ạ cùng tiểu ma cô bay đi. Cắt Dùn trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhẹ nhàng vung tay lên, đạo ánh sáng kia trong nháy mắt bị bắn ngược trở về, trực tiếp đánh trúng tiểu nam hải chính mình. A, tiểu nam hải kinh hô một tiếng, phát hiện mình đột nhiên đã biến thành một cái hết xanh, nằm dạp trên mặt đất oa oa trực thiếu. Trung quanh bọn nhỏ đều sợ ngây người, sau đó bạo phát ra một hồi cười vang. Ha ha ha, hắn thật sự biến thành hết xanh, đáng đời, ai bảo hắn lúc nào cũng khi dễ người. Lý Vị Ạ cùng tiểu ma cô cũng không nhịn được nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại có chút lo lắng nhìn về phía Cắt Dùn. Cắt Dùn, hắn sẽ có hay không có chuyện à? Cắt Dùn cười cười, an ủi, không có việc gì, đây chỉ là một tiểu trò đùa quái đản, chờ một lúc hắn liền sẽ biển trở lại. Đúng lúc này, một người mặc hoa lệ trường bào nam tử trung niên đội vã đi tới, sau lưng còn đi theo mấy cái tùy tùng. Hắn thấy bên trên nếp xanh, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Đây là có chuyện gì? Ai làm? Nam tử trung niên giận dữ hét. Trung quanh bọn nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Cắt Dùn đi lên trước, lạnh nhạt nói, là ta. Nam tử trung niên trên dưới đánh giá Cắt Dùn một mắt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngươi là ai? Dám đối ta nhi tử hạ thủ? Cắt Dùn không kiêu ngạo không tự ti mà trả lời, ta chỉ là lấy răng đổi răng, con của ngươi vừa rồi tính toán dùng ma pháp đồng đối ta bằng hữu trò đùa quái đản, ta chỉ là để cho hắn thể nghiệm một chút chính mình trò xiếc mà thôi. Nam tử trung niên lạnh rên một tiếng, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Louis Đức Vương quốc thiên tài ma pháp sư, hiện tại nhất thiết phải lập tức đem con của ta biện trở lại. Cắt Dùn mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh như trước. Nếu là ma pháp sư, vậy chính ngươi đem hắn biển trở lại không phải tốt? Là ngươi làm được. Đương nhiên muốn ngươi biến. Ta không thay đổi. Cắt Dùn gối lên tay, một bộ sao cũng được bộ dáng. Nam tử trung niên bị Cắt Dùn thái độ chọc giận, hắn phất phất tay, sau lưng tùy tùng lập tức tiến lên, tựa hồ chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, có mấy cái mặc màu lam phục sức nhân viên công tác đi tới. Trong đó một cái liếc mắt nhìn trên đất đất xanh, lại nhìn một chút nam tử trung niên, lạnh nhạt nói, vị tiên sinh này, sự tình ta đều thấy được, con của ngươi quả thật có sai trước đây, đây cũng chỉ là tiểu trường đại giới, nếu như ngươi khăng khăng muốn truy cứu, ta không ngại để cho Henry nhạc viên người quản lý tới phân xử thử. Nam tử trung niên nghe được Henry nhạc viên người quản lý mấy chữ, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn rõ ràng biết, Henry nhạc viên người quản lý cũng không phải hắn có thể dễ dàng đắc tội nhân vật. Thử, lần này coi như xong. Nam tử trung niên cắn răng, phất tay ra hiệu tùy tùng lui ra. Chương 639, đại địa học chương 639, đại địa học hắn túi đầu liếc mắt nhìn trên đất tuyết xanh, thi pháp đem hắn biến trở về thân người, nói, chúng ta ly khai nơi này. Cắt run cười cười, đưa tay đặt ở bên cạnh hai cái tiểu cô nương trên bờ bay. Tiểu Nam Hải một mặt mờ mịt ngồi dưới đất, rõ ràng còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nam tử trung niên kéo lên một cái tiểu Nam Hải, vội vàng rời đi. Trung quanh bọn nhỏ thấy thế, nhao nhao hoan hô lên, Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô cũng thở dài một hơi. Cắt dùn, ngươi thật lợi hại. Lý Vị ạ sùng bái nói. Đúng vậy a, cái kia hải tử xấu rốt cuộc đến dạy dỗ. Tiểu ma cô cũng cười hì hì nói. Cắt dùn sờ lên đầu của các nàng, vừa cười vừa nói, tốt, sự tình giải quyết, chúng ta tiếp tục chơi a. Tiếp xuống mạo hiểm phòng hành trình tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Bọn hắn gặp phải biết nói chuyện tính ma pháp tử, trong gương chính mình vậy mà lại làm ra đủ loại khôi hài biểu lộ, còn gặp phải một cái cực lớn mê cung, trong mê cung khắp nơi đều là biết di động vách tường cùng đột nhiên xuất hiện cả bẫy. Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô chơi đến quên cả trời đất, Cắt Dùn cũng hiếm thấy buông lòng xuống, thưởng thụ lấy cái này khó được nhẹ nhõm thời gian. Cuối cùng, khi bọn hắn đi ra mạo hiểm phòng, sát trời đã tối lại. Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô vẫn chưa thỏa mãn mà lôi kéo Cắt Dùn tay, la hét còn phải lại chơi một lần. Lần sau đi, hôm nay đã chơi đến đủ nhiều. Cắt Dùn vừa cười vừa nói, tốt đa Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đột cùng mà Y Ken đi tới, nhìn xem bọn hắn cười tươi như hoa, hỏi, chơi có vui vẻ không? Siêu cấp vui vẻ. Lý Vị ạ cùng tiểu ma cô chăm miệng một lời mà trả lời. Cắt Dùn cũng cười gật đầu một cái, chính xác rất thú vị. Đột vô vô Cắt Dùn bà bay, nói một cách đầy ý vị sâu xa, ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng không tệ, đúng không? Cắt Dùn nhìn một chút bên người hai cái tiểu gia hỏa, lại nhìn một chút nơi xa đèn đuốc sáng trưng Henry nhạc viên, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp. Đúng vậy a, ngẫu nhiên thư giãn một tí, quả thật không tệ. À, tạ các ngươi, đã từ nguyên sơ nhập đàn sinh chỗ, cũng là tất cả nhập nhóm tổ điện. Bởi vì nguyên sơ nhập tử vong, à, tạ các ngươi từ một mảnh mộng đẹp nguyên thành thị đã biến thành bị ma thú thanh lãi hoang dã chi địa. Chỉ có đến mỗi tế tổ thời điểm, còn có lưu truyền thống tộc quần hội không xa vạn dặm tới chỗ này tế điện bọn hắn cùng tổ tiên. Gọi thẻ một thân trang bị hoàn hảo, theo thật sắt nàng mẫu thân, phó dẹp cấp đại tế ti sau lưng. Một bên còn có đặc cấp đại tế ti, đều xem như cặt rủn thủ hạ kiêm tín đồ, tự nhiên muốn cùng một chỗ. Sau lưng các nàng là đội ngũ thật dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Gọi thẻ nhẹ nhàng bó lấy đội ở trên đầu mũ trùm biên giới, quay đầu liếc mắt nhìn các tộc nhân, nàng xem như ở đây cường đại nhất chiến sĩ, gánh vác trách nhiệm rất lớn. Án dạ các ngươi ma thú rất nhiều, tao ngộ là không thể tránh được. Bất quá các nàng lần này tế tổ so trăm năm trước thế nhưng là thuận lợi nhiều, dù sao bởi vì hoa thần cùng cắt dùn chúc phúc, bọn hắn cái này một bộ lạc phò dẹp sức chiến đấu đã tăng lên hào một mảng lớn, xâm nhập lâu như vậy chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Gọ thẻ ạ. Phía trước đại tế ti bỗng nhiên kêu một tiếng. Thế nào? Mụ mụ. Gọ thẻ lập tức dương cung lắp tên, cảnh giác đi tới đại tế ti bên cạnh ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Nhưng mà đại tế ti chỉ là hướng về phía đằng sau làm một cái dừng lại thủ thế, lại nhẹ nhàng đè lại gọ thẻ ạ tay, nói, ngươi tính hạ tâm, cẩn thận nghe. Là cây cối tại hướng chúng ta truyền lại tin tức. Nghe vậy, gọ thẻ nhắm mắt lại, quả nhiên nghe được dường như là lẩm bẩm, lại giống như ca hát âm thanh. Mụ mụ, bọn chúng đang nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng. Bọn chúng đang nói cho chúng ta, có những thứ khác tại cách đó không xa. Đại tế ti chậm rãi nói. Chúng ta cần phải đi cùng bọn hắn tụ hợp sao? Gọ thẻ hỏi. Không nói một lời đặc đại tế ti cũng nhìn về phía phò rẻ đại tế ti. Đương nhiên muốn đi, kéo tới đây đương nhiên là vì tế tổ, sớm muộn cũng sẽ gặp. Gọ thẻ ngươi đi trước mặt và bọn hắn câu thông một chút ta. Gọ thẻ gật đầu. Ngược lại cũng không phải rất lo lắng đội ngũ an toàn. Hai chân nàng hơi dùng sức, liền chui lên tăng cây, rất nhanh biến mất ở phía trước. Không biết lần này tế tổ sẽ có bao nhiêu bộ lạc vắng mặt đâu. Đặc đại tế ti ngữ khí mang theo đau thương. Chỉ cần chúng ta hai cái bộ lạc còn tại, chỉ cần cắt dùn tiên sinh còn tại che chở chúng ta, vẫn sẽ coi đi tới nơi này. Phò dẹp đại tế ti đạo. Hai cái bộ lạc đại tế ti lúc nói chuyện, gọi thẻ đã cảm giác được phía trước bộ lạc. Nàng ngửi ngửi mùi vị trong không khí, hơi hồi tưởng, lông mày liền nhíu lại, thế nào lại là lớn mầm linh, lớn mầm linh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không tính là ấp nhất tộc, bởi vì đó là phản bội nguyên sơ tộc, đi qua đại địa ý chí cải tạo mà thành tộc đàn. Vô luận là cái nào bộ lạc xuất hiện ở đây, đều không nên là lớn luồm linh mới đúng. Phía trước lớn luồm linh đội ngũ cũng đã sớm phát hiện phía sau gò thẻ bọn hắn có thể thông qua đại địa thu được càng nhiều tin tức hơn, dù cho gò thẻ trên tảng cây đi cũng giống như vậy. Cái kia phỏ dẹp liền đậu ở chỗ đó. Một cái hơi tục tàng âm thanh vang lên. Gò thẻ theo lời đứng tại trên tảng cây. Song phương đã thấy lẫn nhau, chỉ thấy mấy cái dáng người so phổ thông trắng kiện. Da thịt màu vàng đất ngâm đen từ dưới cây ẩn nút chỗ đi ra. Gọ thẻ đang còn muốn hỏi đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng đối phương lại trước tiên mở miệng nói, phò dẹp. Trở về nói cho các ngươi biết đại tế ti, các ngươi có thể đi về, chúng ta không cho phép các ngươi tới tế tổ. Nghe lời này một cái, gọ thẻ trực tiếp nổi giận, nàng trực tiếp nhảy xuống cây hỏi, các ngươi một đám đáng xấu hổ phản đồ dựa vào cái gì nói loại lời này. Chỉ thấy trong đó một cái cao lớn nhất lớn luồm linh đi ra, hắn cũng là một thân trang bị hoàn hảo, nhìn qua thân kinh bách chiến, trầm giọng nói, bởi vì chúng ta lớn luồm linh muốn ở đây thành lập thuộc về vương quốc của chúng ta. Gò thẻ trong lúc nhất thời đều bị tức ngộng, hồng hộc thở hổn hển nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì lời mắng đối phương. cuối cùng nàng chỉ là dùng uy hiếp lớn nhất giọng điệu nói, chúng ta phò dẹt sẽ không rời đi, mà các ngươi lập tức lăn đi, nếu không thì chuẩn bị khai chiến đi. Nếu như là đổi lại gia nhập vào cặt dùn phía trước, phò dẹt tuyệt đối không dám trêu chọc lớn mầm linh, bởi vì lớn mầm linh là khi đó ngoại trừ cao đẳng bên ngoài cường đại nhất bộ lạc. Nhưng là bây giờ, gọ thẻ hạ rất vững tin, các nàng phò dẹt mới là cường đại nhất bộ lạc. Hơn nữa bọn hắn có cái cường đại đến thái quá chỗ dựa. Nghe được gọ thẻ hạ uy hiếp, còn lại lớn mầm linh nhao nhao cười nhạo lên tiếng, mà cái kia phía trước nhất lớn mầm linh nhưng là ha ha cười lạnh. Gọ thẻ hạ biết đối phương lại là cái phản ứng này, thế là trực tiếp xuất kích. Tựa như một đạo thiểm điện, phía trước nhất lớn mầm linh con ngươi đột nhiên co lại, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dùng tốc độ cực nhanh gỡ xuống vũ khí, nhưng đã quá muộn. Chương 640, phản bội nguyên sơ hiệp chương 640, phản bội nguyên sơ hiệp kịp phản ứng lúc hắn đã bị đánh ngã trên mặt đất, toàn thân đau không động được, trước mắt là sắc bén băng lánh mũi tên chỉ vào mi tâm. Gọ thẻ lạnh lùng nhìn xuống té xuống đất lớn mầm linh, mũi tên trong tay mũi tên vững vàng chỉ hướng mi tâm của hắn, âm thanh giống như loại băng hàn rét thấu xương. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy các ngươi uy hiếp hữu dụng không? Lớn mầm linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn rõ ràng không ngờ rằng gọ thẻ tốc độ cùng sức mạnh sẽ như thế kinh khủng. Hắn cắn chặt răng, tính toán dây rùa đứng dậy, nhưng toàn thân kịch liệt đau nhức để cho hắn không thể động đậy. Đồng bạn chung quanh cũng bị biến cố bất thình lình chấn nhất rồi, trong lúc nhất thời lại không người dám lên phía trước cứu viện. Ngươi dám? Lớn mầm linh khó khăn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cũng không thể tin. Ta dám. Gọ thẻ ngắt lời hắn, trong giọng nói không có một tia dao động, các ngươi phản bội nguyên sơ, phản bội tổ tiên của chúng ta, bây giờ còn muốn ngăn cản chúng ta tế tổ. Các ngươi không xứng đứng ở chỗ này, càng không xứng đàm luận cái gì vương quốc. Lớn mầm linh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục cường ngạnh thái độ, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi phò dẹt nhất định là dựa vào ngoại nhân sức mạnh mới dám lớn lối như thế. Chúng ta sẽ gặp lại, các ngươi chẳng là cái thá gì. Gọ thẻ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, mũi tên trong tay mũi tên hơi hơi đưa về đằng trước, cơ hồ dán lên lớn mầm linh ra thịt. Ngươi nói rất đúng, chúng ta quả thật có vĩ đại tồn tại che chở, so đại địa ý chí càng vĩ đại. Nhưng kể cả như thế, chúng ta cũng sẽ không giống các ngươi, phản bội mình huyết mạch cùng tín ngưỡng. Lựa chọn của các ngươi chỉ có thể để các ngươi vĩnh viễn gánh vác lấy sỉ nhục. Lớn mầm linh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu cúi đầu, chỉ là nhìn chằm chằm gọ thẻ phảng phất muốn dùng ánh mắt đem nàng xé nát. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Gọ thẻ hơi hơi nghiêng đầu, dư quang liếc xem phò dẹt cùng đặc đội ngũ đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Nàng mẫu thân, phò dẹt đại tế thi, đi tại phía trước nhất, ánh mắt lạnh lùng quét mắt tình cảnh trước mắt. Gọ thẻ xảy ra chuyện gì? Đại tế thi âm thanh bình tĩnh mà uy nghiêm, phảng phất mang theo một cổ vô hình áp lực. Gọ thẻ không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trên đất lớn mầm linh, lạnh lùng hồi đáp, bọn hắn tính toán ngăn cản chúng ta tế tổ, còn tuyên bố muốn ở chỗ này thiết lập lớn mầm linh vương quốc. Đại tế thi chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyển hướng những cái kia lớn mầm linh, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng cùng phẫn nộ, các ngươi lại còn dám về tới đây? Chẳng lẽ các ngươi quên đi, mảnh đất này đã từng là chúng ta tất cả thánh địa, mà không phải các ngươi dùng để thỏa mãn dã tâm công cụ. Lớn mầm linh nhóm tại đại tế ti dưới ánh mắt có vẻ hơi bất an, nhưng bọn hắn vẫn không có ý lùi bước. Một người trong đó đứng ra, âm thanh trầm thấp nói, chúng ta chưa bao giờ quên mảnh đất này ý nghĩa, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới muốn một lần nữa đoạt lại nó. Các ngươi những thứ này mềm yếu, căn bản muốn không phối nắm giữ nó. Mềm yếu? Đặc đại tế ti cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước. Các ngươi cái gọi là cường đại bất quá là xây dựng ở phản bội cùng ích kỷ phía trên, chân chính cường đại là thủ hộ cùng truyền thừa, mà không phải cướp đoạt cùng phá hư. Lớn mầm linh sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhưng bọn hắn rõ ràng không muốn lại tiếp tục tranh luận. Cầm đầu lớn mầm linh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, hung tợn trừng gọ thẻ một mắt, sau đó phất phất tay, chúng ta đi. Bất quá, các ngươi đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc, án tạ các ngươi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Gọ thẻ không có ngăn cản bọn hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn chật vật tối lui. Nàng biết, trang mâu thuẫn này xa chưa kết thúc, lớn mầm linh giã tâm sẽ không bởi vì một lần thất bại mà tiêu thất. Nhưng nàng cũng không e ngại, bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần phò dẹt cùng đạt đoàn kết nhất trí, lại thêm cặt dùn che chở, bọn hắn nhất định có thể bảo vệ mảnh này thánh địa. Gọ thẻ đại tế ti âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia lo lắng, ngươi không sao chứ? Gọ thẻ thu hồi cung tiễn, quay người đối mặt mẫu thân, gật đầu một cái, ta không sao, chỉ là ta lo lắng bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đại tế ti khe khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu, đúng vậy, lớn mầm linh giã tâm đã để bọn hắn lạc mất phương hướng, tiếp tục như thế, bọn hắn chỉ có thể diệt vong, nhưng chúng ta không thể để cho bọn hắn phá hư tế tổ nghi thức. Gọ thẻ ngươi dẫn dắt một đội chiến sĩ, tăng cường cảnh giới, chúng ta nhất thiết phải bảo đảm tế tổ tiến hành thuận lợi. Gọ thẻ chỉnh trọng gật đầu, biết rõ, ta sẽ an bài tốt. Đặc đại tế ti cũng đi lên phía trước, ngựa khí kiên định, chúng ta đặc cũng biết toàn lực phối hợp, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho lớn mầm linh âm mưu được như ý. Hai vị đại tế ti lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tâm. Các nàng biết, con đường sau đó đường đem tràn ngập khiêu chiến, nhưng chỉ cần các nàng đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản các nàng bước chân tiến tới. Đội ngũ một lần nữa chỉnh đốn, tiếp tục hướng án tạ các người chỗ sâu tiến phát. Gọ thẻ đi ở đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trong lòng của nàng tràn đầy tinh thần trách nhiệm, đồng thời cũng có vẻ mơ hồ bất an. Lớn mầm linh xuất hiện, không thể nghi ngờ vì lần này tế tổ bị kín một tầng bóng ma. Gọ thẻ một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, là bạn tốt của nàng, đặc chiến sĩ Lệ Nạ. Nàng bước nhanh đi đến gọ thẻ bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy lớn mầm linh thật sự sẽ buông tha cho sao? Gọ thẻ lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phía trước, sẽ không, bọn hắn tất nhiên dám xuất hiện ở đây, liền nói rõ bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chú đáo, chúng ta nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Lệ Nạ gật đầu một cái, nắm chặt vũ khí trong tay, yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thủ hộ đại gia. Gò Thạ mỉm cười, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Nàng biết, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần các nàng đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể vượt qua. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, ạn tạ các ngươi chỗ sâu dần dần hiện lộ ra nó khi xưa huy hoàng. Đổ nát kiến trúc, cổ lão pho tượng, đều nói ở đây khi xưa phồn vinh. Gò Thạ ánh mắt tại những này di tích thượng đỉnh lưu, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp. Đây là các nàng tổ tiên đản sinh chi địa, cũng là các nàng tín ngưỡng căn nguyên. Vô luận kinh nghiệm bao nhiêu mưa gió, các nàng đều phải bảo vệ cẩn thận mảnh đất này. Gò Thạ đại tế ti âm thanh vang lên lần nữa, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Phía trước chính là tế đàn, chúng ta cần chuẩn bị tế tổ nghi thức. Gò Thạ gật đầu một cái, cấp tốc an bài các chiến sĩ phân tán cảnh giới. Trong lòng của nàng nhưng là đang suy nghĩ, nếu là lớn luồng linh kiến thức đến cắt dùn cường đại, vẫn sẽ hay không chấp mê bất ngộ như vậy. Chương 641, nguyên sơ nhập tế đàn. Chương 641, nguyên sơ nhập tế đàn. Kịp phản ứng lúc hắn đã bị đánh ngã trên mặt đất, toàn thân đau không động được, trước mắt là sắc bén băng lánh mũi tên chỉ vào mi tâm. Gò Thạ lạnh lùng nhìn xuống té xuống đất lớn luồng linh, mũi tên trong tay mũi tên vững vàng chỉ hướng mi tâm của hắn, âm thanh giống như loại băng hàn rét thấu xương. Bây giờ ngươi còn cảm thấy các ngươi uy hiếp hữu dụng không? Lớn luồng linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn rõ ràng không ngờ rằng Gò Thạ tốc độ cùng sức mạnh sẽ như thế kinh khủng. Hắn cắn chặt răng, tính toán dây rùa đứng dậy, nhưng toàn thân kịch liệt đau nhức để cho hắn không thể động đậy. Đồng bạn chung quanh cũng bị biến cố bất thình lình chấn nhất rồi, trong lúc nhất thời lại không người dám lên phía trước cứu viện. Ngươi dám? Lớn luồng linh khó khăn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cũng không thể tin. Ta dám. Gò Thạ ngắt lời hắn, trong giọng nói không có một tia dao động. Các ngươi phản bội nguyên sơ, phản bội tổ tiên của chúng ta, bây giờ còn muốn ngăn cản chúng ta tế tổ. Các ngươi không xứng đứng ở chỗ này, càng không xứng đàm luận cái gì vương quốc. Lớn luồng linh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục cường ngạnh thái độ, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi phò dẹt nhất định là dựa vào ngoại nhân sức mạnh mới dám lớn lối như thế. Chúng ta sẽ gặp lại, các ngươi chẳng là cái thá gì. Gò Thạ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, mũi tên trong tay mũi tên hơi hơi đưa về đằng trước, cơ hồ dán lên lớn luồng linh ra thịt. Ngươi nói rất đúng, chúng ta quả thật có vĩ đại tồn tại che chở, so đại địa ý chí càng vĩ đại. Nhưng kể cả như thế, chúng ta cũng sẽ không giống các ngươi, phản bội mình huyết mạch cùng tín ngưỡng, lựa chọn của các ngươi chỉ có thể để các ngươi vĩnh viễn gánh vác lấy sỉ nhục. Lớn luồng linh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu cúi đầu, chỉ là nhìn chằm chằm Gò Thạ phảng phất muốn dùng ánh mắt đem nàng xé nát. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Gò Thạ hơi hơi nghiêng đầu, dư quang liếc xem phò dẹt cùng đặc đội ngũ đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Nàng mẫu thân, phò dẹt đại tế thi, đi tại phía trước nhất, ánh mắt lạnh lùng quét mắt tình cảnh trước mắt. Gò Thạ xảy ra chuyện gì? Đại tế thi âm thanh bình tĩnh mà uy nghiêm, phản phất mang theo một cổ vô hình áp lực. Gò Thạ không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên đất lớn luồng linh, lạnh lùng hồi đáp, bọn hắn tính toán ngăn cản chúng ta tế tổ, còn tuyên bố muốn ở chỗ này thiết lập lớn luồng linh vương quốc. Đại tế thi chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyển hướng những cái kia lớn luồng linh, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng cùng phẫn nộ, các ngươi lại còn dám về tới đây? Chẳng lẽ các ngươi quên đi, mảnh đất này đã từng là chúng ta tất cả thánh địa, mà không phải các ngươi dùng để thỏa mãn dã tâm công cụ. Lớn luồng linh nhóm tại đại tế ti dưới ánh mắt có vẻ hơi bất an, nhưng bọn hắn vẫn không có ý lùi bước. Một người trong đó đứng ra, âm thanh trầm thấp nói, chúng ta chưa bao giờ quên mảnh đất này ý nghĩa, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới muốn một lần nữa đoạt lại nó. Các ngươi những thứ này mềm yếu động, căn bản muốn không phối nắm giữ nó. Mềm yếu? Đặc đại tế ti cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước. Các ngươi cái gọi là cường đại bất quá là xây dựng ở phản bội cùng ích kỷ phía trên, chân chính cường đại là thủ hộ cùng truyền thừa, mà không phải cướp đoạt cùng phá hư. Lớn luồng linh sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhưng bọn hắn rõ ràng không muốn lại tiếp tục tranh luận. Cầm đầu lớn luồng linh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, hung tợn trừng Gò Thạ một mắt, sau đó phất phất tay, chúng ta đi. Bất quá, các ngươi đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc, án tạ các ngươi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Gò Thạ không có ngăn cản bọn hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn chật vật tối lui. Nàng biết, trang mâu thuẫn này xa chưa kết thúc, lớn luồng linh giã tâm sẽ không bởi vì một lần thất bại mà tiêu thất. Nhưng nàng cũng không e ngại, bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần phò dẹt cùng đạt đoàn kết nhất trí, lại thêm cặt dùn che chở, bọn hắn nhất định có thể bảo vệ mảnh này thánh địa. Gò Thạ đại tế ti âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia lo lắng, ngươi không sao chứ? Gò Thạ thu hồi cung tiễn, quay người đối mặt mẫu thân, gật đầu một cái, ta không sao, chỉ là ta lo lắng bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đại tế ti khe khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu, đúng vậy, lớn luồng linh giã tâm đã để bọn hắn lạc mất phương hướng, tiếp tục như thế, bọn hắn chỉ có thể diệt vong, nhưng chúng ta không thể để cho bọn hắn phá hư tế tổ nghi thức. Gò Thạ, ngươi dẫn dắt một đội chiến sĩ, tăng cường cảnh giới, chúng ta nhất thiết phải bảo đảm tế tổ tiến hành thuận lợi. Gò Thạ trịnh trọng gật đầu, biết rõ, ta sẽ an bài tốt. Đặc đại tế ti cũng đi lên phía trước, ngựa khí kiên định, chúng ta đặc cũng biết toàn lực phối hợp, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho lớn luồng linh âm mưu được như ý. Hai vị đại tế ti liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tâm. Các nàng biết, con đường sau đó đường đem tràn ngập khiêu chiến, nhưng chỉ cần các nàng đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản các nàng bước chân tiến tới. Đội ngũ một lần nữa chỉnh đốn, tiếp tục hướng án tạ các người chỗ sâu tiến phát. Gò Thạ đi ở đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trong lòng của nàng tràn đầy tinh thần trách nhiệm, đồng thời cũng có vẻ mơ hồ bất an. Lớn luồng linh xuất hiện, không thể nghi ngờ vì lần này tế tổ bị kín một tầng bóng ma. Gọi theo một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, là bạn tốt của nàng, đặc chiến sĩ Lệ Nạ. Nàng bước nhanh đi đến gọi thẻ bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy lớn luẩn linh thật sự sẽ buông tha cho sao? Gọi thẻ lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phía trước, sẽ không, bọn hắn tất nhiên dám xuất hiện ở đây, liền nói rõ bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chú đáo, chúng ta nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Lệ Nạ gật đầu một cái, nắm chặt vũ khí trong tay, yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thủ hộ đại gia. Gọi thẻ mỉm cười, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Nàng biết, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần các nàng đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể vượt qua. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, ạn đạ các ngươi chỗ sâu dần dần hiện lộ ra nó khi xưa huy hoàng. Đồ nát kiến trúc, cổ lão pho tượng, đều nói ở đây khi xưa phồn vinh. Gọi thẻ ánh mắt tại những này di tích thượng đỉnh lưu, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp. Đây là các nàng tổ tiên đản sinh chi địa, cũng là các nàng tín ngưỡng căn nguyên. Vô luận kinh nghiệm bao nhiêu mưa gió, các nàng đều phải bảo vệ cẩn thận mảnh đất này. Gọi thẻ đại tế ti âm thanh vang lên lần nữa, cắt đứt suy nghĩ của nàng, phía trước chính là tế đàn, chúng ta cần chuẩn bị tế tổ nghi thức. Gọi thẻ gật đầu một cái, cấp tốc an bài các chiến sĩ phân tán cảnh giới. Trong lòng của nàng nhưng là đang suy nghĩ, nếu là lớn luồng linh kiến thức đến cắt dùn cường đại, vẫn sẽ hay không chấp mê bất ngộ như vậy. Chương 642, không chết nguyền rủa. Chương 642, không chết nguyền rủa. Đại tế ti tiếng ngâm sướng im bặt mà dừng, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ ngưng trọng, gọi thẻ bảo vệ tốt tế đàn, vô luận như thế nào cũng không thể để cho nghi thức gián đoạn. Gọi thẻ gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, biết rõ mụ mụ lớn luồng linh đội ngũ giống như nước thủy triều vào tới, cầm đầu chính là sao Glass. Hắn cười tại trên một đầu cực lớn địa hành thú, trong độc nhãn lập lòe lánh khớp tia sáng. Phía sau hắn là lấy ngàn mà tính lớn luồng linh chiến sĩ, khí thế hung hăng phóng tới tế đàn. Phò dẹp. Đạc. Sao Glass âm thanh như sấm nổ vang lên, từ bỏ chống lại a. Ản đã các ngươi chú định thuộc về chúng ta lớn luồng linh. Gọi thẻ cười lạnh một tiếng, lớn tiếng đáp lại, sao Glass, dạ tâm của ngươi sẽ chỉ làm ngươi tự chịu diệt vong. Ản đã các ngươi là chúng ta thánh địa, tuyệt sẽ không rơi vào phản đồ chi thủ. Sao Glass sầm mặt lại, phất tay hạ lệnh, tiến công. Giết sạch bọn hắn. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Lớn luồng linh các chiến sĩ giống như nước thủy triều tuôn hướng tế đàn, mà phò dẹp cùng đạc thì bằng vào địa hình ưu thế cùng ăn ý phối hợp, ngoan cường mà ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Gọi thẻ đứng tại trước tế đàn, cung tên trong tay giống như tử thần liêm đao, mỗi một tiễn đều tình chuẩn bắn trúng địch nhân yếu hại. Ánh mắt của nàng tỉnh táo mà kiên định, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, thủ hộ tế đàn, thủ hộ tổ tiên vinh quang. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương đều trả giá nặng nề. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lớn luồng linh số lượng ưu thế dần dần hiện ra. Phò dẹp cùng đạc phòng tuyến bắt đầu dao động, tình thế trở nên tràn ngập nguy hiểm. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiến trường đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Một cỗ cường đại nguyền rủa năng lượng từ chết đi phò dẹt cùng trên thân đạc tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Lớn luồng linh các chiến sĩ bị cỗ năng lượng này chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh khủng. Đây là cắt dùn tiên sinh sức mạnh. Đại tế ti thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Chiến sĩ đã chết một lần nữa bỏ lên, sức mạnh lại độ tăng cường, lần nữa gia nhập chiến trường. Gọi thẻ cảm nhận được một cỗ ấm áp năng lượng tràn vào thể nội, thân thể mệt mỏi trong nháy mắt khôi phục sức mạnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chiến trường thượng không hiện ra một đạo cực lớn hư ảnh, đó là một cái cực lớn người sói hư ảnh, nó nhìn về phía trước, toét ra khỏe miệng phảng phất tại cười. Các chiến sĩ, đem phản đồ đuổi đi ra. Gọi thẻ âm thanh giống như hành khúc giống như băng lên, các ngươi bây giờ là vô địch. Bây giờ, để bọn chúng biết cái gì là sức mạnh. Vì nguyên sơ, vì hoa thần, vì cắt dùn tiên sinh. Theo hư ảnh xuất hiện, lớn mầm linh thế công trong nháy mắt tan rã. Chiến sĩ của bọn hắn tại người sói chi thần không chết nguyền rủa trước mặt không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao tháo chạy. Sao Glass sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem tế đàn, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Rút lui. Hắn cuối cùng ra lệnh, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Lớn luồng linh đội ngũ giống như nước thủy triều thối lui, trên chiến trường chỉ còn lại phò dẹt cùng đặc cùng với may mắn còn sống sót còn lại bộ lạc các chiến sĩ. Bọn họ đứng tại trước tế đàn, ngước nhìn đạo kia cổ lão hư ảnh, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Chúng ta thắng. Lẽ nào có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Gọi thẻ gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta thắng. Cắt dùn tiên sinh sức mạnh bảo vệ chúng ta. Đúng lúc này, vốn là rút lui lớn luồng linh bỗng nhiên lại độ xuất hiện ở phương xa trên chiến trường. Mà lần này, đối phương nhiều ba cái trăm mét cao thạch đầu cự nhân trợ trận, mang theo uy thế kinh khủng. Đó là đại địa thần đô chủ giáo Triệu Hoán giúp đỡ. Ba cái trăm mét cao thạch đầu cự nhân bước chân nặng nề, mỗi một bước đều để đại địa chấn chiến. Thân thể của bọn chúng từ cứng rắn nham thạch cấu thành, mặt ngoài hiện đầy phù văn cổ xưa, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đại địa thần đô chủ giáo đứng tại phía trước nhất, giơ cao lên pháp trượng trong tay, trên mặt mang tươi cười đắc ý, vô luận các ngươi dùng chính là cái gì lực lượng, đều chỉ thế thôi. Chủ giáo âm thanh tràn đầy trào phúng, tại chính thức đại địa chi lực trước mặt, các ngươi bất quá là sâu kiến. Gọi thẻ nắm chặt cung tên trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba cái kia thạch đầu cự nhân. Trong lòng của nàng mặc dù có một tí bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Nàng biết, trận chiến đấu này đã đến thời khắc quan trọng nhất, vô luận như thế nào, các nàng cũng không thể lùi bước. Lẽ nào, chuẩn bị chiến đấu. Gọi thẻ thấp giọng quát đạo, coi như địch nhân lại cường đại, chúng ta cũng muốn giữ vững tế đàn. Lệ Nạ gật đầu một cái, nắm chặt trường mâu trong tay, trong mắt lập lòe kiên quyết tia sáng, vì nguyên sơ, vì hoa thần, vì cắt dùn tiên sinh. Forget cùng đặc tập các chiến sĩ một lần nữa tập kết, cơ thể của mặc dù bọn hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn ý chí cũng vô cùng kiên định. Những cái kia bị cắt rụt nguyên rủa sức mạnh phục sinh các chiến sĩ đứng tại phía trước nhất, trong mắt thiêu đốt lên bất diệt chiến ý thạch đầu cự nhân bước chân nặng nề, dần dần tới gần tế đàn. Bọn chúng huy động cực lớn thạch quyền, mỗi một lần công kích đều mang theo cuồng phong, đem chúng quanh phế tích triệt để phá hủy. Forget cùng đặc tập phòng tuyến tại công kích đến của bọn nó lộ ra yếu ớt như thế, các chiến sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống, nhưng không có ai lui lại. Gọi thẻ ạ, chúng ta không chịu nổi. Lẽ nạ thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Gọi thẻ ạ cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Nàng biết, chỉ dựa vào lực lượng của các nàng, căn bản là không có cách đối kháng những thứ này thạch đầu cự nhân. Nhưng kể cả như thế, nàng vẫn không có từ bỏ ý niệm. Kiên trì một chút nữa. Gọi thẻ ạ lớn tiếng hô, cắt dùn tiên sinh nhất định sẽ tới. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối lại. Một cỗ cường đại năng lượng từ đằng xa của tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung uy áp, phản phất ngay cả không khí đều trở nên nặng nề. Đó là Cắt Dùn tiên sinh. Đại tế ti thanh âm bên trong lộ vẻ kích động cùng kính sợ. Một thân ảnh từ trên trời bay xuống, rơi vào trước tế đàn. Đó là một cái vóc người trung đẳng nam tử, người mặc ghen vương quốc lưu hành nhất nam sĩ quần áo, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lập lòe thâm thúy tia sáng. Sự xuất hiện của hắn phản phất để cho thời gian đều ngừng trệ một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều bất giác mà tập trung vào trên người hắn. Cắt Dùn tiên sinh. Gọi thẻ ạ thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Cắt Dùn khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào ba cái kia thạch đầu cự nhân trên thân. Khoe miệng của hắn hơi hơi bung lên, lộ ra một tia cười lạnh. Đại điệu ý chí đồ chơi, cũng dám ở đây làm càn. Cắt Dùn âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, phản phất mang theo vô tận uy nghiêm. Hắn hôm nay liên tục cảm nhận được chính mình tín đồ nguyền rủa chấn động mãnh liệt, làm sao có thể không qua tới xem, đến như vậy khuya còn là bởi vì vội vàng giúp muội muội học bổ túc. Đại điệu thần đô chủ giáo biến sắc, rõ ràng không ngờ rằng Cắt Dùn sẽ đích thân xuất hiện. Chương 643, Phi Dô Nạ,
nhưng hắn khôi phục rất nhanh trấn định, lớn tiếng quát lên, người sói chi thần. Đại điệu thần đô không có ý định mạo phạm, chỉ là muốn thu hồi mảnh đất này, còn xin đừng nhúng tay. Hắn sau cùng ngữ khí rất không có sức. Cắt Dùn không để ý đến hắn, mà là chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen. Cái kia năng lượng phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, liền trung quanh tia sáng đều bị bóp méo. Ngươi đi hỏi một chút đại điệu ý chí, nhìn hắn có thể hay không vì một khối thổ địa cùng ta trở mặt. Cắt Dùn ngữ khí tùy ý, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, năng lượng màu đen trong nháy mắt hóa thành ba đạo cực lớn tia chớp màu đen, thẳng đến ba cái kia thạch đầu cự nhân mà đi. Thạch đầu cự nhân tính toán ngăn cản, nhưng chúng nó phòng ngự tại trước mặt tia chớp màu đen giống như giấy, trong nháy mắt bị đánh xuyên. Oeng! Tiếng nổ đinh tai nhức óc bên trong, ba cái thạch đầu cự nhân ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống đá vụn. Đại địa thần đô chủ giáo sắc mặt tái nhợt, cơ thể bất giác mà run rẩy lên. Cái này, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cắt Dùn ánh mắt chuyển hướng sao Glass, lạnh lùng nói, dạ tâm của các ngươi dừng ở đây rồi sao? Glass hai mắt sợ run ngẩng lên đầu nhìn xem Cắt Dùn, trong mắt toàn bộ là tín ngưỡng sụp đổ phá toái cảm giác. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, Forget cùng đặt cặp sau lưng có quái vật như vậy, vậy hắn dạ tâm không phải là một chê cười. Chủ giáo còn muốn nói điều gì, nhưng Cắt Dùn đã không còn cho hắn cơ hội. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, chủ giáo cơ thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình gò bó, sau đó ném lên nơi xa, biến mất ở phía chân trời. Lớn lộm linh các chiến sĩ thấy cảnh này, đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Bọn hắn nhao nhao bỏ lại vũ khí, quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Cắt Dùn khoan dung. Sao Glass sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn biết mình đã triệt để thất bại. Hắn cắn răng, cuối cùng hạ mệnh lệnh rút lui. Chúng ta đi. Trong âm thanh của hắn mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Cắt Dùn không có ngăn cản, trận chiến đấu này chỉ có lớn lộm linh có tử thương, tín đồ của hắn đều có bất tử nguyên rủa, mà những cái kia chết đi bộ lạc nhỏ cũng bị hắn tiện tay phục sinh, cho nên không có tổn thất gì, tự nhiên không cần thiết chế tạo sát lục. Xem như sáng tạo địa ngục tại quyết quan, hắn có thể nhìn đến tất cả vật sống tội nghiệp, những thứ này tỷ thế lớn lộm linh cơ bản đều không có đủ để phán tử hình tội nghiệp. Lớn lộm linh đội ngũ giống như nước thủy triều thối lui, trên chiến trường chỉ còn lại Forget cùng đặc tập các chiến sĩ. Bọn họ đứng tại trước tế đàn, ngước nhìn Cắt Dùn thân ảnh, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Cắt Dùn, cảm ơn ngươi. Gọi thẻ ạ đi lên trước, cung kính nói. Cắt Dùn khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia nhu hòa, các ngươi làm được rất tốt, án tạ các ngươi là các ngươi thánh địa, ta sẽ một mực thủ hộ nó. Đại tế ti đi lên trước, thật sâu bái, Cắt Dùn tiên sinh, lực lượng của ngài để chúng ta cảm thấy vô cùng yên tâm, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đuổi theo ngài, thủ hộ mảnh đất này. Cắt Dùn ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một cái ông, chậm rãi nói, dũng khí của các ngươi cùng tín niệm để cho ta cảm thấy vui mừng, nhớ kỹ, lực lượng chân chính đến từ đoàn kết cùng tín ngưỡng, chỉ cần các ngươi thủ vững sơ tâm, liền không có cái gì có thể đánh bại các ngươi. Gọi thẻ ạ cùng lẽ nạ lướt nhau, trong mắt tràn đầy kiên định. Các nàng biết, trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng tương lai lộ còn rất dài, các nàng sẽ tiếp tục thủ hộ án tạ các ngươi, thủ hộ tổ tiên vinh quang. Cắt Dùn thân ảnh dần dần biến mất trong không khí, nhưng lực lượng của hắn lại vĩnh viễn lưu tại trên vùng đất này. Forget cùng đặc các chiến sĩ bắt đầu thanh lý chiến trường, trung quanh tế đàn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thánh linh gia tộc cần nút chi địa. Đi qua thánh linh gia tộc các tộc nhân không ngừng cố gắng, cuối cùng đem ma long tỉnh lại. Nhưng mà bọn hắn chuẩn bị lý trí thanh trừ kế hoạch tại ngay từ đầu liền gặp phải nan đề. Bởi vì thức tỉnh ma long cự tuyệt bất kỳ lực lượng nào cắm vào, cái này khiến thánh linh gia tộc một đám nhà nghiên cứu mười phần đau đầu. Theo lý mà nói, vừa mới thức tỉnh ma long hẳn là vô cùng đói khát, hẳn là sẽ không kịp chờ đợi muốn tiến hành nó kế hoạch báo thù. Nhưng mà không có, Ma Long không chấp nhận bọn hắn cắm vào sức mạnh liền không có cách nào để cho Ma Long mất lý trí, như thế liền không có cách nào để cho Ma Long tại đại lục phá hư, tiến tới khiến cho cùng Cắt Dùn đối đầu. Ngươi chẳng lẽ quên đi chúng thần đối với ngươi làm sao? Liên định một mực làm một cái không có tư tưởng tảng đá. Thánh linh tộc trưởng đứng tại có rào chắn bên cạnh đài cao, hướng về phía trước thân ở hỗn độn, hình thể cực lớn đến không cách nào đoán chừng Ma Long thân ảnh gầm lên. Ma Long từ từ nhắm hai mắt, đang tiến hành lại độ ngủ say. Cái này một số người muốn lợi dụng nó một mắt liền có thể nhìn ra. Đám nhân loại kia trong mắt thiêu đốt lên cùng mình lúc trước một dạng ngọn lửa báo thù, đưa nó tỉnh lại nhất định cũng là có chính bọn chúng mục đích, mặc kệ là cái gì, kia tuyệt đối không phải mình mong muốn. Về phần mình thù, nó tin tưởng lấy Cắt Dùn năng lực, nhất định có một ngày lại trợ giúp nó thực hiện, không cần gấp gáp. Thánh linh tộc trưởng gặp Ma Long hoàn toàn không có quan tâm chính mình, càng thêm phẫn nộ, nàng như cái bát phụ không có hình tượng chút nào mà mắng to. Cái này không hề có tác dụng. Thánh linh gia tộc cùng đại lục mất liên lạc rất lâu, cũng không biết Ma Long cùng Cắt Dùn quan hệ kỳ thực rất tốt, nếu như biết liền sẽ một lần nữa cân nhắc kế hoạch. Tộc trưởng, chúng ta còn muốn nếm thử sao? Ma Long hoàn toàn không có chiến ý, như vậy chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Thánh linh tộc trưởng sau lưng một cái nghiên cứu viên nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục. Thánh linh tộc trưởng quay người quát. Thế nhưng là Ma Long không việc gì, chúng ta thánh linh gia tộc còn có là thời gian, sẽ có không cần nó đồng ý liền có thể giữ chặt biện pháp của nó. Cả cụ ạ bài. Cắt Dùn đang ở trong nhà thông qua ma pháp điện thoại cùng Tử Vong thảo luận địa ngục hệ thống xuất hiện bộ phận vấn đề, cửa phòng liền bị gõ vang. Hắn gián đoạn cùng Tử Vong nói chuyện, mở cửa phòng, phát hiện là một người mặc chiến ca vương quốc phục sức anh tuấn nam nhân. Buổi sáng tốt lành, Cắt Dùn tiên sinh, tự mình giới thiệu một chút, ta là chiến ca vương quốc Phỉ Dô Nã đại công tước, bây giờ đại biểu chúng ta quốc vương bệ hạ hướng Gen vương quốc thiên tài nhất nghệ thuật gia cùng vĩ đại người sói chi thần tối chào. Nam nhân cởi mũ dạng, không lưng cung kính hành một cái lễ. Cắt Dùn không có biểu hiện cỡ nào ngoài ý muốn, lấy hắn gây ra một chút động tĩnh, thế lực lớn nếu như đầy đủ có năng lực vẫn có thể phát hiện thân phận của hắn. Cho nên ngươi xem như chiến ca vương quốc sứ giả sao? Cắt Dùn đứng tại cạnh cửa hỏi. Có thể nói như vậy, đương nhiên nếu như ngài nghĩ, ta cũng có thể chỉ là một cái không xa vạn dặm bái phòng vĩ đại nghệ thuật gia cùng xí nghiệp gia Cắt Dùn tiên sinh người bình thường. Phi Dô Nạ nụ cười có loại cảm giác để cho người ta như một xuân phong, ấn tượng đầu tiên sẽ không để cho người chán ghét, có lẽ đây chính là chiến ca vương quốc phái hắn tới nguyên nhân. Thân phận là công tước, ngoại trừ quốc vương bên ngoài lớn nhất quý tộc, tăng thêm xuất chúng năng lực xã giao, đúng là có 102 nhân tuyển. Như vậy ngươi qua đây chính là vì bạch trần ta là người sói chi thần thân phận sao? Cắt Dùn cười như không cười hỏi. Chương 644, cầu viện sách Phỉ Dô Nạ lắc đầu. Rất xin lỗi mạo muội tới chơi, nhưng chiến ca vương quốc gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, bất đắc dĩ mới khiến cho ta cả gan đến đây gặp ngài. Chiến ca vương quốc gặp phải nguy cơ là ô nhiễm chi địa. Cắt Dùn nhớ lại một chút tin tức gần đây, suy đoán hỏi. Đúng vậy, ô nhiễm chi địa đi ra rất cường đại vô cùng quái vật, chúng ta đã nhanh ứng phó không qua tới. Phi Dô Nạ liên tục gật đầu đạo. Các ngươi kỵ sĩ vương đâu? Đây chính là danh xưng bắt cấp vô địch, hắn cũng không giải quyết được. Cắt Dùn mang theo vài phần nói đùa ý vị hỏi. Nâng lên kỵ sĩ vương, Phi Dô Nạ bỗng chốc khổ khuôn mặt, bi thương nói, kỵ sĩ vương hắn đã chết. Cắt Dùn lông mày nhướng lên, chết trong ô nhiễm chi địa quái vật lợi hại như vậy. Đúng vậy, chúng ta phong tỏa tin tức, bằng không thì chiến ca vương quốc dân chúng nếu là biết chiến vô bất thắng kỵ sĩ vương chết, nhất định sẽ sinh ra không đệ xuống được khủng hoảng. Bây giờ có thể cứu vớt chiến ca vương quốc tồn tại chỉ có ngài, Cắt Dùn tiên sinh, mời ra tay trợ giúp chúng ta một lần a, chiến ca vương quốc nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Phi Dô Nạ nói liền quỳ xuống, đầu thật sâu thấp. Giúp các ngươi đương nhiên có thể, các ngươi chỉ cần đối với toàn bộ đại lục công khai hướng ta Lang Thần giáo quốc phát cầu viện biết lên đi. Cắt Dùn hơi hờn nói. Túi đầu Phi Dô Nạ mắt lườm một cái này nhìn như đơn giản điều kiện, nhưng đó là chiến ca vương quốc không nguyện ý nhất làm. Chiến ca vương quốc xem như đại lục công nhận tối cường vương quốc, vô luận là quý tộc hay là con dân đều có cực lớn ngạo khí. Nếu như công nhân hướng Lang Thần giáo quốc một cái vừa thành lập vương quốc phát cầu viện sách, đó đúng là quất vào tất cả hành khúc con dân trên mặt vang dội cái tát. Cắt Dùn tiên sinh, có thể hay không không thể? Cắt Dùn ngữ khí kiên định, quay người trở về phòng, chờ ta nhìn thấy cầu viện sách, ta liền tự mình đi ô nhiễm chi địa đi một chuyến. Phi Dô Nạ thở dài, đứng dậy rời đi, chuyện này phải do quốc vương bệ hạ quyết định. Trở lại chiến ca vương quốc sau đó, hắn đem sự tình bẩm báo sau, quả nhiên thấy chiến ca vương quốc quốc vương lộ ra thống khổ biểu lộ. Bất quá cuối cùng, quốc vương vẫn đồng ý điều kiện này. Chiến ca vương quốc quốc vương tại đau đớn dây dụa sau, cuối cùng đồng ý Cắt Dùn điều kiện. Hắn biết, cái này không vẹn vẹn là vì cứu vớt vương quốc, càng là vì toàn bộ đại lục an nguy. Thế là, chiến ca vương quốc hướng toàn bộ đại lục công khai ban bố cầu viện sách, thừa nhận Lang Thần giáo quốc địa vị, đồng thời thỉnh cầu Cắt Dùn trợ giúp. Tin tức này cấp tốc truyền khắp đại lục, đưa tới sóng to gió lớn. Chiến ca vương quốc các con dân sửng sốt không thôi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với sắp đến tai nạn sợ hãi. Cắt Dùn tại thu đến cầu viện lợi bạn, cũng không có lập tức khởi hành. Hắn thông qua ma pháp điện thoại cùng Tử Vong lần nữa tiến hành ngắn ngủi giao lưu, xác nhận ô nhiễm chi địa tình huống. Tử Vong nói cho hắn biết, ô nhiễm chi địa bên trong thật có một cố cường đại sức mạnh đang thức tỉnh, đó là một loại cổ xưa tà ác tồn tại, so với bọn hắn phía trước dự đoán còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thượng cổ hải yêu vương Cắt Dùn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Hắn biết, nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản. Vài ngày sau, Cắt Dùn cuối cùng khởi hành đi tới ô nhiễm chi địa. Hắn không có mang bất kỳ tùy tùng nào, một thân một mình bước lên mảnh này bị bóng tối bao phủ thổ địa. Ô nhiễm chi địa đã không còn là ngày xưa bộ dáng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, đại địa bị màu đen chất lỏng sền sệt bao trùm, phảng phất mỗi một tấc đất đều tại hư thối. Trên bầu trời mây đen dày đặc, ngẫu nhiên có mấy đạo sấm sét xẹt qua, chiếu sáng những cái kia trong bóng đêm du đãng quái vật, hải yêu. Những thứ này hải yêu hình thái khác nhau, có giống cực lớn mạch tuộc, xúc tu trên không trung vung dậy, có giống như nhân ngư, nhưng chúng nó da thịt tái nhợt như tử thi, trong mắt tràn đầy khát máu tia sáng. Lực lượng của bọn chúng viễn siêu thông thường quái vật, chiến ca vương quốc quân đội tại những này hải yêu trước mặt liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Cắt Dùn cũng không có nóng lòng ra tay, mà là lặng yên tiềm nhập chiến ca vương quốc doanh địa. Hắn thấy được những cái kia mỏi mệt không chịu nổi binh sĩ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng. Kỵ sĩ vương chết đã để bọn hắn đã mất đi hy vọng cuối cùng, mà Cắt Dùn đến, tựa hồ cũng không có mang đến bất kỳ thay đổi nào. Coi như những cái kia thất cấp kỵ sĩ đều đã tới thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn hắn có thể đối phó được nhiều quái vật như vậy sao? Một tên binh lính thấp giọng phàn nàn nói. Đừng nói nữa, chí ít có thể để chúng ta nhẹ nhõm một điểm, dù sao cũng so không có ai tới hảo. Một tên khác binh sĩ thở dài. Cắt Dùn không để ý đến những nghị luận này, hắn biết chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Vài ngày sau, chiến ca vương quốc quân đội lần nữa cùng hải yêu triển khai chiến đấu kịch liệt. Lần này hải yêu số lượng so di vãng càng nhiều, thế công của bọn nó cũng càng thêm hung mãnh. Chiến ca vương quốc phòng tuyến tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền bị triệt để đánh tan, các binh sĩ chạy từ phía tràn diện hỗn loạn tương mừng. Cắt Dùn không có vội vã ra tay, hắn phải chờ tới bọn hải yêu tụ tập đầy đủ đông đúc, như thế tiêu diệt mới đỡ tốn thời gian công sức. Ngay tại sắp xuất hiện thương vong thời điểm, Cắt Dùn cuối cùng ra tay rồi. Hắn đứng tại trong chiến trường, hai tay chậm rãi nâng lên, trong miệng đọc lên một đoạn cổ lao chú ngữ. Theo thanh âm của hắn, đại địa bắt đầu chấn động, trên bầu trời mây đen bị một cỗ cường đại sức mạnh xé rách, lộ ra lâu ngày không gặp dương quang. Ngay sau đó, vô số đạo ngân sắc quang mang từ Cắt Dùn trong thân thể tán phát ra, hóa thành từng cái cực lớn hình sói huyễn ảnh, nào về phía những cái kia hải yêu. Những con sói này hình huyễn ảnh cũng không phải là thực thể, nhưng chúng nó sức mạnh lại đủ để xé rách hải yêu cơ thể. Bọn hải yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tính toán phản kích, nhưng chúng nó công kích đối với hình sói huyễn ảnh không hề có tác dụng. Cắt Dùn đứng tại trong chiến trường, phảng phất một tôn không thể dung chuyển thần linh, ánh mắt của hắn băng lãnh mà kiên định, phảng phất tại tuyên cáo những thứ này hải yêu tận thế. Chiến ca vương quốc đám binh sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như vậy. Những từng để cho bọn hắn kia tuyệt vọng hải yêu, tại trước mặt Cắt Dùn giống như sâu kiến bị dễ dàng nghiền nát. Đây chính là người sói chi thần lực lượng sao? Một tên binh lính lẩm bẩm nói. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày, cuối cùng tất cả hải yêu đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Ô nhiễm chi địa trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi hôi thối, thế nhưng cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đã biến mất rồi. Cắt Dùn đứng tại trong chiến trường, chậm rãi thu hồi sức mạnh. Sắc mặt của hắn không có gì thay đổi, hắn thấy đây đều là khai vị. Phi Dô Nạ đại công tức đi lên trước, cung kính hướng Cắt Dùn thi lễ một cái. Cắt Dùn tiên sinh, cảm tạ ngài cứu vớt chiến ca vương quốc, chúng ta vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài. Cắt Dùn khoát tay áo, thản nhiên nói, ta chỉ là thực hiện lời hứa của ta. Bất quá, ô nhiễm chi địa nguy cơ cũng không hề hoàn toàn giải trừ, đằng sau còn có càng lớn sức mạnh còn tại thức tỉnh, nếu như không giải quyết triệt để nó, mảnh đất này sẽ vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Phi Dô Nạ biến sắc, ý của ngài là, ô nhiễm chi địa còn có thể bước lên những thứ này chán ghét quái vật. Chương 645, người sói cùng hải yêu. Chương 645, người sói cùng hải yêu. Cắt Dùn gật đầu một cái, nó chỉ là tạm thời bị áp chế, muốn triệt để tiêu diệt nó, nhất thiết phải tiến vào ô nhiễm chi địa chỗ sâu, tìm được hạch tâm của nó. Phi Dô Nạ trầm mặc phút chốc, sau đó kiên định nói, vô luận ngài cần gì, chiến ca vương quốc đều biết toàn lực ủng hộ ngài. Cắt Dùn nhìn hắn một cái, khoe miệng hơi hơi bung lên, đương nhiên đây đối với ta đến nói không tính là gì, ngươi có thể để các ngươi quân đội trở về. Nói xong, Cắt Dùn quay người hướng về ô nhiễm chi địa chỗ sâu đi đến. Bóng lưng của hắn ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, phảng phất một tôn cô độc thần linh, bước lên sau cùng hành trình. Ô nhiễm chi địa chỗ sâu, một tòa cao lớn xuyên thẳng trong mây sơn nhạc hơi động một chút, lập tức một cái tựa như nhật nguyệt cực lớn mắt cá từ sơn nhạc một chỗ mở ra. Cực lớn mắt cá không có bất kỳ cái gì sinh khí, phảng phất không tồn tại một tia cảm tình. Đây chính là viễn cổ hải yêu vương. Nó cũng là ô nhiễm chi địa đáng sợ hoàn cảnh kẻ cầm đầu, lúc này cảm nhận được mình dòng dõi đại lượng tử vong để nó mười phần phẫn nộ. Thân thể khổng lồ lần nữa run run, trên thân thể số lớn bùn đất tảng đá lăn xuống xuống, lộ ra nó cái kia nát giữa hôi thối nhục thể. Truyền thuyết viễn cổ hải yêu vương là cái mỹ lệ anh tuấn giao nhân, nhưng mà lại nhìn bây giờ bộ dáng, cùng truyền thuyết một trời một vực. Đây là ô nhiễm chi địa tạo thành lúc trước chàng tà thần chiến tranh tạo thành, viễn cổ hải yêu vương chỉ là một cái người bị hại, nhưng trăm ngàn năm dạy vò đã xóa đi nó tất cả lý trí. Bây giờ hải yêu vương chỉ là một cái muốn phát tiết chính mình đau đớn, phá hư hết thể, hủy diệt hết thể quái vật. Đoạn thời gian trước, nó đem còn sót lại lý trí hóa thành một người áo đen, vì chính mình thoát khốn tìm cơ hội, nhưng tiếc là cùng kỵ sĩ vương đồng quy vu tận, bây giờ nó chỉ còn lại điên cuồng. Một cái tiếng bước chân đưa tới hải yêu vương chú ý rất kỳ quái, lấy nó khoa trương như vậy hình thể lại bị một nhân loại tiếng bước chân hấp dẫn lực chú ý cảm giác của nó quét tới, phát hiện là một cái phổ thông nhân loại nam tính. Bị cương đại hải yêu vương nhìn chăm chú, cái này nhân loại hẳn là trong nháy mắt nổ tung mới đúng. Nhưng mà không có, nhân loại nam nhân mỗi một bước đều đi vô cùng trầm ổn, tựa hồ không có cảm nhận được rơi vào trên người mình đáng sợ ánh mắt. Người tới dĩ nhiên chính là Cắt Dùn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái xa xa cự sơn, cuối cùng cái kia cực lớn mắt cá đối đầu. Cái sau truyền lại ra tới chỉ có điên cuồng. Cắt Dùn khép cười một tiếng, trên người nhiễu lên màu đen nguyền rủa khói đen, thân thể bắt đầu bành trướng, bộ lông màu đen mọc ra bên ngoài cơ thể, hàm răng sắc bén cùng móng vuốt dần dần dữ tợn. Tại Hải yêu vương trong mắt, cái kia quỷ dị nhân loại đã biến thành một đầu lớn một chút người sói, nhưng mà, người sói thân thể còn tại biến lớn, cuối cùng vậy mà lớn lên đến hơn 300 mét. đây cơ hội nhanh bắt kịp hình thể của nó, đầu này 300 mét cao cực lớn thân thượng người sói càng là tản ra làm nó đều cảm thấy sợ sệt sức mạnh. Người sói mỗi một bước đều có thể gây nên mặt đất chấn động, cứ như vậy đi đến thượng cổ hải yêu trước người. Hai người đầu tiên là im lặng phút chốc, mà mấy giây sau hải yêu vương trước tiên động thủ, chỉ thấy mặt đất đột ngột đâm ra thô to bạch tuộc xúc tu, muốn đem người sói đâm thành con nhím. Người sói không tránh không né, tùy ý bạch tuộc xúc tu đâm xuyên cơ thể. Hải yêu vương ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đang muốn hút lấy sinh mệnh tinh hoa, nhưng lại đột nhiên sửng sốt. Cái này cực lớn người sói trong thân thể như là cái hắc động, không chỉ có hút không ra một điểm sinh mệnh tinh hoa, ngược lại lực lượng của mình bị hắn cuốn ngược mà vào. Hải yêu vương quả quyết cắt đứt những thứ này bạch tuộc xúc tu, đang muốn sử dụng chiêu tiếp theo, nhưng bất động người sói trong nháy mắt này ra tay. Cái kia bị móng đuốt thép bao khỏa vướt sói đột nhiên đập đện tại hải yêu vương trên thân thể, cự sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo đại lượng bùn đất bay đổ ở một bên. Hải yêu vương chỉ cảm thấy thân thể của mình càng thêm hỗn loạn, nước bay loạn, ngoại ngoại thịt nát rơi đầy đất. Cắt dùn tùy ý đem trên người xúc tu lui lại, vượt qua một bên, mang theo cực hạn cảm giác gáp bách hướng đi hải yêu vương. Hắn thân thể khổng lồ chạy xuôi lấy chất lỏng màu vàng nhỏ xuống trên mặt đất, cho cái này vết bẩn chỗ điểm xuyết lấy điểm điểm kim sắc. Cơ thể của hải yêu vương tại cắt dùn nhất kích phía dưới, giống như sơn nhạc sụp đổ giống như bay ngược ra ngoài, thân thể khổng lồ đện ở trên mặt đất, gây nên đầy trời bụi đất cùng đá vụn. Thân thể của nó đang kịch liệt va chạm phía dưới, phát ra rợn người xé rách âm thanh, thối rữa trong nhục thể phun mạnh ra tanh hôi chất lỏng màu đen, phản phất máu của nó đã cùng ô nhiễm chi địa hủy hóa hòa làm một thể. Nhưng mà hải yêu vương cũng không có liền như vậy ngã xuống. Thân thể của nó mặc dù nhận lấy trọng thương, thế nhưng cực lớn trong mắt cá vẫn như cũ lập lòe điên cuồng tia sáng. Nó dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, mặt ngoài thân thể nát giữa chỗ bắt đầu nhúc nhích, phản phất có vô số xúc tu tại trong cơ thể của nó sôi trào, tính toán chữa trị thương thế của nó. Cắt dùn cũng không có cho nó cơ hội thở dốc. Hắn người sói thân thể giống như một tòa di động sân phòng, mỗi một bước đều để đại địa chân chiến. Chất lỏng màu vàng từ trong vết thương của hắn nhỏ xuống, rơi trên mặt đất lúc phát ra tư tư âm thanh, phản phất tại tỉnh hóa mảnh này bị ô nhiễm thổ địa. Giống. Hải yêu vương phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thân thể của nó đột nhiên bành trướng, vô số xúc tu theo nó thể nội rũ ra, giống như từng cái cự mãng giống như hướng cắt dùn đánh tới. Những thứ này xúc tu mặt ngoài hiện đầy rác hút cùng gai nhọn, mỗi một cây đều đủ để dễ dàng xé rách một tòa thành. Cắt dùn trong mắt lóe lên một tia linh ý, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, sau đó đột nhiên bật lên, cực lớn nuốt sói vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc đường vòng cung. Những cái kia nhào về phía hắn xúc tu tại tiếp xúc đến kim sắc quang mang trong nháy mắt, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt giống như cấp tốc khô héo, hóa thành cho tàn. Hải yêu vương công kích bị dễ dàng hóa giải, nhưng nó cũng không có ngừng. Thân thể của nó lần nữa nhúc đích, mặt đất bắt đầu nứt ra, vô số chất lỏng màu đen từ trong cái khe tuôn ra, hóa thành từng cái hình thái vặn vẹo hải yêu, hướng cắt dùn đánh tới. Những thứ này hải yêu mặc dù không có hải yêu vương cường đại như vậy, nhưng số lượng khổng lồ, phản phất vô cùng vô tận. Cắt dùn nuốt sói trên không trung vung đẩy, mỗi một lần huy động đều có thể đem mấy chục cái hải yêu xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà những thứ này hải yêu tựa hồ cũng không sợ hãi cái chết, bọn chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà phóng tới cắt dùn, tính toán dùng số lượng tới áp chế hắn. Không có ý nghĩa dây rủa, từ bỏ đi. Cắt dùn thấp giọng thì thào, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại năng lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, màu vàng ánh sáng như là mặt trời lóa mắt, trong nháy mắt đem chúng quanh hải yêu bốc hơi hầu như không còn. Ngay cả cơ thể của hải yêu vương cũng bị cố năng lượng này xung kích đến lui về phía sau mấy bước, thối rữa trên nhục thể toát ra từng trận khói đen. Hải yêu vương trong mắt cá cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi. Nó ý thức được, trước mắt cái này người sói cũng không phải nó có thể dễ dàng đối phó tồn tại. Thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất tại nổi lên cái gì đáng sợ chiêu thức. Cắt dùn cũng không có cho nó cơ hội. Thân thể của hắn đột nhiên gia tốc, giống như một đạo kim sắc sấm sét, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hải yêu vương. Cực lớn nuốt sói trực tiếp đâm vào cơ thể của hải yêu vương, năng lượng màu vàng nóng theo hắn móng đuốt tràn vào trong cơ thể của hải yêu vương. Kết thúc. Cắt dùn thấp giọng nói. Cơ thể của hải yêu vương đột nhiên cứng đờ, sau đó phát ra cuối cùng một tiếng rít gào thê thảm. Chương 646, hội phụ huynh chương 646, hội phụ huynh thân thể của nó bắt đầu sụp đổ, thối giữa nhục thể giống như đèn tẩy chảy giống như cấp tốc tan rã, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, xông vào mặt đất. Theo hải yêu vương tử vong, ô nhiễm chi địa không khí tựa hồ cũng biến thành mát mẻ rất nhiều. Trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, dương quang lần nữa chiếu xuống trên vùng đất này. Những cái kia bị ô nhiễm thổ địa bắt đầu khôi phục sinh cơ, chất lỏng màu đen dần dần biến mất, thay vào đó là tân sinh cỏ xanh cùng đóa hoa. Cơ thể của cắt dùn từ từ nhỏ dần, cuối cùng khôi phục hình thái của nhân loại. Sắc mặt của hắn cơ hồ không có biến hóa gì, rõ ràng chiến đấu mới vừa rồi cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu sức mạnh. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân cái kia phiến đang khôi phục thổ địa, khóe miệng hơi hơi bung lên. Xem ra mảnh đất này còn có thể cứu. Hắn thấp giọng nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Phi Dô Na đại công tức mang theo một đám chiến ca vương quốc binh sĩ chạy tới. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sửng sốt cùng kính sợ, rõ ràng chiến đấu mới vừa rồi đã bị bọn hắn thu hết vào mắt. Cắt dùn tiên sinh, ngài thật sự làm được. Phi Dô Na đại công tức kích động nói, trong âm thanh của hắn mang theo khó che giấu kính nể. Cắt dùn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói, hải yêu vương đã chết, nhưng ô nhiễm chi địa khôi phục còn cần thời gian, các ngươi cần thật tốt bảo hộ mảnh đất này, không cần để nó chịu đến ô nhiễm. Phi Dô Na đại công tức liên tục gật đầu, chúng ta nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài đi làm. Chiến ca vương quốc vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài. Cắt dùn không nói gì nữa, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn quay người rời đi mảnh này vừa mới khôi phục sinh cơ thổ địa, thân ảnh dần dần biến mất tại trong ánh nắng chiều. Phi Dỗ Nạ đại công tức nhìn xem Cắt Dùn bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy tâm tình phức tạp. Hắn biết, vị này người sói chi thần lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cắt Dùn sẽ bị xưng là thần. Có lẽ phía đại lục này tương lai đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Phi Dỗ Nạ đại công tức thấp giọng lẩm bẩm nói. Vừa mới trở lại cả cụ ạ và Cắt Dùn liền bị Ernest nhào cái đầy cõi lòng. Tiểu cô nương tựa hồ gặp phải rất cao hứng sự tình, mặt mũi cong cong, cười mười phần rực rỡ. Thế nào? Chẳng lẽ là thấy được cái nào tiểu xoay ca? Cắt Dùn chơi bừa. Ai ở Ernest khuôn mặt nhỏ lúc này một trống, thu hồi nụ cười đập Cắt Dùn một chút, nói, ngươi mới nhìn đến tiểu xoay ca. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhờ ngươi cao hứng như vậy. Cắt Dùn nói xong, liền thấy Ernest lần nữa lộ ra nụ cười, thần thần bí bí mà từ trong túi láo lấy ra một vật. Cắt Dùn tập trung nhìn vào, là một cái làm công tinh xảo huy hiệu. Đây là cái gì? Hắn hỏi. Trường học của chúng ta hảo học sinh thưởng. Ai Ernest ngóc đầu lên, một bộ dáng kiêu ngạo đến không được. Cắt Dùn cầm lấy cái kia huy hiệu trong tay thưởng thức một phen, tán dương, chúng ta Ernest thật lợi hại, không hổ là muội muội của ta. Ai Ernest lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ, có quan hệ gì tới ngươi? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái nhanh nhẹn âm thanh, Cắt Dùn thúc thúc. Lập tức liền thấy một cái ăn mặc khả ái tiểu cao đẳng nhảy cả tương mở cửa vào nhà. Là lạ gì xa, nàng vào nhà sau phát hiện Ai Ernest cũng tại, thế là vui sướng hô, Ai Ernest, ngươi hẳn là hô Ernest gì? Cắt Dùn tựa hồ rất nghiêm túc dạy bảo đạo. Ai Ernest không chút lưu tình đạp Cắt Dùn một cước, vội vàng cắt đứt lạ gì xạ sắp ra miệng sưng hô nói, đừng nghe hắn, ta mới lớn ngươi mấy tuổi mà thôi, liền kêu thúc thúc hắn liền tốt. Sao có thể dạng này? Cắt Dùn một bộ bị thương rất nặng biểu lộ, đổi lấy chỉ là Ernest quay đầu le lưới mặt quỷ. Lạ gì xạ, các ngươi trở về lúc nào nha? Ai Ernest quay đầu trở lại hỏi tiểu cao đẳng. Ta cùng mụ mụ vừa đến ta liền đến tìm các ngươi rồi. Lạ gì xạ cười lấy nói, các ngươi gia tộc chuyện bên kia xử lý xong. Cắt Dùn đi tới hỏi. Hết là mẫu nữ tại chuyển đến cả cụ A bách còn không có ở bao lâu, gia tộc bên kia liền có rất nhiều sự tình, hết là không phải không mang theo nữ nhi tạm thời trở về xử lý, qua lâu như vậy mới trở về. Đúng vậy, ngoại tổ phụ tìm rất đạt được nhiều lực trợ thủ, mẹ của ta rất nhanh liền giải phóng, thế là ta đòi để cho nàng nhanh chóng trở về. Lạ gì xạ đúng sự thật nói. Cắt Dùn gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Chật, lạ gì xạ chú ý tới Cắt Dùn đô trong tay, lúc này hỏi, Cắt Dùn thúc thúc, đó là cái gì? Cắt Dùn xem trong tay huy hiệu, cười giải thích nói, đây là Ernest thu được hảo học sinh huy hiệu, nàng trường học phát. Hắn đem huy hiệu đưa cho lạ dị xạ. Lạ dị xạ tiếp nhận hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Tiểu hài tử khát vọng nhất chính là đại nhân thừa nhận, mà loại này huy hiệu đối với lạ dị xạ dạng này từ nhỏ sống ở cô độc bên trong tiểu hài tử tới nói càng là như vậy. Ai Ernest nhìn thấy lạ dị xạ thần tình sùng bái, lập tức cái mũi nhanh vểnh đến bầu trời, khoe miệng như thế nào cũng áp chế không nổi. Lạ dị xạ cũng có thể thu được dạng này huy hiệu a? Cắt Dùn bỗng nhiên nói. Có thật không? Lạ dị xạ cặp kia tỏa sáng ánh mắt nhìn thẳng Cắt Dùn, bộ dáng kia cho dù ai cũng nói không ra cô phụ lời nói. Đương nhiên là thật sự. Cắt Dùn gật đầu chắc chắn, có thể để ngươi tiến vào Ernest trường học, lấy lạ gì xa biểu hiện, chắc chắn có thể thu được dạng này huy hiệu. Hắn sở lấy tiểu cao đẳng đầu. Cắt Dùn sở dĩ khẳng định như vậy, đó là đương nhiên là bởi vì hắn có sức mạnh đồng tiền, chỉ cần lạ gì xa biểu hiện hơi ưu tú một điểm, hắn cùng hiệu trưởng nói một tiếng, cái này huy hiệu còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai? Ta cuối cùng vẫn là sống trở thành chính mình chán ghét dáng vẻ a. Cắt Dùn trong lòng có vẻ như tự giễu nghĩ. Ta muốn đi học. Lạ gì xa hai tay giơ cao nói lớn tiếng. Ai Ernest ở một bên có chút ngây người, có chút bội phục liếc Cắt Dùn một cái, chợt đối với lạ dị xạ nói, qua mấy ngày trường học của chúng ta muốn cử hành hội phụ huynh, ngươi có thể cùng chúng ta đi xem một chút. Hảo. Lạ dị xạ dùng sức gật đầu. Hội phụ huynh. Cắt Dùn đầu lông mày nhướng một chút, cái này phá trường học còn có thể cử hành hội phụ huynh. Ai Ernest nghiêng qua Cắt Dùn một mắt, bây giờ mẹ học viện đã không phải là trước kia mẹ học viện, mọi gì tổ cụ thị trấn đều phát triển thành như thế, trường học làm sao có thể không phát triển. Cũng đúng, Cắt Dùn thờ ơ khoát khoát tay, cho nên hội phụ huynh ta cũng phải đi rồi. Bằng không thì đâu? Ta ở đây còn có cái nào phụ huynh? Ai Ernest hỏi lại. Vậy ta ngày đó liền xuyên chính thức một điểm, không bằng đi mua một kiện Âu phục a. Cắt Dùn nuốt cằm nói. Âu phục đều là ngươi sói đen công ty phát minh, còn cần đi mua sao? Ai Ernest mang theo lạ gì xạ lên lầu, âm thanh truyền đến. Ngươi tiểu cô nương biết cái gì? Cắt Dùn khinh thường trả lời một tiếng, quay người đi ra ngoài. Lúc này lạ gì xạ mẫu thân Ezra cũng vừa hào đi ra ngoài, nhìn thấy Cắt Dùn lúc này cười chào hỏi. Ezra, đi, gọi ta đi mua bộ Âu phục, vừa vặn ngươi giúp ta lựa chọn. Cắt Dùn tiến lên phía trước nói. Hết là tim đập không hiểu tăng tốc, nhỏ giọng lên tiếng. Chương 647, nhàn nhã buổi chiều. Chương 647, nhàn nhã buổi chiều. Đi ở ồn ào náo động trên đường lớn, Cắt Dùn cùng Ezra quen thuộc mà trò chuyện với nhau. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Cắt Dùn cũng hiểu rõ đại khái gần nhất cao đẳng nhóm tình huống bên kia. Mấy cái bộ lạc có nhiều xung đột, nhưng Ezra gia tộc vẫn như cũ duy trì vị trí lão đại, mặc dù khiêu khích không ngừng, nhưng cũng không tính là gì. Cắt Dùn cùng Ezra sóng vai đi ở mọ gì tổ cụ trấn trên đường phố phồn hoa, bên đường cửa hàng rực rỡ muôn màu, người đi đường rộn rằng ràng. Trong không khí tràn ngập tiệm bánh mì bay ra thơm ngọt khí tức. Cắt Dùn vừa đi, một bên tùy ý đánh giá trong tủ cửa hàng hóa, ngẫu nhiên còn cùng đi ngang qua người quen chào hỏi. Nói đến, lạ dị xạ gần nhất như thế nào? Cắt Dùn thuận miệng hỏi, ánh mắt rơi vào một nhà tiệm thợ may trong tủ cửa, nơi đó mang theo một kiện màu xanh đen Âu phục, cắt xén đúng mức, nhìn lên tới có chút tinh xảo. Nàng rất tốt, mặc dù vừa trở về không bao lâu, nhưng đã cùng Ernest chơi đến rất quen. Ezra mỉm cười trả lời, ánh mắt ôn nhu, nàng một mực rất chờ mong có thể cùng Ernest cùng nhau đến trường. Cảm ơn ngươi, Cắt Dùn, nếu không phải là ngươi hỗ trợ, nàng có thể còn phải đợi thêm một đoạn thời gian mới có thể thích ứng cuộc sống ở nơi này. Cắt Dùn khoát khoát tay, cười nói, việc rất nhỏ, là gì xả đứa bé kia thông minh lanh lợi, năng lực thích ứng mạnh, căn bản vốn không dùng ta quan tâm. Lại nói, Ernest nha đầu kia cũng thật thích nàng, hai người chơi chung phải vui vẻ, ta cũng tiết kiệm tâm. Ezra nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cũng rơi vào món kia Âu phục bên trên, cái này nhìn lên tới không tệ, có nên đi vào hay không thử xem. Cắt Dùn sờ cầm một cái, ra vẻ nghiêm túc nói, ân, quả thật không tệ, bất quá ta trước phải hỏi một chút ý kiến của ngươi, dù sao, các ngươi ánh mắt thế nhưng là toàn bộ đại lục nổi danh, ánh mắt khẳng định so với ta tốt. Ezra bị hắn chọc cười, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, bớt lắm mồm, đi vào thử xem a. Hai người đi vào tiệm thợ may, chủ cửa hàng là cái trung niên nam nhân, nhìn thấy Cắt Dùn lập tức nhiệt tình tiến lên đón, Cắt Dùn tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Hôm nay là muốn nhìn một chút Âu phục sao? Cắt Dùn gật gật đầu, chỉ trong tủ cửa món kia màu xanh đậm Âu phục, món kia, đưa cho ta thử xem. Chủ cửa hàng vội vàng gỡ xuống Âu phục, đưa cho Cắt Dùn, thuận tiện còn đưa lên một kiện áo sơ mi màu trắng cùng một đầu cà vạt. Cắt Dùn tiếp nhận quần áo, đi vào phòng thử áo, chỉ chốc lát sau liền thay xong đi ra. Ezra nhìn xem trước mắt Cắt Dùn, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Âu phục màu đen đặc nổi bật lên thân hình hắn kiên cường, áo sơ mi màu trắng cùng màu đậm cà vạt càng là tăng thêm mấy phần thành thục chứng trạc khí chất. Nàng nhịn không được tán thán nói, rất thích hợp ngươi. Cắt Dùn hướng về phía tấm gương chiếu chiếu, thỏa mãn gật gật đầu, quả thật không tệ, vậy thì cái này à? Chủ cửa hàng cười gật đầu, Cắt Dùn tiên sinh quả nhiên có ánh mắt, cái này Âu phục là trong tiệm chúng ta kiểu mới nhất thức, sợi tổng hợp cũng là thượng đẳng, xuyên ra ngoài tuyệt đối có mặt mũi. Cắt Dùn cười cười, móc bóp ra trả tiền. Đi ra tiệm thợ may sau, hắn nhìn đồng hồ, đề nghị, thời gian còn sớm, muốn hay không đi uống ly cà phê? Ta biết phụ cận có nhà mới mở cửa hàng, hương vị không tệ. Ezra vui vẻ đồng ý, tốt, vừa bạn ta cũng nghĩ nếm thử. Hai người đi vào quán cà phê, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Cắt Dùn điểm hai chén cà phê, thuận tiện còn điểm một phần món điểm tâm ngọt. Cà phê hương khí tràn ngập trong không khí, Ezra nhẹ nhàng khuấy động cà phê trong ly, đột nhiên hỏi, Cắt Dùn, ngươi gần nhất có nghe nói hay không mỏ gì tổ cụ trấn phát sinh một ít chuyện? Cắt Dùn nhíu mày, mỏ gì tổ cụ trấn? Thế nào? Ezra nhẹ giọng nói, ta nghe nói ở đây gần nhất có chút không yên ổn, tựa hồ có một chút kỳ quái nghe đồn. Ngươi biết, chúng ta cao đẳng đối với ma pháp ba động tương đối mẫn cảm, ta luôn cảm thấy bên kia có thể có chuyện gì muốn phát sinh. Cắt Dùn nghĩ ngợi một lát sau nói, mọi gì tổ cụ chân chính xác gần nhất phát triển được rất nhanh, nhưng cũng bởi vậy đưa tới không thiếu phiền phức. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã an bài một ít nhân thủ ở bên kia nhìn chằm chằm, nếu có gì thường, ta sẽ trước tiên biết đến. Cắt Dùn đương nhiên sẽ không để ý, hệ là cảm ứng như thế nào cũng không khả năng so qua hắn, bất quá là gần nhất mọi gì tổ cụ chân tới chút ma pháp sư mà thôi. Hệ là gật gật đầu, tựa hồ thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, ta chỉ là có chút lo lắng. Dù sao là gì xả cùng Ernest đều ở bên kia đến trường, vạn nhất xảy ra chuyện gì Cắt Dùn nhún nhún vai, an ủi, đừng lo lắng, có ta ở đây, sẽ không để cho các nàng xảy ra chuyện. Ezra cảm nhận được hắn ngữ khí tự tin, gương mặt hơi hơi phím hồng, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hai người lại hàn huyên một hồi, cà phê uống xong, Cắt Dùn đề nghị tiễn đưa Ezra trở về nhà. Ezra không có cự tuyệt, hai người sóng vai đi ở dưới trời chiều trên đường phố, cái bóng bị kéo đến rất dài. Về đến cửa nhà lúc, Ezra dừng bước lại, quay người đối với Cắt Dùn nói, hôm nay cảm ơn ngươi, bồi ta dạo phố, còn bồi ta uống cà phê. Cắt Dùn cười cười, cái này có gì dễ tạ. Ngược lại là ngươi, giúp ta chọn lấy như vậy một kiện hảo Âu phục, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ezra mấp máy môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cái kia. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Cắt Dùn gật đầu, đưa mắt nhìn Ezra đi vào trong nhà, lúc này mới quay người rời đi. Lúc về đến nhà, Ionis cùng Lazisa đang ngồi ở phòng khách trên mặt thảm chơi lấy ghép hình. Nhìn thấy Cắt Dùn trở về, Ionis ngẩng đầu hỏi, Âu phục mua xong. Cắt Dùn gật gật đầu, đáp ý xoay một vòng, như thế nào, có đẹp trai hay không? Ionis lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ, tự luyến. Là gì xã lại nghiêm túc gật đầu, Cắt Dùn thúc thúc mặc tây phục nhìn rất đẹp. Cắt Dùn cười ha ha, đi qua vuốt vuốt là gì xã tóc, vẫn là gì xã có ánh mắt. Ionis biết miệng, chợt nhớ tới cái gì tựa như, nói, đúng, hội phụ huynh sự tỉnh ngươi đừng quên. Ngày mai nhớ kỹ về sớm một chút, đừng lại chạy tới nơi nào lêu lồng. Cắt Dùn bất đắc dĩ buông tay, ta lúc nào lêu lồng qua. Lại nói, hội phụ huynh chuyện trọng yếu như vậy, ta làm sao có thể quên. Ionis hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục cùng là gì xã chơi ghép hình. Cắt Dùn nhìn xem hai cái tiểu cô nương chuyên chú bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cô ấm áp. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài dần dần tối xuống sắc trời, khóe miệng hơi hơi bung lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Cắt Dùn thật sớm rời giường, đổi lại hôm qua mua bộ kia tây trang màu đen đặc. Hắn đứng tại trước gương cẩn thận sửa sang lấy cả bạn, khóe miệng hơi hơi dâng lên, rõ ràng đối với hình tượng của mình có chút hài lòng. Cắt Dùn thúc thúc, ngươi đã khỏe không có? Là gì xa âm thanh từ dưới lầu truyền đến, mang theo một tia không kịp chờ đợi. Lập tức, Cắt Dùn lên tiếng, cuối cùng điều chỉnh một chút ống tay áo, bước nhanh đi xuống lầu. Ionis cùng Lazisa đã đứng chờ ở cửa. Ionis mặc một bộ màu lam nhạt váy liền áo, tóc đâm trở thành một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, nhìn lên tới nhẹ nhàng khoan khoái lại sinh động. Lạ Dị Xạ thì mặc một bộ váy nhỏ màu trắng, trên làn váy thêu lên tinh xảo hoa văn, lộ ra phá lệ khả ái. Chương 648, ta không cần lấy chồng. Chương 648, ta không cần lấy chồng. Đi thôi, nếu ngươi không đi muốn tới chết rồi. Ionis thúc giục nói, mặc dù giọng nói mang vẻ một tia không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra vẻ mong đợi. Cát Jun cười cười, cầm chìa khóa xe lên, đi thôi, ta hai vị tiểu công chúa. Ba người ngồi trên xe, Cát Jun lái xe lái về phía mẹ học viện. Dọc theo đường đi, Lạ Dị Xạ hưng phấn mà ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài lao vùng vụt mà qua cảnh sát, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Ionis thì ngồi ở ghế sau, cầm trong tay một cuốn sách, nhìn như tại nghiêm túc đọc, nhưng ngẫu nhiên cũng biết ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đến trường học, Cát Jun dừng xe xong, mang theo hai cái tiểu cô nương đi vào sân trường. Mẹ học viện hôm nay phá lệ náo nhiệt, khắp nơi đều là tới tham gia hội phụ huynh cùng học sinh. Trong sân trường răng đèn kết hoa, trong không khí tràn ngập một câu ngày lễ một dạng bầu không khí. Ionis. Một cái thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền đến, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ghim song đuôi ngựa tiểu nữ hài đang hướng bọn họ phất tay. Là Lily. Ionis nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Lạ Dị Xạ chạy tới. Cát Jun nhìn xem các nàng chạy mất bóng lưng, cười lắc đầu, chậm rãi theo ở phía sau. Hội phụ huynh hạng thứ nhất hoạt động là trường học thành quả bày ra. Cát Jun đi vào lễ đường, phát hiện bên trong đã ngồi đầy người. Hắn tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống, bên cạnh đúng lúc là Ella. Người cũng tới. Cát Jun có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Ella mỉm cười, Lạ Dị Xạ cố ý mời ta đến, ta đương nhiên không thể vắng mặt. Cát Jun gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sân khấu. Chỉ chốc lát sau, người chủ trì đi lên đài, tuyên bố bày ra bắt đầu. Thứ nhất tiết mục là các học sinh hợp sướng biểu diễn. Ionis cùng Lạ Dị Xạ đều ở trong đó, các nàng đứng tại chính giữa sân khấu, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Âm nhạc vang lên, bọn nhỏ thanh thúy tiếng ca quanh quẩn tại toàn bộ lễ đường, Cát Jun nghe đến mê mẩn, nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay. Các nàng hát đến thật hảo. Ezra nhẹ nói, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Cát Jun cười gật đầu, đúng vậy à, không nghĩ tới Ionis nha đầu kia còn có này thiên phú. Tiếp xuống tiết mục là các học sinh tài nghệ bày ra. Ionis biểu diễn một đoạn vũ đạo, động tác nhẹ nhàng lưu loát, giành được toàn trường tiếng vỗ tay. Lạ Dị Xạ thì phô bày nàng gần nhất học tập ma pháp tiểu kỹ xảo, mặc dù chỉ là đơn giản hỏa diễm khống chế, nhưng cũng làm cho dưới đài các gia trưởng kinh thán không thôi. Cát Jun nhìn xem trên đài hai cái tiểu cô nương, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Hắn quay đầu nhìn về phía Ella, phát hiện nàng đang chuyên tâm mà nhìn xem sân khấu, trong mắt lập lòe ánh sáng ôn nhu. Xem ra các nàng sẽ ở trường học trôi qua không tệ. Cát Jun thấp giọng nói. Ella gật gật đầu, đúng vậy a, nhìn thấy các nàng vui vẻ như vậy, ta cũng yên tâm. Bày ra sau khi kết thúc, các gia trưởng được thỉnh mời đến phòng học tham quan bọn nhỏ học tập thành quả. Cát Jun cùng Ezra cùng đi tiến Ionis cùng Lạ Dị Xạ phòng học, trên tường dán đầy bọn nhỏ họa tác cùng thủ công tác phẩm. Đây là Ionis vẽ. Cát Jun chỉ vào một bức màu sắc sặc sỡ vẽ hỏi. Ionis gật gật đầu, có chút thật ngại quá mà nói, "Ừ, là chúng ta lần trước đi dạo chơi ngoại thành lúc vẽ." Cát Jun nhìn kỹ một chút, họa bên trong có trời xanh, trắng mây, cây xanh, còn có mấy cái tiểu nhân nhi trên đồng cỏ chạy. Mặc dù bút pháp non nớt, nhưng lại tràn đầy tính trẻ con cùng sức tưởng tượng. Vẽ coi như không tệ. Cát Jun từ trong thâm tâm tán thán nói. Ionis khuôn mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, cảm tạ. Lạ Dị Xạ thì lôi kéo Hệt Lạ đi nhìn nàng tác phẩm, đó là một cái dùng giấy màu xếp thành chim nhỏ, trên cánh còn vẽ tinh xảo hoa văn. Mụ mụ, ngươi nhìn, đây là ta gãy. Lạ Dị Xạ hưng phấn mà nói. Hệt Lạ tiếp nhận chim nhỏ, cẩn thận chu đáo một phen, cười sờ lên Lạ Dị Xạ đầu, thật xinh đẹp, Lạ Dị Xạ tay thật là khéo. Đi thăm xong phòng học sau, hội phụ huynh một hạng cuối cùng hoạt động là phụ huynh cùng lao sư giao lưu thời gian. Cát Jun cùng Hệt Lạ cùng một chỗ tìm được Ionis cùng Lạ Dị Xạ hướng dẫn viên, một vị trẻ tuổi nữ lao sư. Ionis cùng Lạ Dị Xạ ở trường học biểu hiện vô cùng xuất sắc. Lão sư khẽ cười nói, các nàng không chỉ có thành tích học tập ưu tú, còn hăng hái tham dự đủ loại hoạt động, cùng các bạn học chung đụng được cũng rất tốt. Cát Jun gật gật đầu, trong lòng âm thầm đắc ý, mặc dù bình thường hắn lúc nào cũng trêu chọc gài Ionis, nhưng nghe đến lão sư khen nàng như vậy, hắn vẫn là cảm thấy vô cùng vui mừng. Bất quá lão sư bỗng nhiên dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc. Cát Jun cùng Ezra liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một tia bất an. Gần nhất trường học phụ cận xuất hiện một chút chuyện kỳ quái. Lão sư nhẹ giọng nói, có học sinh phản ứng, buổi tối tan học lúc nhìn thấy một chút người xa lạ ở trường học chung quanh bồi hồi, thậm chí còn có người nghe được thanh âm kỳ quái. Cát Jun nhíu nhíu mày, có loại sự tình này, trường học không có khai thác cái gì phương sách sao? Lão sư thở dài, chúng ta đã tăng cường bảo an, thế nhưng một số người tựa hồ cũng không phải người bình thường, hành động của bọn họ vô cùng bí mật, chúng ta rất khó bắt được tung tích của bọn hắn. Hết là sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, chẳng lẽ là Cát Jun đưa tay cắt đứt nàng mà nói, quay đầu đối với lão sư nói, chuyện này giao cho ta đến xử lý à, ta sẽ mau chóng trả rõ ràng. Lão sư cảm kích gật gật đầu, vậy thì làm phiền ngài. Cát Jun tiên sinh cách mở trường học sau, Cát Jun cùng Ezra mang theo Ionis cùng Lạ Dị Xạ cùng nhau về nhà. Trên đường, hai cái tiểu cô nương còn tại hưng phấn mà thảo luận hôm nay hội phụ huynh, hoàn toàn không có phát giác được giữa người lớn với nhau không khí khẩn trương. Cát Jun, ngươi cảm thấy những người xa lạ kia sẽ là ai? Ezra thấp giọng hỏi. Cát Jun trầm tư phút chốc, lắc đầu, bây giờ còn khó mà nói, nhưng tất nhiên bọn hắn dám ở trường học phụ cận hoạt động, chỉ sợ sẽ không có hảo tâm gì tưởng nhớ, bất quá không có việc gì, ta một hồi liền cho người xử lý. Ezra gật gật đầu, ta sẽ chú ý. Mấy người nhắc tới khác. Sau khi về đến nhà, Cắt Dùn đem Ernest cùng là gì xả thu xếp tốt, chính mình thì đi đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ Cắt Dùn phát minh máy riêng đang truyền đến tiếng vang. Cắt Dùn tiếp, đối diện truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ, Cắt Dùn tiên sinh.
Là ta.
Cắt Dùn trả lời,
Thomas.
Là ta. Cô bé đối diện thật cao hứng, phản phất muốn khóc lên, Cắt Dùn.
Lần này ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Mẹ của ta để cho ta lấy chồng. Chuyện này quá đáng sợ.
Cắt Dùn chớp chớp mắt, ngươi cũng đến tuổi tác kết hôn đi.
Nhưng mà cô bé đối diện nghe xong âm thanh gầm thét lên, ta không cần lấy chồng. Ta mới không cần cùng không nhận ra cái nào xú nam nhân qua một đời.
Đúng vậy, chính là xú nam nhân.
Á tâm.
Dơ bẩn.
Đơn giản chính là trong nước bẩn côn trùng cụ cụ.
Cắt Dùn cái chán cắt xuống mấy đạo hát tuyến, trọng trọng ho khan.
Cô bé đối diện tựa hồ ý thức được mình nói cái gì, lập tức an tĩnh lại, thật lâu mới yếu ớt nói, Cắt Dùn tiên sinh ngươi ngoại trừ cho nên ngươi cứu cứu liền không ngoại trừ.
Cắt Dùn tay nâng chắn đầu.
Hắn đương nhiên cũng ngoại trừ.
Bây giờ không phải là thời điểm thảo luận cái này.
Cắt Dùn, ngươi giúp ta một chút đi, ta không muốn cả người, ta nghĩ một mực cùng lấy lạ cùng một chỗ ta đây không giúp được ngươi, ngươi vẫn là đi cầu mẹ của ngươi càng hữu dụng.
Cắt Dùn nói xong cũng cúp máy.
Đúng lúc này, Ionis âm thanh từ ngoài cửa truyền đến,
Cắt Dùn, ngươi đang làm gì?
Mau tới ăn cơm tối.
Cắt Dùn lấy lại tinh thần, trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười, tới.
Chương 649, dễ lòng tập kích chương 649, dễ lòng tập kích Long Vương thần cung, Lôi đỉnh chi chủ lãnh địa.
Bầu trời nơi này quanh năm mây đen dày đặc, sấm sét vang dội.
Hào hoa trong cung điện, vốn là đang ngủ say Lôi đỉnh chi chủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nó thân thể khổng lồ giãn ra, đầy sấm sét hai cánh khiến cho vô cùng uy nghiêm. Lôi đỉnh chi chủ mắt rồng nhẹ nhàng nheo lại, dường như là phát giác được cái gì làm nó cực kỳ chuyện không vui.
Chuyện gì xảy ra?
Cái này khí tức,
dễ lòng.
Tiểu tử này lại dám trở về.
Lôi đỉnh chi chủ đột nhiên trừng mắt, tính khí nóng nảy nó quyết định tự mình xử lý cái kia phản bội Long tộc đầu nhập ác ma Hồng Long tiểu tử. Nhưng ngay tại nó vừa mới có hành động thời điểm, cơ thể lại đột nhiên dừng lại.
Cặp kia bao hàm Lôi đỉnh chi nộ hai mắt lửa giận toàn bộ tiêu thất, ngược lại bị sửng sốt thay thế.
Đầu kia tiêu thất thật lâu cự long rất không thích hợp, không chỉ có sức mạnh gần như sắp cùng nó cái này đường đường nguyên tố chi chủ tương đương, hơn nữa còn mang theo có ma long khí tức đáng sợ.
Cái này sao có thể?
Lôi đỉnh chi chủ ý thức được sự tình hoàn toàn vượt qua trường khống, thế là đứng dậy, vỗ cánh bay ra cung điện. Nhưng mà nó cũng không phải hướng dễ lòng khí tức xuất hiện phương hướng, mà là hướng về Long Vương thần cung chủ điện phương hướng mà đi. Nguyên tố khác chi chủ nhất định cũng phát giác, bọn chúng cần liên hợp lại, lấy ứng đối có thể khống chế cục diện.
Cực lớn Long Vương thần cung trong chủ điện,
hỏa diễm chi chủ, gió lốc chi chủ, sinh mệnh chi chủ, thuần thủy chi chủ chờ 9 cái nguyên tố chi chủ cự long đã đến cùng, tăng thêm chạy tới Lôi đỉnh chi chủ chính là 10 cái.
Lôi đỉnh, ngươi cũng cảm nhận được, dễ lòng mang theo ma long sức mạnh trở về nhất định là muốn đoạt lấy chúng ta quyền hành.
Hỏa diễm chi chủ trước tiên mở miệng, đồng thời rất đốc định suy đoán nói,
chúng ta không thể cho nó cơ hội, bây giờ chúng ta liền cùng đi ra, đem nó đánh bại, miễn cho thứ hai cái ma long xuất hiện.
Gió lốc chi chủ là so Lôi đỉnh chi chủ còn muốn cấp tiến tính tình hòa bạo, gầm hết lên.
Nó tất nhiên rằng đến, liền nhất định có là kịp chuẩn bị, lý do an toàn, chúng ta liền ở tại Long Vương thần cung, chờ nó tới, chúng ta khởi động Long thần thẩm phán, trực tiếp đưa nó chế phục.
Lôi đỉnh chi chủ áp chế lại phụ họa gió lốc chi chủ xúc động, trầm buồn nói,
đứa bé kia, không nghĩ tới có một ngày sẽ đi đến một bước này, cũng không biết nó đến cùng đã trải qua cái gì. Hỏa diễm chi chủ có chút bi ai nói,
nó xem như tất cả Hồng Long kẻ thống trị, dễ lòng phụ mẫu vẫn là nó đã từng trung thành hộ vệ, bây giờ cục diện này không có cảm khái là không thể nào.
Lấy đại cục làm trọng, hỏa diễm, nó rõ ràng kẻ đến không thiện.
Thuần thủy chi chủ nhắc nhở một câu.
Ngay tại nó vừa mới dứt lời, Long cung bên ngoài liền truyền đến một tiếng chấn động thiên địa long hống âm thanh.
Gió lốc, thông chi bọn nhỏ rời xa ở đây, đây cũng không phải là bọn chúng có thể tham dự chiến đấu.
Hỏa diễm chi chủ quay đầu nói,
ta đã thông chi, chỉ là có chút không nghe lời hải tử khăng khăng muốn cùng chúng ta sóng vai chiến đấu.
Gió lốc chi chủ bất đắc dĩ nói,
vậy thì do bọn chúng a, cự long không sợ tử vong.
Nó hướng bên này bay tới.
Lôi đỉnh chi chủ nhắc nhở một tiếng.
Tầng tầng lớp lớp thật dày trong mây đen, một đoàn to lớn thân ảnh xuyên thấu tầng mây.
Sấm sét bổ vào trên người không hề có động tĩnh gì.
Một đầu thân dài vượt qua 100 mét siêu cấp cự long tựa như thần linh giống như cuốn theo gió bão mây xông thẳng Long Vương thần cung.
Đây chính là bây giờ dễ lòng.
Bình thường thông thường trưởng thành Hồng Long thân dài nhiều lắm là cũng chính là khoảng 30 mét, nhưng đi qua ác ma chi lực cùng với thánh linh gia tộc không biết tên cải tạo, nó đã trở thành không biết tên quái vật kinh khủng.
Dễ lòng màu đỏ da thịt bên trên toàn bộ là giống như con rết một dạng lục sắc đường vân, màu đen vật sền sệt chất không ngừng từ lân phiến phía dưới tràn ra, trong miệng toàn bộ là nóng bỏng dung nham.
Cái này giữ tận bận bèo hình tượng để cho thấy cảnh này một chút cự long cùng nhau sợ run cả người, nhưng chung quy là không có lùi bước.
Dễ lòng bây giờ đã không có bao nhiêu tư tưởng lý trí, chỉ có trong đầu không ngừng vang lên chỉ lệnh.
Ăn hết thập đại nguyên tố.
Ăn hết thập đại nguyên tố.
Nhất thiết phải ăn hết, giống.
Lại là một tiếng chấn thiên động địa gầm hét, dễ lòng miệng há mở, giống như là hít sâu, tiếp lấy.
Ầm ầm, thu to lục sắc thổ tức bóp méo không khí, trong nháy mắt đem phía trước nên chiến cự long toàn bộ bao phủ.
Không.
Long Vương thần cung đại điện bên trong, sinh mệnh chi chủ phát ra bi thống la lên.
Nó có thể cảm nhận được những cái kia cự long toàn bộ trong nháy mắt tử vong, cơ hồ là ngay cả cho tàn cũng không có lưu lại.
Nguyên tố khác chi chủ cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến, cường đại nguyên tố chi lực cơ hồ muốn bạo cậu.
Vốn là làm xong hy sinh rất nhiều hài tử chuẩn bị, nhưng đông chốc nên chiến chết hết, kết quả này vẫn là để bọn chúng khó mà tiếp thu.
Dễ lòng thân thể khổng lồ vọt vào Long Vương thần cung phạm vi bao phủ, cũng chính là tích tắc này, trung quanh truyền đến một cỗ kinh khủng áp chế lực.
A Long khí tức lập tức bị áp chế xuống, thiếu đi hơn phân nửa. Mà 10 vị nguyên tố chi chủ lúc này mới vọt ra khỏi đại điện, trên người bọn họ đều có một cái tia sáng kết nối lấy thần cung đỉnh, đó là Long thần thẩm phán che chở, có thể để bọn chúng sức mạnh tăng nhiều. Cơ hồ không có do dự, 10 đầu nguyên tố chi chủ đồng thời hướng về phía A Long phun ra cường đại thổ tức, mỗi một phát sức mạnh không thể so với vừa mới dễ lòng cái kia một phát yếu. Không có sinh mệnh có thể chống đỡ được một kích này, thời khắc này dễ lòng cũng không ngoại lệ. Cơ hồ không tới một giây, dễ lòng thân thể khổng lồ bị tách ra, thất linh bát lạc nổ tung lên. Nhưng mà lệnh nguyên tố chi chủ nhóm đấy lòng trầm xuống chính là, cơ thể của dễ lòng mặc dù pha thoái, nhưng ở giữa một cỗ năng lượng màu đen từ đầu đến cuối ngưng kết, không có một chút chịu đến 10 loại thổ tức ảnh hưởng. Ngay tại bọn chúng thổ tức tiêu thất, lấy hơi thời điểm, dễ lòng thịt nát vậy mà quỷ dị bắt đầu chuyển động, đồng thời hướng về ở giữa ngưng kết. Dễ lòng thịt nát tại năng lượng màu đen dẫn dắt phía dưới cấp tốc tụ lại, giống như là thời gian đảo lưu, thân thể của nó tại ngắn ngủi mấy giây bên trong một lần nữa ngưng kết thành hình. Lục sắc đường vân tại nó trên lân phiến lập lòe ánh sáng quỷ dị, màu đen vật sền sệt chất theo nó trong vết thương chảy ra, cấp tốc khép lại tất cả tổn thương. Cặp mắt của nó thiêu đốt lên nóng bỏng dung nham, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng hủy diệt dục vọng. Này, đây không có khả năng. Lôi đỉnh chi chủ thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nó lôi đỉnh chi lực tại Long thần thẩm phán ra chỉ đã đạt đến đỉnh phong, nhưng kể cả như thế, dễ lòng năng lực khôi phục vẫn như cũ vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Nó đã không còn là thông thường cự long. Hỏa diễm chi chủ gầm nhẹ, nó hỏa diễm thổ tức trong không khí thiêu đốt, tạo thành một đạo nóng bỏng tường lửa, tính toán ngăn cản dễ lòng đi tới. Nhưng mà, dễ lòng chỉ là nhẹ nhàng bung lên chảo, tường lửa liền bị xé rách, hỏa diễm phân tán bốn phía bắn tung tóe. Chúng ta nhất thiết phải liên thủ, không thể lại cho nó bất cứ cơ hội nào. Gió lốc chi chủ gầm thét, hai cánh của nó đột nhiên bày ra, cùng phong gào thét dựng lên, tạo thành một đạo vòi rồng to lớn, xông thẳng dễ lòng mà đi. Cơ thể của dễ lòng bị cuốn vào trong gió, nhưng nó chỉ là cười lạnh, năng lượng màu đen theo nó thể nội bộc phát, trong nháy mắt đem vòi rồng xé rách. Chương 650, khổ chiến chương 650, khổ chiến lực lượng của nó đã vượt qua chúng ta lý giải. Thuần thủy chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng, nước của nó chi thổ tức trên không trung ngưng kết thành băng, hóa thành vô số sắc bén băng nhận, hướng về dễ lòng bay đi. Nhưng mà, dễ lòng mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng màu đen hộ thuẫn, băng nhận đụng vào trên lá chắn bảo vệ, vỡ nát tan cảnh. Không thể do dự nữa, khởi động Long thần thẩm phán hình thái cuối cùng. Lôi đỉnh chi chủ giống giận, thân thể của nó đột nhiên bay lên không, hai cánh bày ra, lôi điện tại nó quanh thân vần quanh. Nguyên tố khác chi chủ cũng nhao nhao hưởng, thân thể của bọn chúng đồng dạng bay lên không, 10 loại nguyên tố chi lực trên không trung xen lẫn, tạo thành một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy. Dễ lòng cảm nhận được cổ lực lượng này uy hiếp, trong mắt của nó thoáng qua một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh lại bị điên cuồng thay thế. Nó mở ra miệng lớn, lục sát thổ tức lần nữa phun ra ngoài, xông thẳng vòng xoáy năng lượng mà đi. Hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, toàn bộ Long Vương thần cung đều đang run rẩy. Kiên trì, chúng ta không thể để nó được như ý. Hỏa diễm chi chủ âm thanh tại trong vòng xoáy năng lượng quanh quẩn, nó hỏa diễm chi lực cùng với những cái khác nguyên tố chi lực dung hợp, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy che chắn. Dễ lòng thổ tức bị che chắn ngăn cản, nhưng nó cũng không có từ bỏ, ngược lại gia tăng thổ tức cường độ. Lực lượng của nó còn tại tăng cường. Sinh mệnh chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ, tính mạng của nó chi lực tại vòng xoáy năng lượng bên trong lưu chuyển, tính toán duy trì bình phong che chở ổn định. Nhưng mà, dễ lòng sức mạnh tựa hồ vô cùng vô tận, che chắn bắt đầu xuất hiện vết rách. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Lôi đỉnh chi chủ giống giận, nó lôi điện chi lực đột nhiên bộc phát, vòng xoáy năng lượng bên trong lôi điện trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Nguyên tố khác chi chủ cũng nhao nhao gia tăng sức mạnh thu phát, bình phong che chở vết rách bắt đầu khép lại. Dễ lòng cảm nhận được áp lực, trong mắt của nó thoáng qua một chút tức giận, năng lượng màu đen theo nó thể nội bộc phát, tạo thành một đạo cực lớn màu đen của sáng, xông thẳng vòng xoáy năng lượng mà đi. Hai cỗ sức mạnh va chạm lần nữa, bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Ngay tại lúc này, lôi đỉnh chi chủ âm thanh tại trong ánh sáng vang lên, thân thể của nó đột nhiên phóng tới dễ lòng, lôi điện chi lực tại nó trong móng ngưng kết, tạo thành một đạo cực lớn lôi điện chi nhận. Nguyên tố khác chi chủ cũng nhao nhao đuổi kịp, công kích của bọn nó đồng thời rơi vào trên thân dễ lòng. Cơ thể của dễ lòng bị lôi điện chi nhận xuyên qua, hỏa diễm, gió lốc, băng nhận, sinh mệnh chi lực 10 loại nguyên tố chi lực đồng thời bộc phát, thân thể của nó trong nháy mắt bị xé nứt, năng lượng màu đen theo nó thể nội tràn ra, tạo thành một đạo cực lớn vòng xoáy màu đen. Cái này hẳn chết a, lôi đỉnh chi chủ thanh âm bên trong hiện ra vẻ bề bài, thân thể của nó chậm rãi hạ xuống, nguyên tố khác chi chủ cũng nhao nhao rơi xuống đất. Nhưng mà, ngay tại bọn chúng cho là hết thảy đã kết thúc lúc, vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng rít gào chậm chậm. Không, đây không có khả năng. Hỏa diễm chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ, trong mắt của nó phản chiếu ra dễ lòng thân ảnh. Vòng xoáy màu đen bên trong, cơ thể của dễ lòng lần nữa ngưng kết thành hình, trong mắt của nó thiêu đốt lên càng thêm nóng bỏng dung nham, năng lượng màu đen tại nó quanh thân vần quanh. Nó còn chưa chết. Gió lốc chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng, hai cánh của nó đột nhiên bày ra, cuốn phong lần nữa gào thét dựng lên. Nhưng mà, dễ lòng chỉ là trầm thấp gào thét, năng lượng màu đen theo nó thể nội bộc phát, trong nháy mắt đem cuồng phong xé rách. Chúng ta đã không có sức mạnh tái chiến. Thuần thủy chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia bất lực, thân thể của nó chậm rãi ngã xuống, nguyên tố khác chi chủ cũng nhao nhao ngã xuống đất. Bọn chúng nguyên tố chi lực đã hao hết, Long thần thẩm phán che chở cũng bắt đầu tiêu tan. Nếu như đại địa chi chủ còn tại, chúng ta còn có thể thu được lực lượng mạnh hơn, đủ để đưa nó triệt để xóa đi. Đáng tiếc hỏa diễm chi chủ nhớ tới Long Mẫu, vị kia cường đại nhất nguyên tố chi chủ, cũng là bọn chúng không thể thiếu một vị. Cơ thể của dễ lòng chậm rãi hạ xuống, trong mắt của nó tràn đầy thắng lợi tia sáng. Nó mở ra miệng lớn, lục sát thổ tức lần nữa phun ra ngoài, xông thẳng té xuống đất nguyên tố chi chủ nhóm mà đi. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trên trời bay xuống, chắn nguyên tố chi chủ nhóm trước mặt. Dễ lòng thổ tức đụng vào trên kim sắc quang mang, trong nháy mắt bị triệt tiêu. Đây là lực lượng của Long Thần. Lôi đỉnh chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hỉ, trong mắt của nó phản chiếu ra một đạo cực lớn thân ảnh vàng nóng. Đó là một đầu so dễ lòng còn muốn khổng lồ hoàng kim cự long, hai cánh của nó bày ra, che khuất bầu trời, màu vàng ánh sáng tại nó quanh thân vờ quanh. Dễ lòng, ngươi điên cùng dừng ở đây rồi. Hoàng kim cự long âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, trong mắt của nó tràn đầy từ bi cùng quyết tuyệt. Cự long không có thần linh, cái này cái gọi là Long Thần nói đúng ra là cự long lực lượng tập thể cụ tượng hóa, lực lượng không biết. Thân thể của nó đột nhiên phóng tới dễ lòng, màu vàng ánh sáng tại nó trong móng ngưng kết, tạo thành một đạo cực lớn kim sắt chi nhận. Dễ lòng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng nó cũng không có lùi bước, năng lượng màu đen theo nó thể nội bộc phát, tạo thành một đạo cực lớn màu đen của sáng, xông thẳng hoàng kim cự long mà đi. Hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Hoàng kim cự long cơ thể bị màu đen của sáng xuyên qua, nhưng nó trong mắt không có chút nào dao động. Nó kim sắt chi nhận đột nhiên rơi xuống, đâm thẳng dễ lòng trái tim. Cơ thể của dễ lòng bị kim sắt chi nhận xuyên qua, năng lượng màu đen theo nó thể nội tràn ra, tạo thành một đạo cực lớn vòng xoáy màu đen. Ngươi không còn là cự long một thành viên. Hoàng kim cự long thanh âm bên trong hiện ra vẻ bề bài, thân thể của nó chậm rãi hạ xuống, màu vàng ánh sáng tại nó quanh thân vần quanh. Cơ thể của dễ lòng bị màu đen vòng xoáy thôn vệ, cuối cùng hóa thành hư vô. Hoàng kim cự long cơ thể chậm rãi tiêu tan, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, chiếu xuống Long Vương thần cung bầu trời. Nguyên tố chi chủ nhóm chậm rãi đứng lên, trong mắt của bọn nó tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Long Thần cuối cùng phủ xuống Lôi đỉnh chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ, thân thể của nó chậm rãi phụ phục, nguyên tố khác chi chủ cũng nhao nhao phụ phục túi đầu. Hướng Long Thần biểu đạt tính ý mà bọn hắn không biết là, tại một chỗ không gian hỗn độn bên trong Thánh Linh gia tộc mục đích đã đạt đến. Thánh Linh gia tộc một tòa cực lớn giống như là nhà máy chỗ, vốn hẳn nên bị tiêu diệt, dễ lòng toàn thân bị cắm đầy đường ống rút ra lấy hắn trong thân thể đủ mọi màu sắc nguyên tố chi lực. Lần hành động này mục đích đúng là vì thu thập nguyên tố chi chủ sức mạnh, vô luận là dễ lòng đánh bại nguyên tố chi chủ ăn hết đối phương, vẫn là dễ lòng bị nguyên tố chi chủ thổ tức đánh nát, cũng có thể đạt đến mục đích. Duy nhất không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái gọi là Long Thần, lực lượng cũng rất đặc thù, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 651, Long Mẫu Triệu Hoán. Chương 651, Long Mẫu Triệu Hoán như thế nào? Lần hành động này góp nhặt bao nhiêu nguyên tố chi lực? Thánh Linh tộc trưởng cùng một đám trưởng lão đi tới trong nhà máy, tộc trưởng hỏi thăm một bên một cái chủ người phụ trách đạo. Thu hoạch xa xa lớn hơn mong muốn. Đây thật là quá vui mừng. Nhất là cái kia Long Thần tồn tại, đối phương nguyên tố chi lực là thuần túy nhất. Chúng ta kiếm bộ rồi. Cái kia chủ người phụ trách đầu tiên là thi lễ một cái, lập tức liền có chút kích động hồi đáp. Như vậy chúng ta vĩ đại kế hoạch báo thù cũng có thể sớm áp dụng, đúng không? Thánh Linh tộc trưởng trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hỏi: "Đúng vậy, chờ chúng ta đem những thứ này thu thập nguyên tố chi lực triệt để tiêu hóa, lại đem hắn chuyển cho tên ác ma này Hồng Long, liền có thể nhận được một cái tuổi thọ ngắn ngủi diệt thế ác long." Chủ người phụ trách giọng nói vô cùng vì đốc định hồi đáp: "Đây thật là quá tốt rồi." Một cái trong tộc trưởng lão hưng phấn nói: "Cái kia đang chết người sói hại chúng ta gia tộc vĩ đại bước chân dừng lại lâu như vậy, cuối cùng có thể trả giá thật lớn." "Hừ." Lại một vị trưởng lão ánh mắt hung ác lên tiếng: "Vì trả giá, vì chế tạo cái này trả giá cơ cụ, thế nhưng là cơ hồ đem chúng ta vĩ đại gia tộc hơn phân nửa tích xúc móc giống, thậm chí ngay cả những cái kia chân quý thần linh chân thân đều bị cần làm tài liệu, cũng là tiện nghi cái kia người sói." Thánh Linh tộc trưởng tới đến cao nhất lan can chỗ, ngắm nhìn bị cắm đầy đường ống cực lớn vặn bẹo Hồng Long, trong mắt tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt, nàng cơ hồ chờ không nổi muốn nhìn thấy cái kia phách lối cháu trai ruột quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Dễ lòng ý thức đã toàn bộ bị ma diệt, hoàn toàn trở thành Thánh Linh gia tộc công cụ, trên người của nó bị rót vào ma long bộ phận bất tử đặc tính, bằng không thì đã sớm sụp đổ tiêu tan. Cũng không khả năng tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng còn đâu, nhưng cho dù là ma long bất tử đặc tính đi qua Thánh Linh gia tộc những thứ này nghiên cứu viên tính toán, cũng chỉ có thể duy trì cuối cùng thành phẩm sống sót 3 ngày thời gian. Bọn hắn có lòng tin thành phẩm siêu cấp diệt thế ác long có thể tại chút thời gian này bên trong đem cái kia người sói tiêu diệt, dù cho đối phương đã đạt đến thần linh cấp độ. Cắt Dùn nông trường ở trong, Cắt Dùn tiếp vào tin tức, nói Long Mâu có chuyện rất trọng yếu tìm hắn, thế là thả xuống trong tay sự tình chạy đến. Lúc này Long Mâu ổ ghé vào rộng lớn trên bãi cỏ, hơn 500 thước thân dài ở nơi đó tựa như một toàn núi nhỏ. Mỗi qua một đoạn thời gian cái kia thần thụ liền sẽ tới giúp Long Mẫu điều lý cơ thể, đi qua đại chiến lần trước, cơ thể của Long Mẫu đã khôi phục hơn phân nửa. Mỗi ngày không có việc gì liền nhìn nông trường dê bò ăn một chút thảo, con ngựa chạy, cùng với cổ long nhóm nói giỡn chơi đùa, cuộc sống có thể nói là cực kỳ không bị ràng buộc nhàn nhã. Ngay tại lúc trước đó không lâu, trong cơ thể nó thuộc về đại địa nguyên tố chi lực đột nhiên sao động, chỉ dẫn nó muốn đi hướng về một cái phương hướng. Long Mẫu biết cái hướng kia là Long Vương thần cung phương hướng. Không cần tiến đến, nó cũng biết Long Vương thần cung nhất định xảy ra chuyện, mà lại là mấy cái nguyên tố chi chủ cũng không chắc chắn ứng đối đại nguy cơ. Vô tận lo nghĩ quanh của nó, mà lấy nó thân thể hiện tại cùng sức mạnh đi qua cũng nhất định là cản trở, khi đó cũng liên lạc không được Cắt Dùn, cái này để nó cực kỳ bất an. Cũng may cuối cùng nguyên tố chi chủ nhóm vẫn là thắng lợi. Bất quá chuyện này có lẽ vẫn chưa hết, Long Mẫu biết điều này, thế là khi biết Cắt Dùn sau khi về đến nhà liền lập tức để cho người ta đi liên hệ Cắt Dùn. Lúc này nhìn thấy cái này đối với mình hình thể tới nói nhỏ bé như con kiến nhân loại lúc, Long Mẫu trong lòng không hiểu hiện lên một cỗ cảm giác an toàn. Đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy bảo ta tới. Cắt Dùn đi tới long mẫu đầu người phía trước liền hỏi. Một bên bay tới những thứ khác cự long cũng là hết sức tò mò nghe, bọn chúng cũng không thể cảm nhận được Long Vương Thần Cung biến cố, chỉ là nhìn thấy long mẫu trạng thái dị thường có chút lo âu và hiếu kỳ. Cắt Dùn, Long Vương Thần Cung ra một chút sự tình, là 10 vị nguyên tố chi chủ đều chuyện khó giải quyết, mặc dù bọn chúng tựa hồ đã giải quyết, nhưng ta cho rằng vẫn còn cần đi xem một chút, ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Long mẫu cũng không có hé miệng, mà là dùng ma lực chấn động không khí phát ra âm thanh. Dạng này khẩu khí của nó cũng sẽ không thổi đến trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Nguyên tố chi chủ đều không giải quyết được. Cắt Dùn quen thuộc giơ tay lên sờ lên cằm trầm tư. Nguyên tố chi chủ nó đương nhiên biết, phía đại lục này chỉ cần hơi có một chút kiến thức liền hẳn phải biết trưởng quản nguyên tố cái kia vài đầu vĩnh sinh cự long, mỗi một vị đều có đỉnh phong bát cấp thực lực, thậm chí có truyền ngôn là cửu cấp. 10 vị nguyên tố chi chủ cùng nhau, đại lục ngoại trừ gần thần sinh vật cùng thần linh hẳn là không ai có thể lấy ngang hàng. Mà có thể để cho 10 vị nguyên tố chi chủ đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, cái kia cũng chính xác không coi là chuyện nhỏ. Được chưa, vậy chúng ta liền đi một chuyến. Đúng, thân thể của ngươi như thế nào, bay lên sao? Cắt Dùn nhìn xem đầu này tuổi già đến cơ bắp lỏng, lân phiến bạc màu cực lớn mẫu long, có chút lo lắng nói. Ta dù sao cũng là khi xưa đại địa nguyên tố chi chủ, tự nhiên là bay. Long mẫu dường như là cảm giác được khiêu khích, ngựa khí nhiều hơn mấy phần không chịu nhận mình ra ý vị. Cắt Dùn muốn cho rằng sẽ thấy long mẫu dương cánh đập lấy bay lên, nhưng mà lại là một cỗ ma lực khổng lồ đem long mẫu thân thể nâng đỡ đứng lên, cánh căn bản liền không có động. Chúng ta đi thôi. Long mẫu nói. Cắt Dùn dở khóc dở cười, nói, vẫn là ta mang theo ngươi đi. Nói đi, Cắt Dùn thân thể phun ra số lớn mây mù màu đen, rất nhanh liền đem long mẫu giống như núi thân thể bao khỏa, sau đó tại người phía dưới tạo thành một đoàn mây đen khổng lồ. Long mẫu cũng không già mồm, buông lỏng mà nằm ở mây mù phía trên. Trung quanh vài đầu cự long cũng vỗ cánh bay lên, biểu thị cũng muốn cùng một chỗ đi tới, bọn chúng cũng có một đoạn thời gian rất dài không có trở về Long Vương Thần Cung. Cứ như vậy, một đầu nằm ở màu đen đám mây phía trên cực lớn lao long tại một đám phổ thông cự long vây quanh hướng về Long Vương Thần Cung mà đi. Cắt Dùn một nhóm tại mây mù màu đen nâng đỡ phía dưới, chậm rãi đáp xuống Long Vương Thần Cung trên phế tích. Nguyên bản cung điện hùng vĩ bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, cột đá to lớn sụp đổ, cung điện đỉnh chóp bị xé nứt, trên mặt đất hiện đầy vết rách cùng nám đen vết tích. Trong không khí tràn ngập nồng đậm nguyên tố chi lực lưu lại, phản phất vừa mới đã trải qua một hồi hủy thiên diệt địa chiến đấu. Nguyên tố chi chủ nhóm đang tụ tập trong phế tích đường, trên thân thể của bọn nó vẫn như cũ lưu lại chiến đấu vết thương, khí tức có vẻ hơi suy yếu. Lôi đỉnh chi chủ, hỏa diễm chi chủ, gió lốc chi chủ, thuần thủy chi chủ mấy vị nguyên tố chi chủ trong mắt tràn đầy mọi bệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác cùng bất an. Long mẫu, người đã đến. Lôi đỉnh chi chủ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên thân long mẫu, thanh âm bên trong mang theo một tia tâm tình phức tạp. Ánh mắt của nó lập tức đảo qua Cắt Dùn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Long mẫu âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, thân thể của nó chậm rãi từ mây mù màu đen bên trên trở xuống, rơi trên mặt đất. Mặc dù thân thể của nó đã không còn trẻ nữa, nhưng xem như khi xưa đại địa nguyên tố chi chủ, nó uy nghiêm vẫn như cũ không giảm. Chương 652, hàng gái thăm dò chương 652, hàng gái thăm dò hỏa diễm chi chủ đi lên trước, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm trọng, dễ lòng, ta một đứa bé, nó trở về, nhưng nó đã không phải là khi xưa dễ lòng. Lực lượng của nó viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, thậm chí chúng ta liên thủ cũng không cách nào triệt để tiêu diệt nó. Dễ lòng. Cắt Dùn lông mày nhíu một cái, ánh mắt đảo qua chúng quanh phế tích, cái kia phản bội long tộc, đi nương nhờ ác ma hồng long. Đúng vậy. Gió lốc chi chủ thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận cùng bất đắc dĩ, nó mang theo ma long sức mạnh trở về, tính toán thôn vệ chúng ta nguyên tố chi lực, chúng ta khởi động long thần thẩm phán, thậm chí triệu hoán long thần cụ tượng hóa sức mạnh, mới miễn cưỡng đưa nó tiêu diệt, nhưng chúng ta hoài nghi nó cũng không có bị triệt để tiêu diệt. Long thần. Cắt Dùn trong mắt lóe lên một tia hứng thú, cự long lực lượng tập thể cụ tượng hóa, nghe rất có ý tứ. Bây giờ không phải là thời điểm thảo luận cái này. Thuần thủy chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lo nghĩ, dễ lòng sức mạnh viễn siêu chúng ta mong muốn, nếu như nó lần nữa đột kích, chúng ta chỉ sợ không cách nào lại ngăn cản. Cho nên, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, Cắt Dùn. Lôi đỉnh chi chủ ánh mắt nhìn thẳng Cắt Dùn, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, lực lượng của ngươi, có lẽ là chúng ta hy vọng cuối cùng. Cắt Dùn không trả lời ngay, mà là ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua mỗi một đầu nguyên tố chi chủ. Hắn có thể cảm nhận được bọn chúng suy yếu cùng bất an, cũng có thể cảm nhận được trong không khí lưu lại cái kia cố làm cho người bất an hắc ám khí tức. Dễ lòng sức mạnh, đến tột cùng đến từ đâu? Cắt Dùn thấp giọng hỏi, trong ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc. Chúng ta cũng không rõ ràng. Hỏa Diễm Chi Chủ lắc đầu, nhưng nó sức mạnh trên người, tựa hồ dung hợp ma long bất tử đặc tính, thậm chí còn có một loại nào đó chúng ta chưa từng thấy qua năng lượng hắc ám. Sự hiện hữu của nó đã vượt qua chúng ta lý giải. Ma long bất tử đặc tính, Cắt Dùn thấp giọng lặp lại một câu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn cùng ma long thế nhưng là rất quen thuộc, loại này bất tử tính là ngay cả hắn hiện tại đều nhìn không thấu. Ma long. Chợt, Cắt Dùn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hơi hơi phát sáng, xuyên thấu qua bầu trời, nhìn về phía vũ trụ một cái phương hướng. Ma long tượng đã không thấy. Không trách Cắt Dùn bây giờ mới phát giác, chẳng ai sẽ nghĩ đến sẽ có người nào đi đánh cái kia vô dụng tảng đá chủ ý, dù cho đó là ma long hóa thành tượng đá. Dù sao ma long sức mạnh đã hao hết, hẳn là không chỗ ích lợi gì mới đúng. Nhưng mà có thể làm ra loại chuyện này, lại có năng lực từ trong tượng đá này ép giá trị, vừa bạn cùng Cắt Dùn có thủ, Cắt Dùn chỉ muốn đến một cái. Thánh linh gia tộc Cắt Dùn trong lòng a một tiếng, sợ là 8, 9 phần 10, cũng liền những tên kia hiểm nghi lớn nhất. Nếu như dễ lòng thật sự dung hợp ma long sức mạnh, vậy đối với những nguyên tố này chi chủ tới nói chuyện sát thực so trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, phản phất một loại nào đó cực lớn sinh vật đang đến gần. Nguyên tố chi chủ nhóm cơ thể đột nhiên căng cứng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Nó tới. Gió lốc chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Cắt run ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây đen, nhìn về phía phương xa. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia lanh ý, khóe miệng hơi hơi bung lên, xem ra chúng ta không có thời gian lại thảo luận. Trên bầu trời xa xăm, một đoàn bóng đen to lớn đang nhanh chóng tiếp cận. Bóng đen kia hình thể so dễ lỏng còn muốn khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy đen như mực lân phiến hạ lưu chảy xuống nóng bỏng dung nham, lục sắc đường vân tại trên nó da thịt bên trên lập lòe ánh sáng quỷ dị. Cặp mắt của nó thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng, trong miệng phun ra màu đen sương mù, phản phất đến từ địa ngục các ma. Đây chính là sau khi cường hóa dễ lỏng. Cắt dùn trong ánh mắt có chút hiếu kỳ, con mắt chăm chú khóa chặt tại đầu kia trên người quái vật. Không, tình trạng của nó không đúng. Long mẫu âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng, nó tựa hồ chỉ là một cái hàng gái. Khí tức quen thuộc này cặt dùn thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong mắt chiến ý mãnh liệt. Xem ra thánh linh gia tộc kế hoạch báo thù thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Bay tới cự long phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, ánh mắt của nó đảo qua tại chỗ tất cả long, cuối cùng dừng lại tại trên thân cặt dùn. Trong mắt của nó thoáng qua một tia tham lam cùng điên cuồng, phảng phất thấy được vị ngon nhất mục tiêu. Mục tiêu của nó là cặt dùn. Long mẫu đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nhắc nhở. Ừ, xem ra thánh linh gia tộc kế hoạch báo thù thật đúng là nhằm vào ta à? Cắt Jun cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn sớm đã ngờ tới thánh linh gia tộc sẽ không dễ dàng buông tha hắn, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ dùng loại phương thức này. Diệt Thế Ác Long đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo màu đen thổ tức phun ra ngoài, xông thẳng cắt Jun mà đến. Cắt Jun cấp tốc né tránh, mây đen sương mù tại quanh người hắn vần quanh, tạo thành một đạo che chắn. Thổ tức đụng vào trên che chắn, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang mình, nhưng che chắn vẫn như cũ không thể phá vỡ. Các ngươi lui ra phía sau, gia hỏa này giao cho ta. Cắt Jun âm thanh tỉnh táo mà kiên định, thân thể của hắn chậm rãi bay lên không, mây đen sương mù tại dưới chân hắn ngưng kết, tạo thành một đoàn cực lớn mây đen. Đầu này cự long hẳn là thánh linh gia tộc dùng để thăm dò cặt dùn thực lực, chờ xác định cặt dùn thực lực sau đó, đối phương liền sẽ đem món chính bưng lên. Thầm nghĩ biết rõ những thứ này, cặt dùn liền có tính toán, là thời điểm tiện hắn những thân nhân này lên đường. Cặp mắt của hắn lập lòe băng lãnh tia sáng, phản phất một vị đến từ thâm viên thẩm phán giả. Long mẫu cùng khác cự long nhao nhao lui lại, bọn chúng biết, trận chiến đấu này đã không phải là bọn chúng có thể tham dự. Ác long lần nữa gào thét, thân thể của nó đột nhiên phóng tới cặt dùn, cực lớn móng vuốt lơ, tính toán đem cặt dùn xé nát. Nhưng mà, cặt dùn thân thể chợt tiêu thất thay vào đó là một cái thâm viên khổng lồ tựa như cự đại không gian. Cái kia ác long xông vào trong thâm viên không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Không lâu sau đó, ác long toàn thân phá toái bay ngược ra tới, cặt dùn lấy 10 cấp hình thái xuất hiện tại Long Vương Thần Cung bầu trời, quan sát phía dưới. Đây là nó đối phó Thánh Linh gia tộc lúc hình thái. Lực lượng của ngươi chính xác cường đại, nhưng còn chưa đủ uy hiếp ta. Cặt dùn âm thanh vang vọng trên không trung. Trung quanh đột nhiên ngưng tụ ra một cái trường đao màu đen, trên thân đao quấn quanh lấy bóng tối vô tận chi lực. Ác Long trong mắt lóe lên một chút tức giận, thân thể của nó đột nhiên bành trướng, năng lượng màu đen theo nó thể nội bộc phát, tạo thành một đạo cực lớn màu đen của sáng, xông thẳng cắt dùn mà đi. Cắt dùn trong lòng cười lạnh một tiếng, trung quanh trường đao màu đen đột nhiên vung xuống, một đạo ánh đao màu đen xẹt qua chân trời, cùng màu đen của sáng đụng vào nhau. Hai cỗ sức mạnh trên không trung xen lẫn, bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt. Kết thúc. Cắt dùn âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, hắn ba cái đầu người nâng lên. Diễn phần mình phun ra một cái năng lượng cầu tại đỉnh đầu hội tụ. Sau một khắc, năng lượng cầu bắn ra một đạo thô to, nhìn như bình thường không có gì lạ laser.